Vu Bạch Y là hậu duệ trực hệ gia tộc tử tức Dương Trung may mắn còn sống sót. Băng cấp vũ trụ áo trắng cũng là từ đám người may mắn còn sống sót gia tộc tử tức Dương Trung này thiết lập. Tinh hệ bí ẩn đó là người may mắn còn sống sót gia tộc tử tức Dương Trung ở trên đường trốn tránh đuổi giết may mắn phát hiện, được mệnh danh là tinh hệ Dương Trung. Trong tinh hệ Dương Trung xác thực tồn tại một cái trí tuệ nhân tạo mạnh, di sản tới từ tử tức lĩnh Dương Trung. Vu Bạch Y là người giữ quyền hạn thứ nhất. Trước mắt trong tinh hệ Dương Trung còn dư lại 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng hơn 40 chiếc hạm đột kích ngừng tay. Cuối cùng, Vu Bạch Y biểu thị nguyện ý giao ra quyền hạn trí tuệ nhân tạo mạnh cùng quyền sở hữu tinh hệ Dương Trung. Thỉnh cầu duy nhất là có thể đưa vào dưới quyền Vương Động, lấy thân phận bình thường, tích lũy chiến công đạt được lên cấp. Nói thật, nếu như không phải là thực lực ngài bày ra, chúng ta là không thể lại đầu hàng. Dù là thất bại, cũng chẳng qua chỉ là chết, lại có thể bảo đảm vẫn tính mạng tộc nhân ở lại trong tinh hệ Dương Trung. Chính là bởi vì ngài hiện ra thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại với Bắc Địa tinh vực. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự. Để ta nhìn thấy cơ hội gia tộc thoát khỏi làm con chuột trong cống ngầm. Coi như tộc trưởng một đời này, ta nguyện ý dốc hết gia tộc tất cả, đầu nhập dưới quyền ngài. Ta có dự cảm, tiền đồ đi theo ngài ta có thể thu hoạch được, tuyệt đối vượt xa cực hạn ta có thể tưởng tượng được. Vu Bạch Tý tại nhìn thấy Vương Động, tương đối thành khẩn nói. Một điểm này, Vương Động là tin tưởng. Dĩ nhiên không phải bởi vì Vu Bạch Tý thật sự thật biết nói chuyện, nghe rất thoải mái. Một mặt là Vu Bạch Tý quả thật biểu hiện rất chân thành. Mặt khác, Mã Đạt khẳng định sự chân thành của hắn. Căn cứ phân tích tình báo thu thập được trước đó. Ta cho rằng, Vu Bạch Tý là tương tự với ta. Lý trí tỉnh táo, và cẩn thận. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem nhân tố cảm tính, áp chế đến thấp nhất, làm ra lựa chọn hợp với logic nhất. Nếu như là ta, ở dưới tình huống này, đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn giống nhau. Cho nên, ý kiến của ta, là tiếp nhận Vu Bạch Tý. Các hạ, tiền đồ của ngài, xa sẽ không dừng bước tại Bắc Địa tinh vực nho nhỏ. Sẽ có càng ngày càng nhiều người, giống như chúng ta, lựa chọn đem mộng tưởng bản thân, phụ thuộc vào trên cánh che trời tương lai ngài. Ngài hiện tại đã làm rất khá. Nhưng có lẽ có thể làm, tốt hơn một chút. Mã Đạt đề nghị, để cho Vương Động lâm vào trầm tư. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Cái này không chỉ có riêng là một câu đề nghị. Vô số người thành đại sự, cũng phải có không hạn chế một kiểu khí độ dùng nhân tài. Băng cướp vũ trụ áo trắng, mặc dù thuộc về làm đạo tặc vũ trụ một loại. Nhưng coi đối tượng cướp bóc tới lui, đều là thương hội quy mô khá lớn. Hơn nữa hành vi cũng không tàn bạo, không nghe thấy có lịch sử đen tối lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là Vu Bạch Tý người này, kết quả có thể dùng hay không? Ngươi cho rằng năng lực của mình ở phương diện nào, đủ để khiến cho ngươi tại dưới quyền ta đặt chân? Giống như một mặt thử giám khảo, Vương Động giọng bình thản hỏi. Nếu như Vu Bạch Tý dám trả lời nói, bằng thân phận thủ lĩnh băng cấp vũ trụ áo trắng, Vương Động có thể sẽ buông tha hắn. Nhân tài quản lý, dưới quyền của hắn cũng không thiếu. Vô luận là Mã Đạt, vẫn là Trung Sĩ Quý, đều là đại tài phương diện quản lý. Chỉ bằng ta đã đạt được dị năng phẩm chất màu tím, trực cảm. Còn có trình độ lái của ta. Vu Bạch Tý tự tin nói. Chương 7, tinh hệ Dương Trung cùng vui mừng thật lớn. 6 chương. Trong lòng mấy người Vương Động, đều là hơi chấn động một chút. Trực cảm, giác quan thứ 6 thần bí, có thể thích hợp với nhiều phương diện. Tỷ như lái, thông qua trực cảm ứng ý đồ pháo thủ chiến hạm địch bắn, tiến tới cho trước thời hạn né tránh. Hoặc là cảm ứng ý đồ người lãnh đạo chiến hạm địch, tiến hành cơ động hữu hiệu hơn, chiếm đoạt vị trí có lợi. Trực cảm đồng dạng dùng thích hợp tại phương diện bắn, có thể đề cao tỷ lệ trúng mục tiêu rõ rệt. Trực cảm phẩm chất màu tím, hiệu quả đã tương đối rõ ràng. Lại cộng thêm ý vị ẩn chứa trong câu nói thứ hai đó của Vu Bạch Tý. Mới vừa tàu áo trắng cơ động né tránh, là bản thân ngươi đang lái. Thi Tôn Hầu trước tiên đặt câu hỏi. Không sai. Vu Bạch Tý thản nhiên thừa nhận. Ngươi là pháo thủ trên chiếc chiến hạm này đi, trình độ không tệ. Về phần người lãnh đạo, liền hơi có vẻ nghiệp dư rồi. Thi Tôn Hầu sắc mặt có chút khó coi, mặc dù là được khen ngợi. Chu Thái ngược lại không có vấn đề, hắn vốn là nói đùa một chút. Mấy người Vương Động đều không có hoài nghi lời nói của Vu Bạch Tý. Loại lời nói dối này, quả thực quá dễ dàng bị phơi bày. Nửa ngày sau, tại trên khế ước liên minh người cải cách ký tên, trở thành thành viên chiến hạm thứ tư Vu Bạch Tý, lần nữa trở lại trên tàu áo trắng. Không ít hạng mục công tác kế tiếp, có hắn chủ động phối hợp, sẽ đơn giản rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, Vương Động tiếp thu hắn, lấy thân phận một tên người lãnh đạo, trở thành một thành viên của trên tàu U Bằng. Sau đó là đối với Nanh Trắng tra hỏi. Nanh Trắng cũng rất phối hợp. Hỏi cái gì liền đáp cái đó. Sau đó, còn từ trong quang não chiến hạm tàu Nanh Trắng điều lấy một chút tư liệu. Rất nhanh, một phần kết quả điều tra tử tức lĩnh Carmina như thế nào thuê băng cấp vũ trụ nhanh trắng, tập kích người thừa kế nam tước lĩnh bở lại trở tổn vương động các hạ tường tận, ra lò. Có phần kết quả điều tra này, nam tước lĩnh bở lại trở tổn liền có mượn cớ đối với tử tức lĩnh Carmina lựa chọn hành động mức độ nhất định. Sự tinh tiến triển thuận lợi. Nhưng trên tàu ưu bằng, sắc mặt vương động lại có chút âm trầm. Tàu nhanh trắng mặc dù tránh tại tinh vực vắng vẻ này, nhưng xung đột giữa Bắc Địa Đại Công với quốc vương bệ hạ loại tin tức lớn này vẫn là thu được. Rất hiển nhiên, phát triển thế cục trước mắt đã thoát khỏi nhận thức của vương động đối với tương lai. Hắn ở trên đại thế biết trước tất cả, đang dần dần mất đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tình xong. Bây giờ, hắn là hạm trưởng tàu ưu bằng, còn có một đám kiện tướng dưới quyền. Lực lượng nắm trong tay đã sớm không phải là kiếp trước có thể so sánh. Con đường phía trước quay về hỗn độn, lại có thể thế nào? Khống chế chiến hạm, tinh không lớn, đi đâu không được. Tàu nhanh trắng đã không có giá trị gì. Bị một pháo đánh chìm. Nhanh trắng cũng bị xử trí rơi. Loại cặn bã này, vương động liền cơ hội thần phục, cũng sẽ không cho bọn hắn. Không vội vàng chạy về nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Lệnh chiêu mộ của Bắc Địa Đại Công là ngày 30 tháng 11 phát ra. Hơn nữa, lệnh chiêu mộ lần này cũng không phải là lệnh chiêu mộ bình thường. Hắn phát ra là lệnh chiêu mộ toàn diện. Mỗi vị quý tộc hưởng ứng lệnh chiêu mộ, phải đem toàn bộ chiến hạm hỏa chủng trong lãnh địa, đều phái tới địa điểm chỉ định. Tiếp nhận sắp xếp biên chế lại. Loại lệnh chiêu mộ này, là lệnh chiêu mộ hà khắc nhất thượng cấp quý tộc có thể phát ra. Thường thường chỉ có tại lúc đối mặt cơ hội sống còn, mới phải xuất hiện. Đồng thời, mục đích Bắc Địa Đại Công, hết sức rõ ràng. Đây là đang để cho tất cả quý tộc Bắc Địa, lấy hành động thực tế, làm ra đứng đội. Thời hạn loại lệnh chiêu mộ toàn diện này cho ra, cơ hồ chỉ có tham khảo ý nghĩa. Bởi vì loại lựa chọn chiến hạm hỏa chủng liên quan đến lợi ích bản thân lớn nhất này, cũng không phải là dễ làm như vậy. Thường thường, có rất nhiều quý tộc, đều là tại thời hạn đi qua, coi thế cục phát triển, mới làm ra lựa chọn. Chỉ cần không phải quá khoa trương. Cơ bản ngày sau, cũng sẽ không phải chịu truy cứu trách nhiệm quá mức hà khắc. Dù sao, pháp không trách chúng sao. Hiện tại mới ngày 3 tháng 12. Không gấp. Hơn nữa, lấy nam tức khéo đưa đẩy tay độc, vương động không cho là hắn sẽ tùy tiện làm ra lựa chọn. Việc cần thiết trước mắt, hay là trước đem tinh hệ dương trung nắm trong tay. Như vậy, dù là chuyện có không tốt, nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng có một con đường lui có thể nói. Ngày đó, tàu ưu bằng cùng tàu áo trắng lại lần nữa tiến vào ngân hà si ẩn đấy. Trải qua 2 ngày hành trình về sau, đến tinh hệ dương trung. Vu Bạch Đi không có nói láo. Hắn vị tộc trưởng này, ở trong tộc uy tín rất cao. Hắn quyết định muốn đầu nhập dưới quyền vương động, ít nhất không có ai ở ngoài mặt nói ra dị nghị. Đồng thời, hắn lấy thân phận người giữ quyền hạn thứ nhất trí tuệ nhân tạo mạnh, hoàn thành đem trí tuệ nhân tạo mạnh tiến hành trình tự kiểm chế. Trí tuệ nhân tạo mạnh chưa tiến hóa thành sinh mạng trí năng, trên bản chất vẫn chỉ là một cái trình tự, vẫn là chịu khống chế. Cái này khiến đám người vương động đều thở phào nhẹ nhõm. Phong hiểm lớn nhất của trí tuệ nhân tạo mạnh, chính là ở chỗ, tùy thời có thể tiến hóa trở thành, sinh mạng trí năng thật sự. Cũng may trong tinh hệ dương trung trí tuệ nhân tạo mạnh này, bởi vì chưa từng tiến hành kết nối với ngoại giới. Còn xa chưa trưởng thành đến loại trình độ đó. Sắp xếp sau trí tuệ nhân tạo mạnh, vật dẫn là một não sinh vật kích cỡ trái bóng. Vương động trực tiếp đem thu vào khoang cất giữ tàu ưu bằng. Không có tại chỗ tiêu hủy, là bởi vì, nói không chừng ngày sau có thể có chỗ cần dùng đến. Thì như, bản vũ trụ không được, vậy trong chiến trường dị không gian đây. Vương động tự xưng là một cái người chú trọng cẩn thận. Thơ phụng chính là lo trước khỏi họa một bộ kia. Trong tinh hệ dương trung, quả nhiên có ngạc nhiên. Ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, quả thật ẩn chứa một cái quặng mỏ thái tinh cỡ nhỏ. Nhưng sớm bị Vu Bạch Tí bọn họ khai thác hầu như không còn. Sở dĩ có một ít tin tức tiết lộ ra ngoài, là bởi vì Vu Bạch Tí đoạn thời gian trước, vận dụng bộ phận thái tinh, đổi lấy một cái dây chuyển sản xuất hạm đột kích. Vương Động vung tay lên, trực tiếp đem thái tinh tinh hệ dương trung tồn kho còn thừa lại, toàn bộ trưng dụng. Thái tinh 117 đơn vị. Đến đây, số lượng thái tinh dự trữ trên tàu ưu bằng, đạt được 231 con số cực kỳ khả quan này. Tiến hóa tới tàu chiến tuần dương cần 200 đơn vị thái tinh, rốt cuộc góp đủ rồi. Vương động tinh thần vì đó rung một cái. Mặt khác còn có một tin tức tốt. Vương động tại trên danh sách nhà kho tinh hệ dương trung, phát hiện 2 viên kết tinh năng lượng cao cấp. Cái ngạc nhiên này, quả thật là vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương động sở dĩ này lòng tham động thủ với băng cấp vũ trụ áo trắng, vì chính là thái tinh. Kết quả không chỉ thái tinh tới tay, còn ôm cỏ đánh thỏ, thuận tiện đạt được 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp quý báu. Chỉ có thể nói, tinh hệ dương trung đúng là một mảnh bảo địa. Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh trong tinh hệ, quá mức giàu có. Hài lòng Vương Động chùi miệng, không có quy mô lớn vận dụng tài sản khác của băng cấp vũ trụ áo trắng. An vẫn là phải chú ý. Giao phó Vu Bạch Tý ở lại tinh hệ Dương Trung, chuẩn bị làm xong tùy thời tiếp nhận đại lượng nhân khẩu. Một nhóm người Vương Động lại hơi lộ ra vội vã rời đi tinh hệ Dương Trung. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đơn độc đem Vu Bạch Tý lưu lại, quả thật có thể sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhưng Vương Động có nắm chắc, Vu Bạch Tý sẽ không chơi kế sách quay đầu bỏ chạy người gì. Đối với hắn có ích lợi gì? Chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Lại nói, đạo tiêu truy lùng trên tàu áo trắng. Nhưng một mực không có hủy bỏ đây. Chương 8, đặc sứ bí mật cùng tôn nghiêm của lão nam nhân. Ngày 11 tháng 12, phong trần mệt mỏi Vương Động, quay trở về Nam Tức Lĩnh bờ lại chờ tồn. Để cho hắn hơi thở phào, là Nam Tức Lĩnh bình tĩnh như cũ như trước. Trong thư phòng, nhìn thấy Vương Động Nam Tước, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt Bắc Địa tinh vực, theo Bắc Địa đại công tương đương với đứng đội mời một đợt lệnh chiêu mộ mới, thế cục càng thêm quỷ quyệt. Không vội vàng phân tích thế cục. Vương Động đem kết quả chuyến này, chủ yếu là tinh hệ Dương Trung khối bảo địa này tồn tại, báo cho Nam Tước. Cho nên nói, thủ lĩnh băng cấp vũ trụ áo trắng, bị nhân cách mị lực ngươi tác động, quyết định đầu nhập dưới quyền ngươi. Vì vậy tinh hệ Dương Trung cũng liền thuận liền trở thành địa bàn của ngươi. Nam Tước một mặt ghét bỏ nhìn xem Vương Động. Làm như người nào không biết ngươi có một chiếc phẩm chất cao chiến hạm. Nhân cách mị lực cái gì, rõ ràng là hạm cách mị lực. Lấy độ dày da mặt của Vương Động, ghét bỏ loại trình độ này, căn bản không tính là cái gì. Đây là tin tức tốt, cũng là tin tức tốt duy nhất những ngày này. Nam Tước đầu tiên là than thở một câu. Ngay sau đó lại nhíu mày. Thanh tẩy trong đại công lĩnh Bắc Địa, đã bị chứng minh, quả thực có thế lực bên ngoài tham gia. Nếu như không có đoán sai, chắc là Liên bang Sỉ Tỷ Sợt. Liên bang Sỉ Tỷ Sợt. Vương Động có chút khiếp sợ. Liên bang Sỉ Tỷ Sợt nhưng là tiếp giáp với cương vực Đông Bộ Vương quốc, cách Bắc Địa tinh vực, cách rất xa. Bọn họ có thể đem bàn tay dài như vậy. Nhắc tới, còn cùng lúc ngươi đi tinh hệ thủ đô lần trước chuyến hành chính kia, có chút quan hệ. Nam Tước từ trên bàn sách lật ra tin tình báo, đưa cho Vương Động. Vương Động thuận tay nhận lấy, nhổ nước bọt nói, đều niên đại gì, còn làm công tác giấy tờ. Vậy có biện pháp gì, người ta kiên trì tuyên bố đây là đặc sắc tổ chức tình báo bọn họ. Nam Tước bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tình báo không phức tạp. Trung thần tú nổi. Hạm đội thế lực thế gia liên bang Sỉ Tỷ Sợt phái ra đuổi giết Trung thần tú, không thể thành công. Lại ở trên đường nghĩ biện pháp trở lại liên bang Sỉ Tỷ Sợt, cùng Bắc Địa đại công mới nhậm chức, liên lụy tới. Chuyến này, Bắc Địa đại công mới nhậm chức chi nhiều hơn thu uy tín đại công lĩnh Bắc Địa, cùng với hạm đội trực thuộc mình, lại vẫn không thể nào thu hoạch được viên nội hạch hành tinh sinh mệnh kia. Ở dưới loạn trong giặc ngoài, lựa chọn bằng hữu hợp tác với liên bang Sỉ Tỷ Sợt, chung nhau đối kháng vương thất vương quốc Sở Xít. Liên bang Sỉ Tỷ Sợt đối với loại tình huống này, dĩ nhiên là vui mừng nhìn thấy. Song phương ăn nhịp với nhau. Tại liên bang Sỉ Tỷ Sợt ủng hộ mạnh mẽ. Bắc Địa đại công mới nhậm chức hoàn thành thanh tẩy trong đại công lĩnh Bắc Địa, hoàn toàn ngồi vững vị trí. Về phần thực lực ở trong thanh tẩy nội bộ bị nhất định tổn thất đại công lĩnh Bắc Địa, tự nhiên sẽ từ liên bang Sỉ Tỷ Sợt cung cấp vũ lực ủng hộ. Giờ phút này, tại trong đại công lĩnh Bắc Địa, khoảng chừng 3 chiếc thiết giáp hạm trở lên, đang gác giáo mà đợi. Đây chính là khởi nguồn sức lực Bắc Địa đại công dám trực tiếp tuyên bố một đợt lệnh chiêu mộ mới. Tất cả quý tộc Bắc Địa đều hiểu ý nghĩa ẩn chứa sau lưng phần lệnh chiêu mộ này. Liên bang Sỉ Tỷ Sợt nhúng tay, cùng với Bắc Địa đại công làm loạn, là vương quốc Sở Xít không có khả năng tiếp nhận. Nếu như mặc cho Bắc Địa tinh vực độc lập trở thành Bắc Địa đại công quốc, danh dự vương thất vương quốc Sở Xít sẽ trong nháy mắt xuống tới điểm thấp nhất. Thậm chí trong vương quốc Sở Xít rất có thể sẽ bắt đầu phân liệt. Nhiều phương diện tình báo phản ứng lại, cũng nói một điểm này. Quốc vương bệ hạ đã tuyên bố lệnh chiêu mộ. Không ngừng có số lớn chiến hạm từ các nơi chạy tới tinh hệ thủ đô tiến hành tụ họp. Mây dày chiến tranh đã bao phủ toàn cảnh Bắc Địa tinh vực. Trừ tụ họp sức mạnh ra, quốc vương bệ hạ còn phái ra số lớn đặc sứ bí mật, đi mỗi quý tộc lĩnh Bắc Địa tinh vực, tiến hành thuyết phục. Trên lãnh địa chúng ta, liền có như vậy một vị khách nhân. Rất đúng dịp, cũng là hôm nay vừa tới. Nam Tước có chút bất đắc dĩ nói. Loại đặc sứ bí mật này, cũng không phải là đối tượng được hoan nghênh gì. Hôm nay mới đến. Xem ra Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn trong mắt hắn, không tính là đối tượng trọng điểm chú ý. Đây chính là chuyện tốt nha. Vương Động cười híp mắt nói. Rất đơn giản, đối tượng càng là coi trọng, càng là phải đặt ở trước mặt lôi kéo. Nếu không, đợi nhân ra làm ra quyết định, cũng đã muộn. Thời gian điểm trước mắt, khoảng cách xảy ra chuyện, cũng đã chừng một tháng rồi. Vị đặc sứ bí mật của quốc vương này, nhất định là đem Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đặt ở trong danh sách một nhóm đối tượng viếng thăm cuối cùng. Nói không chừng nơi này chính là một trạm sau cùng trong kế hoạch của vị đặc sứ bí mật này. Lập trường nam tước, không nghi ngờ chút nào. Thân vị vương thất thân phong quý tộc khai thác. Hắn trời sinh cũng chỉ có thể đứng ở vương thất bên này. Đối với vương động trêu chọc, nam tước lắc đầu cười khổ. Có lẽ chính là bởi vì biết hắn không có lựa chọn nào khác. Cho nên đặc sứ bí mật của quốc vương bệ hạ mới sẽ mười phần phấn khích như vậy đi. Nguyên bản, đặc sứ mang tới đều là tin tức xấu. Trước mắt Bắc Địa tinh vực, đại công lĩnh Bắc Địa đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thực lực ít nhất 3 chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng, đủ để trấn áp tất cả không phục. Khi đặc sứ quốc vương đến cửa, thái độ các quý tộc Bắc Địa phần lớn tương đối mập mờ. Vương Động gật đầu một cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù là đối với Bắc Địa đại công có ý kiến nữa, nhưng khi đao treo ở trên đỉnh đầu, tuyệt đại đa số quý tộc đều là thức thời. Thái độ mập mờ cũng đã không tệ. Chỉ cần có thể làm tan biến ưu thế tuyệt đối của đại công lĩnh Bắc Địa tại trên vũ lực cao cấp, quý tộc Bắc Địa tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Nam tước thở dài một tiếng, mấu chốt ở nơi này. Cổng sao đầu mối giao thông then chốt này bị đại công lĩnh Bắc Địa khống chế, vương thất dù là muốn lựa chọn hành động, cũng không dễ dàng như vậy. Cường công, từng nhóm chuyển tiếp tới hạm đội, rất có thể sẽ bị vây quét, biến thành chiến thuật thêm dầu. Chỉ có thể thông qua phương thức vận chuyển siêu quang tốc khác, tiến hành viễn trinh. Thời gian tiêu tốn chỉ là ở trên đường kia, cũng không phải là một con số nhỏ. Mà theo thời gian qua đi, chờ đến Bắc Địa đại công thông qua lệnh chiêu mộ toàn diện, trải vớt rõ ràng lập trường các quý tộc Bắc Địa, tiến tới phân hóa chế. Đến lúc đó, nối thành một khối Bắc Địa tinh vực, sở hữu ưu thế dùng khỏe ứng mệnh, lại có liên bang xỉ tỉ sật trợ lực. Bắc Địa đại công quốc, nói không chừng thật sự liền lập. Vương Động lại không lộ vẻ suy sụp tinh thần chút nào. Hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm bả vai của nam tước, cười nói, đến lúc đó ghê gớm chúng ta cùng nhau ổ đến tinh hệ Dương Trung đi vùi đầu làm ruộng một thời gian. Chờ đến ngày tàu u bằng của ta phát dục hoàn tất, thần công đại thành, lại lần nữa rời núi. Để cho Bắc Địa đại công mở mang kiến thức một chút thập lý pha kiếm thần lợi hại. Nam tước trừng mắt một cái, trách mắng, thập lý pha kiếm thần tào lao cái gì. Nam tước lĩnh bờ lại trở tổn nhưng là ta cực khổ khai thác xây dựng ra, lại nói trong lãnh địa nhiều nhân khẩu như vậy, làm sao có thể toàn bộ rời đi. Vong nhân tồn địa, nhân địa giai thất. Tồn nhân vong địa, nhân địa giai tồn. Đạo lý đơn giản như vậy, có cái gì khó hiểu? Thiết bị, cơ quan còn có nhân tài quan trọng, toàn bộ rời đi đến tinh hệ Dương Trung đi. Về phần người không quan trọng khác, tạm thời đổi một cái lãnh chúa mà thôi, lại không yêu cầu bọn họ tập trung. Vương Động có chút không cho là đúng nói. Không được. Đây là quê hương của ta một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Nam tước lại khác thường cố chấp. Vương Động tự giác có chút lý giải tình cảm của nam tước đối với lãnh địa. Nhưng muốn lấy chỉ là một cái cờ lớn nam tức lĩnh bờ lại trở tổn dơ lên phản kháng chính sách tàn bạo Bắc Địa đại công. Độ khó này, quả thực có chút quá cao rồi. Dù là tàu u bằng không tiếc bại lộ, bật hết hỏa lực, cũng làm không được. Loại chuyện châu chấu đá xe này, Vương Động là không thể lại làm. Chính là muốn lại lần nữa khuyên. Lại thấy nam tức ngay sau đó chuyển đề tài. Coi như muốn từ bỏ, làm sao cũng phải đánh qua mấy trận chiến. Để người ta biết, là ta chủ động buông tha bọn họ mới có thể cầm đi. Mà không phải bọn họ từ trên tay ta cướp đi mới được. Đến, Vương Động minh bạch. Cái này không phải tình cảm gì. Hoàn toàn chính là mặt mũi hay nấy. Lại nói ngươi người trung niên, lấy ở đâu nhiều lòng tự ái như vậy. Một cái nam tức lĩnh, muốn vật tay với một đại công lĩnh. Ai cho ngươi dũng khí? Lương Mỹ nữ thời đại vũ trụ sao? Chương 9, Á thụ. Đó là đương nhiên. Tự tiện buông tha lãnh địa, nhưng là trọng tội. Lại nói, một cái nam tức lĩnh nho nhỏ. Bắc Địa đại công làm sao cũng không sẽ tự mình xuống sân, đó cũng quá mất mặt rồi. Tới với mấy quý tộc lĩnh phụ cận kia, ta còn thực sự không để vào mắt. Nói xong rồi, trước tiên đem nên rời đi rời đi. Ta cùng ngài lưu lại, kêu toàn bộ Bắc Địa, mở mang kiến thức một chút sự vũ dung của nam tức lĩnh bở lại trở tổn chúng ta. Vương Động lập tức thay đổi khuyên phương thức. Lao nam nhân nha, cố mà làm dỗ dành là được. Quả nhiên, nam tước lần này hài lòng. Ừ, liền giao cho ngươi đi làm đi. Ta sẽ để cho lão thẩm toàn lực phối hợp ngươi. Được, ta để cho Mã Đạt đi đối tiếp với quản gia thẩm. Vương Động mới lười nhác tự mình xử lý loại công việc nhìn một cái chính là thiên đầu vạn tự dườm già này. Ngươi có thế để cho lão thẩm đi làm, ta cũng có thể để cho Mã Đạt đi đối tiếp. Làm ai không có thủ hạ tựa như. Ngày 12 tháng 12, lại là một cái ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt. Mã Đạt cùng thẩm phúc quý đều là hiệu suất chắc tuyệt. Ngay hôm đó, nam tước lĩnh bờ lại trở tồn liền ở trong tối bắt đầu đem bộ phận bộ môn hạch tâm trọng yếu cùng với đám người trọng điểm, hướng tinh hệ Dương Trung tiến hành hạng mục công tác di chuyển. Nhóm đầu tiên đi, dĩ nhiên là lấy vệ đội trực thuộc nam tước làm chủ sức mạnh, trước bảo đảm khống chế đối với tinh hệ Dương Trung. Đợi đến mức hoàn toàn mầy mò rõ ràng tuyến đường an toàn về sau, lại tiến hành di chuyển quy mô lớn. Đem một đám công việc giao cho đoàn người hầu dưới quyền. Vương Động bước lên tàu U Bằng, bắt đầu lữ trình chiến trường dị không gian đã bị buộc kéo dài hơn 10 ngày. Cùng ngày trước bất đồng chính là, lần này, Vương Động không phải là một thân một mình. Hai người Chu Thái cùng Thi Tôn Hầu, đều ở trên hạm. Tiến vào trạng thái ẩn nấp. Mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian đồng bộ kích hoạt. Lựa chọn, văn minh tinh tế cấp 2. Hơi nghiêng. Hỏa chủng chiến hạm bước lên mãnh liệt, tàu U Bằng trong dây lát chuyển tống tới trong một thời không khác. Văn minh dị không gian, văn minh á thụ, lịch sử văn minh 1225633 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng địa nhiệt, năng lượng ánh sáng. Phạm vi thế lực, 0.15 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú một viên, số lượng thành viên 1. Chiến lược hạm chủng, 0. Ngôn ngữ, 0. Thể chế văn minh cá thể cực đoan. Văn minh á thụ tình báo đơn giản, để cho Vương Động có chút để ý. Văn minh loại cá thể cực đoan. Loại văn minh này, liền như lần trước gặp hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Thông thường mà nói, chủng tộc số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái cá thể, đều cường đại cực đoan. Lần này gặp văn minh á thụ, càng là cả văn minh chỉ có một thành viên. Lúc đó cường đại đến trình độ nào? Sợ ngược lại không sợ, cũng còn khá chọn chính là văn minh tinh tế cấp 2. Cường đại đi nữa, cũng có một cái hạn độ. Á thụ. Giới thiệu tóm tắt, tinh cầu Á thụ đã từng là một viên tinh cầu sinh cơ chán nản. Tính bằng đơn vị hàng chục ngàn chủng loại thực vật cùng động vật, sinh hoạt tại trên đó. Trải qua hơn triệu năm diễn biến, một loại thực vật tên là Á thụ, dần dần trở thành bá chủ trên viên tinh cầu này. Bọn chúng cành lá che khuất bầu trời, chiếm đoạt tất cả hào quang hành tinh. Bọn chúng bộ rễ kéo dài không dứt, xâm chiếm mỗi một tấc đất ai. Đưa đến thực vật khác toàn bộ diệt tuyệt. Bọn chúng ở mỗi một tấc cơ thể trong người, đều thai nghén ra độc tố chí mạng. Đưa đến tất cả động vật diệt tuyệt. U mê á thụ, khát vọng có thể càng thêm tiếp cận hành tinh, lấy hưởng thụ được càng nhiều hào quang. Tại ý thức tập thể cường đại mà lại thuần túy chỉ dẫn. Tất cả á thụ, bắt đầu tiến hành dung hợp. Rễ cây bọn chúng, quấn quanh với nhau thật chặt, mãi đến cuối cùng hội tụ thành to lớn, dò thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất rễ bắt đất. Cành khô bọn chúng, lẫn nhau sinh trưởng, chống đỡ, cuối cùng tạo thành thân cây to lớn giống như dãy núi cây cột chống trời. Phiến lá bọn chúng, chặt chẽ ghép lại với nhau, mãi đến lan tràn tất cả bầu trời, trở thành có thể ở trong chân không, hấp thu năng lượng ánh sáng cùng năng lượng vũ trụ tự do màn che trời. Đến đây, văn minh á thụ tiến hóa thành văn minh loại cá thể cực đoan cấp 2, á thụ. Mấy trăm ngàn năm thời gian đi qua, rễ cây á thụ đã trải rộng tầng lòng đất hành tinh. Cành khô á thụ dần dần đem trọn viên hành tinh bao bọc. Phiến lá á thụ đã che đậy vòng ngoài mảng lớn hành tinh. Cướp lấy năng lượng sinh mệnh cả một viên tinh cầu, cũng mượn ánh sáng nhiệt độ hành tinh dư thừa, tại năng lượng vũ trụ tự do bồi bổ. Nó đang hướng văn minh tinh tế cấp 3 tiến hóa. Lúc này, hồ lô rèm cũng đã hoàn thành. Đó là một bức cảnh tượng nguy nga bực nào. Á thụ thể tích khổng lồ, thậm chí đem cả viên tinh cầu, đều bao bọc ở bên trong. Từ trong vũ trụ xa xa nhìn lại, giống như là một cây đại thụ, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Đồng thời, cành lá cây đại thụ này, phương hướng hành tinh tập trung sinh trưởng, giống như một bàn tay lớn, tại cách không kéo lên hành tinh. Vương Động tìm kỹ góc độ, đến mấy tờ cảnh cận. Những tài liệu này, quay đầu đều có thể thả đến trong tàng thư khố của gia tộc. Một số năm sau, có lẽ sẽ có hậu bối bất thành khí, cầm lấy mấy tư liệu cũ này, đối ngoại thổi phồng, tổ tiên lão tử cũng là đã từng giàu có. Ngươi nhìn, những tài liệu này chính là chứng minh. Mặc dù cảnh tượng như thế này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Vương Động lại từ trong quan tài lần nữa bỏ ra ngoài đi, thật tốt dạy dỗ hậu bối vô dụng xung động. Chu Thái cùng Thi Tôn Hầu, lúc này mới từ trong u mê phản ứng lại. Không cần thiết tại trong khu vực vũ trụ trống rỗng lạnh giá tĩnh mịch bay trôi. Đau khổ chờ đợi tần số dị không gian ngẫu nhiên xuất hiện. Tại trong vành đai tiểu hành tinh thiên thể phân đoạn phức tạp tinh hệ bỡ lại trở tổn, tàu U Bằng lại thành công tiếp thu được tần số dị không gian, cũng thật trực tiếp tiến vào chiến trường dị không gian. Cho dù là thân thể nguy nga khổng lồ kia của á thụ, cũng không cách nào cho hai người mang đến trùng kích càng làm cho người ta khiếp sợ hơn kỳ tích Vương Động sáng tạo ra này. Các hạ, ngài đây là... Thi Tôn Hầu thậm chí đều có chút mồm miệng không rõ. Chu Thái càng là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Động. Hai người đều rất thông minh. Nếu Vương Động dẫn bọn hắn đích thân trải qua quá trình này, liền nói rõ, hắn không có ý định giấu giếm cái bí mật này. Đây là hiệu quả dị năng ta. Vương Động sớm có chuẩn bị. Có thể khiến cho tọa hạng ta, ở trong rất nhiều không vực, đều có thể tiếp thu được tần số dị không gian, cũng tiến vào chiến trường dị không gian. Hắn mang theo kiêu ngạo cười nói, lại có như thế nghịch thiên dị năng. Thi Tôn Hầu sợ hãi nói, chiến hạm hỏa chủng cái gì cũng tốt. Bất tiện duy nhất chính là, cần muốn tiêu tốn số lớn thời gian tinh lực, ở trong đai vũ trụ trống rỗng tìm kiếm tần số dị không gian. Từ đó tiến vào chiến trường dị không gian thu hoạch nguyên điểm tới cường hóa bản thân. Các quý tộc thường thường không thể không đem chiến hạm hỏa chủng dưới quyền, lựa chọn thay nhau chú đóng biện pháp. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng, nghiêm khắc trên ý nghĩa, chỉ có thể cũng coi là nửa chiếc. Chỉ có nắm giữ chiến hạm hỏa chủng số nhiều trở lên, mới có thể bảo đảm trong lãnh địa thường trú có chiến lực đáng tin tùy thời có thể vận dụng. Dị năng các hạ, quả thật là liền tương đương với đem thai hại này hoàn toàn tiêu trừ. Tàu U bằng tùy thời đều có thể nằm ở dưới trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiệu quả dị năng này, xa không tại đây. Chu Thái ở phương diện này, muốn nhạy cảm hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, trái á thủ cùng thuốc tiến hóa. Các hạ, dị năng của ngài, có hạn chế hay không? Là thường cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng một lần, vẫn là không tệ. Ở dưới nhắc nhở của Chu Thái, Thi Tôn Hầu cũng phản ứng lại. Thời gian hòa hoãn hỏa chủng chiến hạm là 30 ngày. Nếu như dị năng các hạ thời gian hòa hoãn ít hơn, hẳn là có nghĩa là, tàu U bằng hoàn toàn có thể mỗi tháng, liền tiến vào chiến trường dị không gian một lần thu hoạch nguyên điểm. Vương Động mỉm cười gật đầu, khẳng định suy đoán của bọn họ. Hí! Hai người nhất thời không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tần số chiến hạm hỏa chủng ở trong đai vũ trụ trống rỗng, tìm kiếm được tần số dị không gian, tiến vào chiến trường dị không gian, bình quân là 1 năm 1.8 lần. Cũng chính là không tới 2 lần. Mà các hạ đây là 1 năm 12 lần. Thi Tôn Hầu thất thanh nói. Khó trách các hạ ở trong lúc căm thầm, liền bồi dưỡng ra một chiếc chiến hạm mạnh mẽ như vậy. Chu Thái đồng dạng có chút thất thần nói. Ta sớm nên nghĩ tới, cho dù là bản thân chiến hạm phẩm chất cao, không có được đầy đủ nguyên điểm đầu nhập, cũng không khả năng sẽ có chiến lược mạnh mẽ như vậy. Các hạ ngài có thể lấy tần suất vượt xa người thường tiến vào chiến trường dị không gian. Lại cộng thêm đồng dạng vượt xa khí vận người thường. Có thể thu hoạch được mô đủ lệ phẩm chất cao, cùng số lớn nguyên điểm, tới cường hóa tàu ưu bằng. Đây mới là chỗ nghịch thiên thật sự của ngài nha. Vương Động mỉm cười khoát tay lia lịa. Trên mặt không thèm để ý chút nào, một bộ thao tác cơ bản chờ sáu. Nhưng trong lòng dường như có tiểu nhân đang kêu, ai nha nha, các ngươi từng cái làm sao biết nói chuyện như vậy. Ta đều ngượng ngùng mở miệng. Vừa mở miệng, sợ là không nhịn được liền muốn bắt đầu trăng bước. Như vậy sao được đây? Tương lai trong của chuyện ký ta. Là không thể xuất hiện đoạn ngắn trăng bước. Như vậy quá mất mặt rồi. Ô ô nghẹn thật khổ cực. Cũng may, có lẽ là thấy Vương Động một bộ dáng vẻ thơ ơ. Hai người cho là Vương Động không hy vọng cường điệu tác dụng dị năng quá nhiều. Dù sao, dị năng mạnh hơn nữa, cũng phải xem ai đang dùng. Tố chất bản thân Vương Động, cũng có thể nói siêu quần xuất chúng. Có thành tựu ngày hôm nay, cũng không thể toàn bộ quy công cho dị năng. Chỉ là, trong lòng hai người cũng đã nhận định. Vương Động loại dị năng này. Tuyệt đối là phẩm chất màu vàng. Thậm chí càng ở trên đó, cũng không phải là không có khả năng. Không nghi ngờ chút nào, nếu có chỉ số độ trung thành. Hai người khẳng định lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Thật lâu, bình phục lại tâm tình về sau, mấy người mới đem sự chú ý chuyển tới trong chiến trường dị không gian trước mắt. Á thụ, là một đại gia hỏa không hơn không kém. Đối với loại đại gia hỏa này, đám người Vương Động cũng không phải không có kinh nghiệm. Không cần thí nghiệm, Vương Động đều biết. Vô luận là sụp nổ và bở ợt cả đồng, vẫn là vũ khí loại động năng, chống lại á thụ cấp bậc hành tinh này, đều vô dụng. Sụp nổ và bở ợt cả đồng cũng có thể miễn cưỡng thiêu hủy một tầng da, nhưng rất nhanh sẽ bị khôi phục như cũ. Pháo động năng càng không cần phải nói, tùy ngươi đánh mấy cái hố, căn bản không đến nơi đến trốn. Chiến hạm hỏa chủng bình thường, chống lại loại sinh mệnh cá thể cực đoan sinh mệnh lực cương ngạnh, còn có vật chất cả một viên hành tinh có thể dựa vào, còn có thể thời khắc hấp thu lượng lớn năng lượng ánh sáng hành tinh bổ sung này. Chỉ có thể dựa vào hạm biển chiến thuật. Tàu U bằng không giống nhau. Sơ có tỷ ổ ít cạn đồng, có lẽ chính là khắc tinh của loại cá thể sinh mệnh cực đoan này. Vương Động không có tùy tiện động thủ. Mặc dù đặc tính sở cắt lệ sở gở của sở có tỷ ổ ít cạn đồng, tạo thành vết thương có thể khiến cho sinh mạng thể không ngừng mất đi thể lực cùng năng lượng. Nhưng vị trí vết thương bất đồng, tốc độ mất đi khẳng định cũng bất đồng. Thân thể cao lớn giống như á thụ như vậy, nếu là chỉ ở bề mặt nó mở ra một lỗ hổng, đừng bảo là 24 giờ. Coi như là 240 giờ, khả năng đều hao tổn không chết. Tàu U bằng dưới trạng thái ẩn nấp, lặng lẽ tiếp cận thân hình khổng lồ á thụ. Gia đa tuần tra ít tờ lo dơ toàn lực vận chuyển, đối với nó tổ chức tiến hành phân tích do xét, tính toán tìm tới vị trí then chốt. Hơn 30 phút đi qua. Đối với thiết lập mô hình số liệu giả tưởng của Á Thụ, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Nhìn chăm chú kết quả, Vương Động không khỏi nhíu mày. Mặc dù tính là sinh mệnh, nhưng cái tên này, thật ra thì chính là vướng mắc đầu gỗ cực kỳ lớn. Bằng gỗ cực kỳ bền bỉ, có đủ cực mạnh năng lực khôi phục, lại không tồn tại bộ vị yếu hại trên ý nghĩa thông thường. Gốc rễ của nó đã lan tràn tới trong tầng lòng đất tinh cầu, rất khó thương tổn tới không nói, số lượng cũng quá mức khổng lồ. Vị trí cành khô đồng dạng là cấp bậc hành tinh, lỗ bằng đường kính sở có tỷ ổ ít ca nồng mở ra, quả thật là có thể bỏ qua không tính. Mấu chốt là, Á Thụ không giống hành tinh sinh mệnh kia, nắm giữ cái gọi là nội hạch. Tại trong cơ thể của nó, căn bản không có bộ vị trọng yếu tương tự. Trong lúc nhất thời, Vương Động lại có chút cảm giác không chỗ hạ thủ. Thi Tôn Hầu cùng Chu Thái cũng giống như vậy. Vương Động giàu gì coi như kiến thức rộng. Hai người bọn họ, trận đánh lúc trước, cơ bản đều là đối thủ trong phạm vi thông thường. Đối mặt Á Thụ, đồng dạng bó tay hết cách. Trong lúc trầm tư, Vương Động tiện tay mở chức năng sở tỷ di toàn đệ tẹt sần ra. Đây đã là theo bản năng cử động. Theo thời gian hòa hoãn sở tỷ di toàn đệ tẹt sần hạ thấp đến một chữ số giờ. Hắn đã thành thói quen, tại sao mỗi lần tiến vào chiến trường dị không gian dưới tình huống điều kiện thích hợp, liền ngay lập tức mở ra một lần. Sau đó, ánh sáng màu vàng đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trái Á Thụ, màu vàng, dị quả cấp 3. Ẩn chứa năng lượng vũ trụ tự do dư thừa, cực lợi cho nhân thể hấp thu. Chú thích, mô đu lệ sử dụng một lần, không cách nào cường hóa. Lại là dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng. Vương Động đột nhiên vô hót một cái. Quả thực là cử chỉ điên rồ rồi. Chỉ mới nghĩ nguyên điểm đem Á Thụ giết chết có thể đạt được. Lại quên rồi, loại văn minh thực vật này, bản thân, rất có thể ẩn chứa tài sản to lớn. Lẫn lộn đầu đuôi. Nguyên nhân chắc là khoảng thời gian này, đại sát tứ phương, quen thuộc thủ đoạn bạo lực. Giống như trái cây loại sinh mệnh cá thể cực đoan hệ thực vật này dựng dục ra, so với dị quả bình thường, cái kia căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. Trước đó, dị quả phụ trợ tu hành rèn thể thuật Vương Động đưa cho thiếu nữ cá ướp muối, đều là dị quả phẩm chất không ra gì, liền cấp một tiêu chuẩn đều không thể đạt được. Trái Á Thụ, không chỉ là dị quả cấp 3, hơn nữa còn là phẩm chất màu vàng. Trình độ chân quý loại dị quả này, ở trên sa mạc Thị Quang Liên đã từng bán ra thiên giới. Ngươi cho rằng là cá thể sinh mệnh cực đoan loại thực vật đầy phố tràn lan à? Sai. Giống như Á Thụ tồn tại như vậy, so với hành tinh sinh mệnh tới nói, càng thêm hiếm thấy. Nhờ có chức năng sở tỷ di toàn đệ tẹt sần. Nếu không, thật động thủ, có thể giết chết Á Thụ hay không không nói, mấy trái Á Thụ này, khẳng định xác suất lớn là không giữ được. Trái Á Thụ tất nhiên bản thân là chỗ tinh hoa Á Thụ. Cũng tương tự có thể tại ngàn cân treo sợi tóc làm vì vật phẩm bổ sung nguồn năng lượng cao cấp, bị Á Thụ lần nữa hấp thu lợi dụng. Các hạ. Loại dị quả cấp 3 phẩm chất này, đủ để làm nguyên liệu, điều phối ra thuốc tiến hóa. Âm thanh kích động của Chu Thái vang lên. Vương Động lập tức phản ứng lại. Chương 11, gió đông xính uy. Không sai, dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, hiệu dụng không chỉ có riêng là giới thiệu đơn giản như vậy. Tu hành rèn thể thuật. Giai đoạn trung cấp viên mãn, muốn đột phá tới giai đoạn cao cấp, là một cái ngưỡng cửa cực lớn. Giai đoạn trung cấp là hoàn toàn khai thác tiềm lực thân thể con người, đạt đến cực hạn. Mà giai đoạn cao cấp chính là đánh vỡ cực hạn này, chân chính mở ra quá trình tiến hóa. Tu hành rèn thể thuật đến giai đoạn cao cấp về sau, mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, đều có thể toàn diện tăng tố chất thân thể cùng với tuổi thọ lên. Không sai, chính là tuổi thọ. Đây là phương pháp kéo dài tuổi thọ thiên nhiên vô hại tốt nhất. So sánh với bình thường sử dụng dịch dìn tiêm vào kéo dài tuổi thọ. Hạn mức tối đa loại phương pháp này rõ ràng muốn cao hơn nhiều. Mà muốn bước vào ngưỡng cửa cao cấp rèn thể thuật, yêu cầu tương đối hà khắc. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động từ lúc mấy tháng trước, rèn thể thuật đạt được trung cấp viên mãn về sau, từ đầu đến cuối chậm chạp không có đột phá đến giai đoạn cao cấp. Chu Thái cũng đã tại trên ngưỡng cửa giai đoạn trung cấp viên mãn này, chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Thời gian hắn kẹt ở chỗ này, xa xa hơn Vương Động. Là theo năm tới tính toán. Trên thực tế, nắm giữ tu vi rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, không nói đầy phố tràn lan, ít nhất chỗ nào cũng có. Giai đoạn sơ cấp có thể dùng thời gian đống đi qua. Tỷ như 8 kỵ sĩ nam tức lĩnh bở lại trở tổn, đều có ít nhất tu vi rèn thể thuật giai đoạn trung cấp. Khác nhau chỉ là tiến độ cao thấp, viên mãn hay không. Nhưng khi đem tiêu chuẩn này, tăng cao đến tu vi rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Vậy thì tương đương với tỷ lệ khu trục hạm hỏa chủng cùng tuần dương hạm hỏa chủng. Thậm chí thấp hơn. Ít nhất, tại vương quốc sở xịt cùng với tinh vực xung quanh, chính là như thế. Muốn đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Yêu cầu hai cái điều kiện vật chất. Thuốc tiến hóa. Cùng kết tinh năng lượng cao cấp. Kết tinh năng lượng cao cấp không nói, trình độ chân quý ai cũng hiểu. Thuốc tiến hóa, là từ bản nguyên tinh thú hoặc là dị quả cấp 3, thông qua thủ đoạn điều phối, chế tạo ra một loại môi giới có thể được nhân thể hoàn toàn hấp thu có hiệu quả dẫn dắt tiến hóa tốt. Phối hợp với kết tinh năng lượng cao cấp, có thể khiến nhân thể đột phá tiên thiên ràng buộc, tiến vào rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Thuốc tiến hóa căn cứ sử dụng nguyên liệu phẩm chất bất đồng, cùng thủ đoạn điều phối cao thấp, một dạng tồn tại phẩm chất phân chia. Nhưng có một điểm là hoàn toàn có thể xác định. Nguyên tài liệu phẩm chất càng cao, điều phối ra thuốc tiến hóa, thường thường phẩm chất cũng càng cao. Thông thường mà nói, dù là nắm giữ thủ đoạn điều phối đại sư cấp 1, ít nhất cũng phải nguyên liệu phẩm chất màu xanh da trời trở lên, thuốc tiến hóa chế tạo ra, mới có thể có vượt qua 5 thành tỷ lệ đột phá thành công. Ma trái á thụ, là dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng. Có thể nói nguyên liệu thuốc tiến hóa nói ưu tú nhất. Cũng khó trách Chu Thái sẽ thất thố như vậy. Vương Động Tại sau khi ý thức đến một điểm này, cũng rất hưng phấn. Gen thể thuật giai đoạn cao cấp, có nghĩa là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Là khởi điểm mới của giai đoạn siêu phàm. Hắn đối với cái này, tình thế bắt buộc. Chức năng sở tí gì toàn đệ tẹt sần phát hiện trái á thụ, số lượng cũng không tính quá nhiều. Chỉ có 18 viên. So sánh với thân thể cao lớn kia của á thụ, số lượng này, thật sự không nhiều. Ỷ vào trạng thái ẩn nấp, tàu u bằng thoáng dán gần một chút, thuận tiện cẩn thận hơn quan sát tình huống trái á thụ. Á thụ là khổng lồ như thế, theo tàu u bằng tiếp cận, đã không cách nào thấy rõ toàn bộ hình dáng của nó. Trái cây của nó lại chỉ lớn chừng quả đấm. Bị che đậy ở chính giữa lượng lớn cành lá, thủ đoạn quan sát bình thường, căn bản là không có cách tìm tới tung tích của bọn nó. 18 viên trái á thụ, phân bố phạm vi cực kỳ rộng lớn, chưa từng xuất hiện tình huống tập trung. Vương Động sáng tỏ. Mỗi một viên trái cây dựng dục đều cần tiêu hao lượng lớn thành phần dinh dưỡng, nguồn năng lượng cùng thời gian. Một khu vực lớn rễ cành lá, có thể tạo ra một viên trái cây, đã là yêu thiên chi hạnh. Cái này đã định trước mật độ trái cây, nhất định rất thấp. Xác định trái cây tồn tại, tiếp theo chính là nghĩ biện pháp đem chúng nó thu vào tay. Ngàn vạn lần không nên bởi vì á thụ là một viên thực vật, liền cho rằng nó là ngu ngơ để cho người khi dễ vô lực đánh lại. Thực vật có thể đem cành lá đưa đến trong vũ trụ, hấp thu năng lượng vũ trụ tự do, dĩ nhiên không phải thực vật. Phản ứng năng lượng khổng lồ, tràn đầy mỗi một tấc không gian trong cơ thể nó. Dù chỉ là dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất thả ra ngoài, đều có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Nhưng Vương Động sẽ sợ sao? Black Hole rèn trở phẩm chất màu đỏ, vì hắn cung cấp đầy đủ sức lực. Tại trên quang não chiến hạm quy hoạch ra đường hái tốt nhất. Sau một khắc, tàu U bằng từ trong trạng thái ẩn nấp thoát khỏi. Vầng sáng màu vàng nhạt, bao phủ lại thân hạm tàu U bằng. Bốn ổ pháo phụ từ trong tháp pháo lộ ra. Đùng đùng đùng. Gánh chịu cành khô một viên trái á thụ, cực kỳ bền bỉ. Ước chừng thừa nhận hai đợt, cao tới 8 miếng đạn pháo phụ đả kích, mới bị đánh nát. Đây chính là pháo phụ mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam thêm vào. Cường độ công kích thậm chí không thấp hơn pháo chính chiến hạm bình thường. Một đạo chùm sáng kéo quét qua. Trái á thụ này nhanh chóng bị thu nhận vào trong khoang cất giữ tàu U bằng. Tàu U bằng không dừng lại chút nào, cũng không có để ý cành lá rậm rạp chẳng chịt phía trước. Một đường heo đột khu vực vị trí một viên trái á thụ phía dưới. Dưới trạng thái ẩn nấp đột nhiên tập kích, cộng thêm sinh mệnh thực vật cố hữu phản ứng chậm lụt. Á thụ sau khi mất một viên trái cây thứ nhất, còn phản ứng không kịp nữa. Liên bị Vương Động bắt trước làm theo, liên tiếp đắc thủ viên trái cây thứ hai, viên thứ ba thậm chí viên thứ tư. Nhưng là, theo á thụ bắt đầu sinh ra phản ứng ứng kích, hành động của Vương Động liền không trôi chảy nữa. Nguồn năng lượng khổng lồ vận chuyển, kích hoạt. Giữa tất cả cành lá á thụ, bắt đầu sinh ra trường nguyên lực. Dậm dạp chằng chịt giống như nhiều mặt mạng nhện khảm bọc ở chung với nhau trường nguyên lực, đối với tất cả không gian trong phạm vi bao trùm của nó, đều tạo thành giam cầm. Trường nguyên lực cũng không phải là trường dẫn lực. Đặc tính bờ lách hố lệ rèn trở, không cách nào miễn dịch với nó. Tốc độ tàu U bằng chợt giảm. Vương Động không có liền buông tha dễ dàng như vậy. Động cơ phản vật chất gió đông phẩm chất màu tím, toàn bộ công suất vận chuyển. Tàu U bằng ương ngạnh tiến lên, lại lần nữa hái xuống viên trái cây thứ 5, viên thứ 6. Cảm nhận được tổn thất vẫn còn tiếp tục, á thụ bắt đầu sinh ra tiến một bước phản ứng ứng kích. Cường độ trường nguyên lực đang gia tăng kịch liệt. Hơn nữa, bộ rễ lan tràn ở trong tầng lòng đất cũng bắt đầu sinh ra số lớn phản ứng năng lượng. Trọng lực cả viên hành tinh bắt đầu không ngừng tăng lớn. Đối mặt thay đổi trọng lực, đặc tính bờ lách hố lệ rèn trở hiện hiện ra hiệu quả, tàu U bằng đối với cái này không phản ứng chút nào. Mà cường độ trường nguyên lực gia tăng thì khiến cho tốc độ tàu U bằng lại lần nữa bắt đầu trở nên khó bước tiến lên. Động cơ phản vật chất gió đông tiến vào hình thức siêu tần. Vương Động không chút do dự hạ lệnh. Hưởng ứng như thế, tàu U bằng động cơ tại toàn bộ công suất vận chuyển trạng thái, lại lần nữa để cao 30% công suất. Loại thao tác này, vốn là cực kỳ nguy hiểm. tùy thời có thể đưa đến động cơ hư hại. Thế nhưng, trên tàu U bằng động cơ phản vật chất gió đông phẩm chất màu tím này, đặc tính của nó vừa vặn chính là siêu tần. Chương 12, được mùa cùng đặc sứ bí mật. Đặc tính, siêu tần, cấu tạo trải qua lâu dài khiến cho nó có thể ở trong 6 giờ vận chuyển siêu tần 30%, cũng không để lại hậu di chứng gì. Vốn tưởng rằng là gân gà đặc tính. Lại tại thế ngàn cân treo sợi tóc này, triển lộ ra nghịch thiên tác dụng. Tại trong trường nguyên lực gần như đông đặc thành thực chất. Tàu U bằng như cũ ngoan cường, duy trì tốc độ tàu nhất định, toàn lực đột tiến. Thứ 7 viên trái cây, viên thứ 8 trái cây, viên thứ 9 trái cây vào tay. Giam cầm không có hiệu quả, á thụ phản ứng ứng kích tiến một bước thăng cấp. Lượng lớn phiến lá, từ trên cành cây thoát khỏi. Tại trường nguyên lực gia tốc, bắn nhanh hướng tàu U bằng. Trong mỗi một phiến lá, đều ẩn chứa phản ứng năng lượng bạo liệt. Khi chúng đích tàu U bằng, phản ứng năng lượng bạo liệt bên trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành hiệu quả tổn thương cường đại. Cường độ công kích mỗi một mảnh phiến lá đều phải vượt qua hạm đột kích uy lực pháo chính. Cường độ công kích ở giữa 20 đến 30 điểm. Chủ yếu nhất chính là số lượng phiến lá che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Tại dưới hiệu quả giam cầm của trường nguyên lực, hành động chậm chạp tàu U bằng căn bản là không có cách né tránh. Mỗi một giây đồng hồ đều có lượng lớn phiến lá đập tại trên lá chắn bảo vệ ngoài thân hạm tàu U bằng. Tàu U bằng giống như một con hải yến ở trong cuồng phong bạo tố chật vật đi về phía trước, tùy thời có thể bị mưa phiến lá mai táng. Đáng tiếc, biểu tượng sự vật thường thường đều là gạt người. Black Hole lệ rèn chờ hạng đặc tính thứ 2 kẻ thôn phệ, khiến cho tấm chắn trường dẫn lực phẩm chất màu đỏ này có thể cắn nuốt hết tất cả công kích cường độ thấp hơn 60 điểm. Cho nên á thụ tạo nên loại biển phiến lá này, đối với tàu U bằng tới nói, không những không phải là mưa to gió lớn gì, hơn nữa thậm chí ngay cả gió nhẹ cũng không tính. Đỡ lấy loại nghi thức hoang nên khác này, tàu U bằng dường như gian khổ, thật ra thì ung dung hái xuống viên trái cây thứ 10, viên trái cây thứ 11, thứ 15 viên trái cây. Có lẽ là bị giả tưởng mê hoặc, có lẽ là đã thủ đoạn bình thường cuối cùng. Thế cho nên mãi đến tàu U bằng hái xuống trái á thụ thứ 15, á thụ mới làm ra tiến một bước phản ứng. Ba trái chưa bị hái xuống còn thừa lại, bắt đầu sinh ra hiện tượng năng lượng cuộn vào trong. Nói đơn giản, chính là tinh hoa trong trái cây, chạy ngược trở về trong cơ thể á thụ, bị lần nữa hấp thu. Cái này cũng là thủ đoạn cuối cùng của á thụ. Không ngăn cản được ngươi, nhưng ta có thể cái gì cũng không để cho ngươi lấy được. Cái này cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là đồ mọc ở trên người người ta. Á thụ muốn làm sao xử lý, liền có thể xử trí như thế nào. Cái này cũng là nguyên nhân vương động không dám ngay từ đầu liền vận dụng sở cọt tì ổ ịt cả đồng. Vạn nhất quá sớm hù đến á thụ, trực tiếp một hơi đem tất cả trái cây đều nuốt trọn, há chẳng phải là không thu hoạch được một hạt nào. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm từ trên tàu U bằng xa xa bắn ra, tinh chuẩn đem một viên trong ba viên trái á thụ còn dư lại, từ trên cành cây bắn rơi. Nhưng lại không đối với viên trái cây này tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Chính là Thi Tôn Hầu ra tay, lấy pháo thuật xuất sắc của hắn, đạt tới một hiệu quả này. Tàu U bằng ngay sau đó theo dấu tới, đem viên trái cây này, từ trong quá trình hạ xuống thu nạp vào trong hạm. Tiếc nuối chính là, khoảng cách hai viên trái cây còn thừa lại, quả thực quá xa. Cuối cùng vẫn là bị á thụ lần nữa hấp thu, chỉ còn lại hai cái vỏ trái cây khô đét. Mà cho dù là vỏ trái cây, Chu Thái cũng không có bỏ qua cho. Như thường đem hái xuống, bỏ vào trong vật chứa bảo hiểm đặc biệt. Đạt được mục đích. Tàu U bằng không dây dưa với á thụ nữa. Tại động cơ phản vật chất gió đông siêu tần vận chuyển. Tàu U bằng hơi lộ ra gian khổ ngẩng đầu hướng lên, giấy rùa rời đi phạm vi không vực cảnh lá á thụ bao phủ. Sau thật lâu, chung quy là thành công thoát khỏi trường nguyên lực giam cầm. Tại á thụ liên tục không ngừng biển phiến lá tiễn biệt. Tàu U bằng cũng không quay đầu lại hướng phía cách xa phương hướng á thụ bay đi. Mang theo á thụ không biết bao nhiêu năm mới tạo ra 16 viên trái cây, cùng với hai cái vỏ trái cây khô đét. Cũng không quay đầu lại, đi. Á thụ không tiếp tục thử nghiệm dùng sở cọt tì ổ ịt cả nổng đi công kích á thụ. Một mặt, vương động không có nắm chắc, dựa vào lượng năng lượng dự trữ trên tàu U bằng, có thể mài chết á thụ loại phiền phức đầu gô lớn này. Mặt khác, chính là vương động cơ hồ có thể khẳng định, coi như mài đến chết, cũng không phải là chuyện một ngày hay hai ngày có thể làm được. Cùng với làm chuyện vô ích, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Cuối cùng, cá thể sinh mệnh cực đoan loại thực vật, đây là thứ tốt. Tùy tiện tàn sát, quả thực là phí của trời, quá mức lãng phí. 24 giờ thời hạn đi qua. Tàu U bằng lần nữa trở lại bản vũ trụ. Thi Tôn Hầu cùng Chu Thái hai người, mới từ trong thu hoạch khổng lồ phản ứng lại. Chu Thái vui sướng đương nhiên không cần phải nói. Trước mắt trên tàu U bằng, vừa có kết tinh năng lượng cao cấp, lại có trái á thụ. Chỉ cần tìm một vị điều phối sư đáng tin, chế tạo ra thuốc tiến hóa, liền có thể đạt tới điều kiện vật chất đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Thi Tôn Hầu vui sướng, đồng dạng có thể lý giải. Hắn cũng đã là tu vi rèn thể thuật trung cấp LV3, khoảng cách trung cấp viên mãn, cũng không tính xa. Trái á thụ số lượng đầy đủ, thuốc tiến hóa chế tạo ra, khẳng định cũng không chỉ một nhánh hai nhánh. Có thể hướng cấp độ sống càng cao hơn tiến hóa, ai không muốn. Vương Động ở trong vui sướng, thì mang theo một tia mâu thuẫn. Kết tinh năng lượng cao cấp. Đối với hệ thống phụ trợ tới nói, cũng là tài nguyên cao cấp quý trọng. Trên tàu U bằng, Black Hổ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ cường hóa, cần dùng đến kết tinh năng lượng cao cấp. Sau đó, thuộc tính độ phù hợp mổ đủ lệ chiến hạm cấp bậc sử thi, cũng sắp đạt được 100%. Đến lúc đó, còn muốn rút ra đặc tính mới, đồng dạng cần dùng đến kết tinh năng lượng cao cấp. Hắn cũng rất cuốn quýt. Rốt cuộc là ưu tiên để cho Chu Thái cùng mình, đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Hay là đem đưa vào trên người tàu U bằng đây. Nếu có thể ôn lại tư vấn vạn năng cư dân mạng, vậy tốt bao nhiêu? Ngay sau đó, Vương Động còn xét nhìn một chút tình huống một chút tài nguyên trọng yếu trên tàu U bằng. Nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm là hơn 98,000. Khoảng cách tiến hóa cần 200.000 nguyên điểm, còn có một nửa. Phần lớn là tiêu hao ở trong quá trình tiến hóa cường hóa tăng lên đẳng cấp hỏa chủng chiến hạm. Đương nhiên, coi như không có phía trên khoản tiêu hao này, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu 200.000 nguyên điểm. Những thứ khác, thái tinh ngược lại là đủ rồi. Tài liệu phụ trợ, ở dưới sự cố gắng của Mã Đạt, cũng thu thập thất thất bát bát. Trọng điểm bước kế tiếp, vẫn là nguyên điểm. Chờ đủ nguyên điểm, liền có thể đem tàu U bằng tiến hóa tới tàu chiến tuần dương. Đối với cái này, Vương Động tương đối mong đợi. Nghe Vương Động từ vành đai tiểu hành tinh tinh hệ bờ lại trở tổn đảo mỏ nhàn nhã trở về. Nam tước phái người đem mời tới phòng tiếp khách. Ở chỗ này, Vương Động lần đầu tiên gặp được đặc sứ bí mật quốc vương bệ hạ phái tới. Có chút ra ngoài Vương Động dự liệu. Người tới cũng không phải là hình tượng mùi ưng, sắc mặt u buồn, hở một tí mở miệng thuận tiện lấy quốc vương bệ hạ ý chí tới dọa người trong tưởng tượng. Vị đặc sứ bí mật này. Ngoài 30, tóc vàng mắt xanh, mặt mũi xinh đẹp, phong thái thước tha quý phu nhân. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Động. Vừa mở miệng, loại ấn tượng này liền tiến một bước càng sâu. Lúc nàng nói chuyện, không nhanh không chậm, ngữ khí uyển chuyển. Nội dung cũng tương đối uyển chuyển, tuyệt đối không có vênh váo hướng hách. Bất quá, đúng như lúc Nam Tước hai ngày trước nói chuyện với Vương Động, nhắc đến. Mặc dù ngoài mặt rất khách khí, nhưng theo Vương Động, vị nữ tính đặc sứ tự xưng Evelyn này, lại có chút trong đầu không coi trọng Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn. Chương 13, đối chọi gay gắt cùng được như ý Nam Tước. Không chỉ là bởi vì chỉ là một cái nam tước lĩnh, thực lực nhiều nhất mấy chiếc khu trục hạm hỏa chủng, cũng không bị coi ra gì. Cũng bởi vì, nàng rõ ràng cho thấy chắc chắn, lập trường nam tước lĩnh bở lại trở tồn, chỉ có thể đứng ở quốc vương bệ hạ bên này. Vì vậy trong lời nói, tự nhiên làm theo sẽ có ý vị ta biết các ngươi không có lựa chọn nào khác, cho nên đừng nói chỗ tốt gì. Cái này liền có chút làm người ta khó chịu. Biết thì biết, nhưng ngươi biểu hiện ra như vậy, chính là không nể mặt mũi sao. Làm khách nhân. Không nể mặt chủ nhân, đó chính là ác khách. Hắc. Từ trước đến giờ tự xưng là tiểu bạo tính khí Vương Động. Tại chỗ liền muốn phát tác, cho nữ nhân này một chút nhan sắc nhìn xem. Để cho nàng biết, cũng không phải là dáng rất đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới. Nam tước thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm đôi môi màu sắc tươi nhuận đầy đặn của Evelyn, hơi có chút thất thần. Đến. Cái này còn có cái gì dễ nói. Quả nhân có tật, hiểu đều hiểu. Vương Động lúc này thay đổi tâm tình. Hắn liền nói, lấy nam tước cay độc khéo đưa đẩy, cái nào có thể bị một cái đặc sứ bắt chẹt như vậy. Nguyên lai, đổi cái góc độ đến xem cùng một sự vật, thường thường liền sẽ phát hiện chân tướng thế giới. Tiếp tục nghe Evelyn bàn luận viễn vông, nam tước vâng vâng đáp dạ trong lúc đó, như ẩn như hiện dẫn dụ đề tài. Vương Động khẽ lắc đầu thở dài. Sợ là trên đầu nam tước phu nhân, lại phải nhiều một cái đồ trang sức màu xanh lá cây rồi. Đương nhiên, nói chuyện phiếm như vậy. Cũng không phải là không có chỗ tốt. Từ Evelyn bên kia Vương Động lấy được rất nhiều, tin tức phương diện tinh hệ thủ đô cùng Vương Thất. Tính khách quan đương nhiên sẽ kém một chút. Nhưng kết hợp bản thân Vương Động biết, quả thật vạch trần không ít xương mù thế cục. Trong lúc đó, Nam Tước mấy lần nháy mắt với Vương Động. Vương Động bất đắc dĩ. Nam Tước muốn âu yếm vuốt ve, nhưng quyền chủ động trước mắt nhưng là ở trên tay Evelyn. Đây là đang để cho hắn làm máy bay hiểm trợ đây. Không có cách nào, ai bảo gặp phải người cha tiện nghi như vậy. Đặc sư Evelyn, ngươi nói, ta không đồng ý. Khi Evelyn nói tới, chỉ cần nam tước lĩnh bở lại trở tổn có thể trước tiên đứng ra, giơ cao cờ lớn phản kháng Bắc Địa đại công. Như vậy tiếp theo quảng đại quý tộc Bắc Địa nhất định sẽ quần khởi hưởng ứng, có thể cực lớn chỉ hoãn nhịp bước chiến lược Bắc Địa đại công. Chờ đến hạm đội trinh phạt của Vương Thất đến, trong ứng ngoài hợp, nhất định thành công. Đến lúc đó, Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn sẽ đạt được quốc vương bệ hạ tự mình phong thưởng. Vương Động dứt khoát nhảy ra phản đối nói: Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn binh tướng thiếu thốn, thực lực yếu kém, càng thiếu thốn đầy đủ danh vọng. Dù là trước tiên dơ lên phản kỳ, cũng căn bản không có khả năng đạt được quý tộc Bắc Địa khác hưởng ứng. Thậm chí Bắc Địa đại công đều căn bản sẽ không cho coi trọng. Hắn chỉ cần tùy ý sai phái tử tước lĩnh nào đó, tức có thể tùy tiện đánh bại Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn. Đến lúc đó, bỏ mình diệt tộc Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, không chỉ không được tác dụng tích cực, ngược lại có thể hạ thấp sĩ khí quần thể một phe quý tộc Bắc Địa nghiêng về phía quốc vương. Đặc sứ Elin, ngươi loại yêu cầu này hoàn toàn đi ngược lợi ích Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, cũng nguy hiểm đến sự sống còn của Nam Tước lĩnh. Cái này đã nghiêm trọng vượt qua cực hạn bản thân dễ dàng tha thứ. Ta rõ ràng biểu thị không hoan nên ngươi đến. Xin ngươi lập tức rời đi Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn. Nam Tước làm bộ ở một bên khuyên giải, Vương Động lại không nhúc nhích chút nào. Đem một cái lăng đầu thanh thời kỳ phản nghịch phải có địa bộ, bày ra tinh tế. Đương nhiên, nếu muốn phát tác, Vương Động cũng là diễn trò làm toàn bộ. Vì tiến vào tâm tình tốt hơn. Hắn đem trong chiến trường dị không gian, tàn sát ngàn tỷ huy sát, tự nhiên có bộc lộ ra ngoài. Bị ngay mặt hận lại như vậy đến lỉn, lúc này trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Thật vất vả mới cố đè xuống đi, không có phát tác. Vốn là tiện tay vì đó khuyên, kết quả đưa tới trước mắt vị tức sĩ trẻ tuổi này phản ứng kịch liệt như thế. Cái này khiến nàng cũng ứng phó không kịp. Thời khắc này, mặt đôi mắt uy nghiêm Vương Động, Edlin đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Loại khí thế này, loại cảm giác uy sát này. Người tuổi trẻ trước mắt, tuyệt đối không phải là nàng cho là người may mắn chỉ là một cái có chút thủ đoạn như vậy. Nếu là không có tỏ thái độ thích hợp, đừng bảo là bị đuổi ra Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, có lẽ ngay cả tính mệnh đều. Loại nhận thức này, để cho nàng không chỉ không chút nào bởi vì Vương Động phát tác mà tức giận. Nàng ngược lại gạt ra một cái mặt mày vui vẻ, liên tục xin lỗi nói đây cũng không phải là ý của quốc vương bệ hạ, mà là chính mình không đủ hiểu rõ thế cục Bắc Địa, cân nhắc không chu toàn. Dù sao cũng là ở trên địa bàn người khác. Đến Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn về sau, Edlin tự nhiên cũng thu thập tình báo tương quan. Vương Động địa vị đặc thù, là ở trong lúc Nam Tước ốm bệnh nằm liệt giường, hỏa tốc lên trước. Nhưng mặc dù lên trước, thượng vị, thời gian không lâu, có thể Vương Động từng bước đi, đặc biệt thực tế. Không chỉ có thành viên nòng cốt của mình, thực lực cũng không tầm thường, càng là ở trong lệnh chiêu mộ lần đầu tiên, lập xuống công trận, biểu hiện xuất sắc. Thật muốn nói địa vị ở Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, thật không nhất định so với Nam Tước kém bao nhiêu. Nếu như hắn thật sự chơi ngang, trước mắt vị Nam Tước dễ nói chuyện này, thật không nhất định có thể ngăn cản được. Ở dưới tình huống này, Edlin không thể không thay đổi thái độ. Một đường đi tới, nàng trước sau viếng thăm mấy cái quý tộc lĩnh Bắc Địa. Chỉ có lập trường Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn kiên định nhất. Cho nên nàng lựa chọn ở lại chỗ này. Ít nhất không cần lo lắng bị giao cho Bắc Địa đại công. Đã như vậy, ở dưới tình huống không cẩn thận đắc tội Vương Động, nàng chỉ đành phải hướng Nam Tước thả ra một chút thiện ý. Vì vậy, mục đích Nam Tước, xác suất lớn là có thể được như ý. Vương Động cũng liền xong việc thối lui. Bất quá, sau khi chèn ép sự kiêu ngạo của Elin, cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất, ở trong trò chuyện kế tiếp, Vương Động lấy được thái độ phương diện Vương Thất. Chủ yếu là phương diện đối đãi quý tộc Bắc Địa. Vương Thất cũng không yêu cầu quý tộc Bắc Địa chính diện đối kháng Bắc Địa đại công. Bởi vì cái kia không thực tế một chút nào. Trên thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn. Nếu như quốc vương bệ hạ mệnh lệnh quý tộc Bắc Địa bạo lực phản kháng, đó chính là đem những quý tộc này hướng Bắc Địa đại công một phương đẩy. Giống như vị đặc sứ Evelyn này nói, Vương Thất hy vọng các quý tộc Bắc Địa nghiêng về Vương Thất, có thể lựa chọn phương thức không bạo lực không hợp tác, kéo chậm bước chân Bắc Địa đại công chỉnh hợp Bắc Địa tinh vực. Cho đại quân chinh phạt Vương Thất tụ họp tranh thủ thời gian. Đương nhiên, hoàng đế cũng không kém nói binh. Trong mật lệnh quốc vương bệ hạ, đối với công thần có thể hiệu quả trì hoãn tiến trình chỉnh hợp của Bắc Địa đại công, có thể từ đặc sứ bí mật tiến hành chiến địa liên cấp. Quốc vương bệ hạ sẽ ở sau chuyện này cho thừa nhận. Cái này mới có chút thành ý. Vương Động lúc này cùng Nam Tước nhìn nhau. Trong nháy mắt có ăn ý. Hai ngày sau, một bức bộ dáng sức đầu mẻ chán Nam Tước tìm tới Edlin, nói cho hắn biết. Trải qua hắn lặp đi lặp lại câu thông, Vương Động rốt cuộc thay đổi chủ ý. Nguyện ý có hạn độ phối hợp Edlin, lựa chọn tư thái chủ động, hết sức hấp dẫn một chút sự chú ý của Bắc Địa đại công. Cái này khiến Edlin yên tâm không ít. Ít nhất nàng lần này đi ra ngoài không đến nỗi không thu hoạch được gì. Nghe nói, đêm đó Nam Tước không có trở về phòng ngủ của mình. Sau đó, Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn từ một đường dây bí mật nào đó, thu được một nhóm vật liệu tiếp tế số lượng không ít. Chương 14, Bỡ Lại Chờ Tồn cùng Cắt Mỹ Nạ chi chiến. Ngày 15 tháng 12. Theo ảnh hưởng lệnh chiêu mộ lần thứ 2 của Bắc Địa Đại Công dần dần bắt đầu lên men. Khi rất nhiều quý tộc lĩnh Bắc Địa đều đang do dự, có nên hưởng ứng lệnh chiêu mộ lần thứ 2 của Bắc Địa Đại Công hay không? Một cái tin tức, ở trong phạm vi nhỏ, bị truyền bá ra. Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn thông báo thu hoạch được chứng cứ từ tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ thuê băng cướp vũ trụ nanh trắng, đối với người thừa kế Vương Động Tức Sĩ tiến hành tập kích. Nhờ mượn cớ này, bắt đầu từ hôm nay, Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn đem hướng từ tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ phát động báo thủ. Đây là phương thức tuyên chiến giữa quý tộc. Không có một mượn cớ thích hợp, sẽ bị cho rằng là chiến tranh vô nghĩa. Dễ dàng đưa tới quý tộc thượng cấp hơn tham gia. Ngược lại, nếu như mượn cớ chính đáng, thì thượng cấp quý tộc sẽ không tùy ý tham gia. Đối với Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn tuyên chiến, phản ứng của từ tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ rất nhanh. Đầu tiên đương nhiên là phủ nhận xác nhận tương quan. Tại sao khi Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn thả ra tài liệu liên quan, vẫn một mực chắc chắn đều là làm giả. Loại chuyện này, dù là chứng cứ xác thật, trên miệng cũng không thể thừa nhận. Chỉ bất quá, loại phủ nhận này, là không có ý nghĩa gì. Cuối cùng một khối cái khố thôi. Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn tổ chức hạm đội, cùng hạm đội từ tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ, tại chỗ giáp giới hai quý tộc lĩnh, bắt đầu giằng co. Ngược lại là chưa từng xuất hiện giễu cợt ví dụ như Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn không biết tự lượng sức mình, đi khiêu chiến một người từ tước lĩnh các loại cái gì. Biểu hiện của Vương Động ở trong hành động lọc sạch Bắc Địa trước đó, cùng với ba tước lĩnh Thiên Phương vì che giấu thất bại, mà cố ý đối với nó tiến hành tuyên truyền. Khiến cho vũ dụng chi danh của Vương Động cùng Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn, cũng coi như có chút danh tiếng. Mặt khác, tất cả mọi người hiểu được. Nếu như không có nhất định nắm chặt, Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn cũng không khả năng tuyên chiến. Thái độ nhảy ra tỏ rõ gấp như vậy, không sợ bị đánh mặt. Theo người bên cạnh, mặc dù tử tức lĩnh Cắt Mỹ Nạ ở trên thực lực ứng, sẽ chiếm một chút ưu thế. Nhưng tài năng chỉ huy xuất sắc của Vương Động, sẽ đem tỷ số thắng song phương, kéo đến trên một chục hành. Cho dù là tại loại thời kỳ đặc thù này, song phương chàng mâu thuẫn này, cũng nhận được chú ý rộng rãi. Hai ngày sau, một phần tin chiến sự xuất hiện ở trên tay rất nhiều quý tộc Bắc Địa. Bỡ Lại Chờ Tồn cùng Cắt Mỹ Nạ chi chiến. Người tham dự, Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn, tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ. So sánh thực lực, 8, 11. Tóm tắt chiến trường, Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn lấy mượn cớ người thừa kế bị tập kích, phát động chinh phạt chiến đối với tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ. Hạm đội song phương tại chỗ giáp giới lãnh địa bảy trận. Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn phái ra 8 chiếc chiến hạm hỏa chủng. Hạm đội tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ thì từ 11 chiếc chiến hạm hỏa chủng tạo thành. Song phương cũng không có điều động nhóm hạm đột kích. Dựa theo ước định song phương, chiến đấu ở đúng lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 12 bắt đầu. Hạm đội Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn duy trì trận hình chỉnh tề, đối với lựa chọn đột tiến hạm đội tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ phát động nhiều đợt pháo kích. Tỷ lệ trúng mục tiêu tốt đẹp. Tại trước khi hoàn thành tiếp cận với hạm đội Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn, một phe tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ đã tổn thất 4 chiếc chiến hạm hỏa chủng. Thành công đem hạm đội Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn kéo vào hỗn chiến sau, xoáy hạm đội tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ tàu tiến lên gặp phải tàu vạ dạ Nurs Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn chiến hạm tiếp mạn thuyền chiến đột kích. Tại sau khi kiên trì 30 phút, tàu tiến lên tất cả lực lượng phản kháng bị đánh tan, quan chỉ huy hạm đội Nam tước Trương Cảnh Như bị bắt. Hạm đội tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ chiến bại. Tình huống chiến tổn, một phe Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn, tàu Giàn Mạ, tàu Lô Ảo đã 2 chiếc tổn thương trung bình. Một phe tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ, 4 chiếc chiến hạm hỏa chuẩn bị đánh chìm, bao gồm xoáy hạm tàu tiến lên ở bên trong 2 chiếc chiến hạm hỏa chuẩn bị bắt giữ, tổn thất hơn nửa. Thế cục sau cuộc chiến, tử tước lĩnh Cắt Mỹ Nạ bỏ ra số lớn giá cao, chuột về Nam tước Trương Cảnh Như, cũng giao ra tự chủ trương bày ra hành động tập kích quản gia Hoàng Minh. Không nghi ngờ chút nào, kết quả chiến đấu sau cùng là Nam tước lĩnh Bỡ Lại Chờ Tồn đại hoạch toàn thắng. Đáng nhắc tới chính là, tại sau khi bắt được Trương Cảnh Như, Vương Động cũng chưa có đến trước mặt hắn, hiện ra một phen phong thái người thắng. Trước đó ở trong quá trình tham dự lệnh chiêu mộ Bắc Địa Đại Công, Vương Động cự tuyệt Trương Cảnh Như mời chào, Trương Cảnh Như sau đó cũng gài bẫy Vương Động một cái. Mặc dù Vương Động tại chỗ liền gài bẫy trở về, sau đó ở trên chiến trường, còn lấy phương thức vẩy nước, âm Trương Cảnh Như hơn một lần. Giữa hai người, có chút bẩn thỉu. Dựa theo logic bình thường, Vương Động hẳn là bắt lấy cơ hội lần này. Bằng không thật tốt nhục nhã hắn một phen. Bằng không lấy Trương Cảnh Như làm công cụ người, chơi ra vợ kịch triển lãm phong độ quý tộc. Loại phân đoạn trang bức đánh mặt này, tất nhiên sẽ đạt được không ít người yêu thích. Đáng tiếc, kể trên hết thảy, cũng không có phát sinh. Vương Động thậm chí căn bản chỉ thấy đều không có đi gặp Trương Cảnh Như. Đối với hắn mà nói, dù là ở trên người Trương Cảnh Như, lãng phí một phút, đều không cần thiết. so đo với loại người này, sợ không phải tại tự hạ thân phận. Hắn xứng sao? Trở thành tù binh, đã khiến cho Trương Cảnh Như danh dự mất sạch. Cuối cùng cả đời, đều phải sống ở dưới bóng mờ của Vương Động. Sau cuộc chiến, LV-20 tàu tiến lên, bị giao cho nguyên hạm trưởng tàu Lô Ốc Đạ, LV-10, Trần Sa Dận. Thực lực cùng sức ảnh hưởng Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn lại lần nữa tăng cường. Khi mọi người cho là, ở trong chiến đấu chiến thắng, cũng chiếm hết tiện nghi Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, sẽ dừng tay như vậy. Tình thế lại lần nữa hướng phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ phát triển. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cũng không có từ đấy từ bỏ ý đồ. Ngược lại tuyên bố, quản gia Hoàng Bình xác nhận, chủ sử sau màn chuyện này, chính là hiện đảm nhiệm tử tức cặt mì nạ Trương Thanh Văn. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, lại lần nữa tiến sát tử tức lĩnh cặt mì nạ. Làm như vậy, đưa tới một mảnh xôn xao. Tử tước lĩnh cặt mì nạ giao ra tự chủ trương bày ra hành động tập kích quản gia Hoàng Bình. Làm như vậy mặc dù rõ ràng là tự lừa dối mình, nhưng là giữa quý tộc vương quốc sơ xít, đông đảo cách làm giải quyết tranh chấp. Giao ra người thi hành cụ thể thật ra thì chính là thừa nhận chiến bại. Vì duy trì mặt mũi giai tầng quý tộc. Tại sao khi nhường ra đầy đủ lợi ích, chiến thắng phương bình thường sẽ không tiếp tục truy cứu. Mà Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn hành động này có ý tứ là, không chấp nhận loại quy tắc ngầm này, nhất định phải cùng tử tước lĩnh cặt mì nạ phân cái sinh tử. Nếu là đặt ở bình thường, loại cách làm không để ý đại cuộc này, chắc hẳn sẽ đưa tới một chút người được lợi ích can thiệp. Nhưng bây giờ là lúc nào? Lệnh chiêu mộ đại công lĩnh Bắc Địa còn lơ lửng trên đầu, tại không hiểu rõ trước đó. Phần lớn quý tộc Bắc Địa ý tưởng đều là tuyết cửa trước nhà mình đều quét không kịp, đâu còn quản xương trên nóc nhà người khác. Trong lúc nhất thời, theo hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn từng bước ép tới gần khu vực trung tâm tử tước lĩnh Katmina, ánh mắt tụ tập ở chỗ này, lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Trong vô hình, vốn là chỉ là xung đột giữa hai cái quý tộc nông thôn, lại diễn biến thành nhân vật chính hí trên sân khấu lớn Bắc Địa này. Nguyên bản, từ Bắc Địa đại công dắt thanh tẩy nội bộ, tuyên bố lệnh chiêu mộ lần hai mang tới cảm giác bị áp bách to lớn, giờ phút này tựa hồ bị quên lãng một nửa. Đối mặt hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn từng bước ép sát. Tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ một mặt hướng quý tộc lĩnh giao hảo khác khẩn cấp cầu viện, một mặt phái ra sứ giả, đi Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn viếng thăm Nam Tước, tính toán đem song phương kéo về đến trên bàn đàm phán. Nhưng Vương Động cũng không có để lại cho hắn đầy đủ thời gian tìm tới biện pháp lật bàn. Chương 15, lại bại cùng điều phối sư dự tề. Ngày 18 tháng 12, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn tiến sát tới tinh hệ hạch tâm tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, tinh hệ Cát Mỹ Nạ. Cân nhắc nhiều lần, tử tước Cát Mỹ Nạ Trương Thanh Văn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đóng cửa dựa vào tâm chắn hành tinh tự thủ. Như vậy đại biểu buông tha tất cả tài sản trong không vực mênh mông kia trong tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, bao gồm đủ loại nhà máy, nông trường, mục trường, kho hàng, dây chuyền sản vũ trụ vân vân, tiêu tốn nhiều năm cùng tài lực vật lực mới phát triển các sản nghiệp công nghiệp nông nghiệp. Tập kết tất cả chiến lực có thể lấy ra, tổng cộng là 18 chiếc chiến hạm hỏa chủng, từ Trương Thanh Văn tự mình chỉ huy. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cùng hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, lại lần nữa giao chiến. Lần này, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn vừa đánh vừa lui, cuối cùng dựa vào vành đai tiểu hành tinh tinh hệ Cát Mỹ Nạ, chơi một màn bịt mắt trốn tìm. Có ẩn nấp trong bóng tối, để gần hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, lấy ra đa tuần tra độ chính xác cao, thời khắc chú ý chiến trường động tinh tàu U bằng gian lận. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đầy đủ lợi dụng không vực phức tạp vành đai tiểu hành tinh. Xuất quỷ nhập thần đối với hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ phát động pháo kích tập kích. Song phương tại sau thời gian quyết chiến nửa ngày, hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ tổn thất nặng nề không thể không chật vật rút lui ra khỏi vành đai tiểu hành tinh, trở lại hành tinh Cát Mỹ Nạ, dựa vào tấm chắn hành tinh kéo dài hơi tàn, không dám tiếp tục bước ra hành tinh Cát Mỹ Nạ một bước. Ở trong trận chiến dịch được xưng bờ lại trở tổn cùng Cát Mỹ Nạ chi chiến hai này, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cơ hồ không tổn hao gì. Hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ 18 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 4 chiếc bị tại chỗ đánh chìm. 6 chiếc trọng thương, không thể không trước thời hạn lui ra khỏi chiến trường. Có 3 chiếc khác đầu hàng. Hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại 5 chiếc. Nam tước lĩnh bờ lại trở tổn lần nữa đại hoạch toàn thắng. Chỉ là, mặc dù lần nữa lấy được thắng lợi tính quyết định, nhưng hạm đội Nam tước lĩnh bờ lại trở tổn đối mặt hành tinh Cát Mỹ Nạ, lại chỉ có thể dừng bước. Tấm chắn hành tinh. Thiết bị phòng ngự thường gặp căn cứ vào môn học vận dụng tâm chắn năng lượng cỡ lớn, lấy địa nhiệt hành tinh làm nguồn năng lượng chủ yếu. Giá vốn xây dựng không thấp, nhưng giá vốn duy trì sau này cũng không cao. Khoa học kỹ thuật thông dụng của văn minh nhân loại hỏa chủng. Ở trên tuyệt đại đa số hành tinh cư trú trong văn minh nhân loại hỏa chủng, đều thiết trí có loại thiết bị phòng ngự này. Vương quốc Sở Xịt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên hành tinh bờ lại trở tồn có, trên hành tinh Katmina, đương nhiên cũng có. So sánh với tấm chắn năng lượng trên chiến hạm, tấm chắn hành tinh lấy cả viên hành tinh làm dựa vào, căn bản không phải là tồn tại trên một cái lượng cấp. Nếu như dùng chỉ số để cân nhắc lời, độ bền tấm chắn hành tinh, khởi bước đều là vạn tới tính toán. Càng là mấu chốt chính là, tại phương diện lực khôi phục, tấm chắn hành tinh có ưu thế được trời ưu đãi. Căn cứ gánh chịu hành tinh bất đồng, tấm chắn hành tinh phẩm chất bất đồng, tốc độ tái sinh cũng quanh quẩn ở trên cao trăm điểm mỗi giây cùng mấy ngàn điểm mỗi giây. Cần dùng hạm đội bắt lại một viên tinh cầu nắm giữ tấm chắn hành tinh bảo vệ, cũng không phải là không được. Chỉ là, dựa hết vào một chữ số khu trục hạm hỏa chủng hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Tốc độ phát ra tổn thương này, còn không bằng số lẻ vận tốc tái sinh tấm chắn người khác. Đương nhiên, cầm tấm chắn hành tinh không có cách, không có nghĩa là cầm tử tức lĩnh cặt mị nạ không có cách. Nếu không, Trương Thanh Văn cũng không đến nỗi tự mình hạm chỉ huy đội tới liều chết đánh một trận. Sau khi lấy được thắng lợi chiến dịch, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn thực tế khống chế tất cả không vực tử tức lĩnh cặt mị nạ trừ mấy viên hành tinh bên ngoài. Giao thông, vận chuyển, buôn bán mậu dịch, vũ trụ chế tạo rất nhiều ngành nghề, toàn bộ rơi vào trong tay Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Thời gian hơn một tuần lễ sau đó, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, bận rộn là sức đầu mẻ chán, không biết ngày đêm. Bận bịu làm cái gì? Tiếp thu chiến lợi phẩm. Số lớn thiết bị, vật liệu, hạm thuyền, liên tục không ngừng từ tử tức lĩnh Katmina, bị vận chuyển trở về Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Phụ trách các loại công việc chuyển vận hậu cần Mã Đạt cùng Thẩm Phúc Quý, đều gầy đi trông thấy. Bởi vì bọn họ không chỉ muốn phối hợp loại cướp đoạt quy mô lớn này, còn muốn mượn loại chuyển vận vật liệu quy mô lớn này, đem cử động hướng tinh hệ Dương Trung sắp xếp rời đi, lặng lẽ che giấu. Cùng với đồng thời, chắc Trương Thanh Văn đã sợ mất mật, sẽ không còn có dũng khí chủ động xuất kích vương động, lặng lẽ trở lại hành tinh bờ lại trở tổn. Điều phối sư dự tề. Nam Tước vuốt cảm, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem vương động. Vương động bị nhìn không giải thích được. Uổng cho ngươi vẫn là hành tinh mỏ đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại trên hành tinh mỏ, liền có một tên điều phối sư dược tề xuất sắc sao? Nam Tước không có vòng vo, mà là cười ha hả nói. Vương động ngẩn ngơ, lại không có giống như Nam Tước tưởng tượng như vậy mặt lộ vẻ. Ta trước tại hành tinh mỏ, nhưng là tiêu chuẩn tầng dưới chốt xã hội. Điều phối sư dược tề loại giai tầng tinh anh này, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Càng không cần phải nói đi tiếp xúc rồi. Hắn không ngần ngại chút nào bản thân giải thích. Sau đó rất là khẳng định gật đầu một cái. Không sai, chính là nguyên nhân này. Nam Tước không khỏi khẽ nhếch miệng, bị da mặt dày của người này đánh bại. Hiện tại, mặc dù Nam Tước đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng trong Nam Tước lĩnh tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng, đem Vương Động coi là nhân vật có lực không thua gì với bản thân Nam Tước. Nhất là hành tinh mỏ, càng bị thừa nhận làm là địa bàn của Vương Động. Long Hưng chi địa của hắn sao? Nhưng rõ ràng là đối với địa bàn mình khống chế không hoàn toàn. Cho nên tình huống đại nhân vật trên hành tinh mỏ đều chưa quen. Đến trong miệng của hắn, lại biến thành đối với xuất thân ăn năn hối hận, nghiễm nhiên đang chiếu rọi Nam Tước là cặn bã Nam không chịu trách nhiệm. Tức giận trừng Vương Động một cái. Nam Tước nói cho chính mình, không tức không tức. Là ruột thịt. Trên hành tinh mỏ có cái lệ thủy sơn trang. Nữ chủ nhân nó cao loan cầm, chính là một tên điều phối sư dược tề xuất sắc. Ngươi dường như cùng nàng còn đã từng quen biết. Đáp án này, khiến Vương Động rất ngạc nhiên trận to hai mắt. Cha mẹ của Cao Loan Cầm, theo thứ tự là nhà sinh vật học cùng nhà thực vật học kết xuất. Ban đầu chính là vì nghiên cứu động thực vật đặc thù Bắc Địa tinh vực tốt hơn, mới đi tới Bắc Địa tinh vực định cư. Cao Loan Cầm từ nhỏ bị cha mẹ hun đúc, ở trên sinh vật học cùng thực vật học, đều lộ ra thiên phú siêu quần xuất chúng. Chờ đến trưởng thành, đã tại giới học thuật có chút danh tiếng. Cũng kết hợp thành tựu ở trên sinh vật học cùng thực vật học, trở thành một tên điều phối sư dược tề. Tiếc nuối chính là, ở trong một lần thám hiểm thâm nhập ngân hà Siân để tìm kiếm thực vật mới, cha mẹ của Cao Loan Cầm bất hạnh mất tích. Nàng không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, hàng năm đều muốn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, tiến vào ngân hà Siân để tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Vương Động vẻ mặt kinh ngạc, để cho Nam Tước thoáng cảm thấy hài lòng. Hắn đem tình huống cụ thể Cao Loan Cầm giới thiệu một chút. Bất quá, Cao Loan Cầm cũng không dễ mời. Trong nàng, là hạm trưởng một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng nhiều lần thâm nhập ngân hà Siân để vẫn có thể không việc gì. Có thân phận bối cảnh đặc thù như vậy, dù là nàng cư ngụ ở trên hành tinh mỏ, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn chúng ta đối với nàng nhưng vẫn không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Muốn mời được nàng ra tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nam Tước có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tính khí Cao Loan Cầm, có thể không tính là tốt. Vương Động yên lặng gật đầu. Lại không nói ra tin tức tuần dương hạm hỏa chủng chồng Cao Loan Cầm rất có thể đã đắm chìm ở trong ngân hà Siân để. Chương 16, ẩn danh viếng thăm đại mỹ nữ. Hắn hỏi dược tề sư, đương nhiên là vì điều phối ra thuốc tiến hóa. Vốn là cấp ưu tiên chuyện này là tương đối cao. Vô luận là bản thân hắn vẫn là Chu Thái có thể lên cấp cao cấp rèn thể thuật, đều có thể rõ rệt để cao thực lực tổng hợp. Vương Động mong đợi lên cấp cao cấp rèn thể thuật sau có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Chu Thái chính là một khi lên cấp cao cấp rèn thể thuật, thì ưu thế trong tiếp mạng thuyền chiến, sẽ có được tăng thêm một bước. Mặt khác, dị năng của hắn cũng có khả năng có được cường hóa. Chỉ là trở lại một cái, liền muốn vội vàng phát động chiến tranh với tử tức lĩnh Katmina, quả thực không rút ra được thời gian rảnh. Một tên điều phối sư dược tề thích hợp, cũng không dễ tìm. Nhất là muốn uy tín được, sẽ không miệng rộng. Dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, đủ để đưa tới một chút ánh mắt mơ ước. Lại nói Vương Động còn dự định đem coi như lá bài tẩy. Thân phận cao luân cẩm, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng đây là chuyện thật tốt. Khó mời đi nữa, lần trước ở trong ngân hà xì ân để cứu nàng một mạng, đưa tặng tín vật ve ngọc, còn ở trên tàu U bằng đây. Đương nhiên, trong này có thể sẽ tồn tại một cái vấn đề. Thật đến phải xuất ra ve ngọc, khả năng thân phận hạm trưởng tàu U bằng của Vương Động, ở trong mắt cao luân cẩm, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng nhiều lần đánh giá về sau, Vương Động vẫn là quyết định, lập tức lên đường, chạy tới hành tinh mỏ. Thế cục kế tiếp của Bắc Địa tinh vực, nhất định càng ngày càng hiểm ác. Nhất là Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tồn lựa chọn đứng ở một bên Vương Thất, bắt đầu bắt tay nhiều loạn nhịp bước Bắc Địa đại công thống nhất Bắc Địa tinh vực. Vương Động cần tăng cường thực lực bản thân. Tới ứng đối khiêu chiến lúc nào cũng có thể đến. Ngày 25 tháng 12, lên đường gọn gàng tàu U bằng, lặng lẽ đến hành tinh mỏ. Lần này trở lại hành tinh mỏ, Vương Động không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại lần nữa đi tới Lệ Thủy Sơn Trang lâu ngày không gặp, Vương Động khó tránh khỏi hơi xúc động. Nhớ trước đây, hắn chỉ là một tên thợ mỏ tinh tế bước đầu bộc lộ tài năng, bởi vì Tân Vạn Lý tiến cử, mới có thể bước vào nơi đây. Mà bây giờ, ở dưới tình huống không có báo nổi danh tự, như cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Cái này khiến Vương Động có chút dở khóc dở cười. Bởi vì phải giữ bí mật hành tung, sợ tin tức mình quan chỉ huy này không tại cương vị truyền đi, đưa đến tiền tuyến phát sinh biến cố. Mặt khác cũng phải cân nhắc tin tức hắn mời người điều phối thuốc tiến hóa tiết lộ ra ngoài, đồng dạng không thích hợp. Cho nên Vương Động nhất định là không thể trực tiếp báo tên, hiện ra thân phận. Hắn mặc đồ ngụy trang kẻ ẩn ấp, từ chất liệu một loại sinh vật đặc thù nào đó chế tạo thành. Có thể hiệu quả che giấu tất cả đặc thù cá nhân người mặc. Vẫn là ban đầu, tại tinh hệ thủ đô ẩn danh mua chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên, dùng còn dư lại. Vì vậy, nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang không chỉ căn bản không vì hắn nhân sĩ khả nghi giấu đầu lòi đuôi này tiến hành truyền đạt. Thậm chí ngay cả cửa chính cũng không để cho vào. Còn đề cao trình độ đề phòng. Tiên sinh, thật xin lỗi. Không có tư cách hội viên, cũng trước thời hạn hẹn trước, Lệ Thủy Sơn Trang thì sẽ không cung cấp phục vụ. Nhân viên an ninh ngữ khí vô cùng thành thạo. Đoạn văn này, nhất định là thường xuyên nói. Quét mắt bốn phía. Ngoại ô chỗ Lệ Thủy Sơn Trang. Lúc sáng sớm, trừ Vương Động bên ngoài, trước cửa cũng không khách phỏng vấn khác. Vương Động suy nghĩ một chút, vẫn là cùng sau lưng mang theo một cái dương tinh xảo Chu Thái lên tiếng chào. Chu Thái hiểu ý tiến lên, trân trọng lấy ra một phần. Vỏ trái cây á thụ bị đóng kín ở trong vật chứa trong suốt cường độ cao. Loại dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng này. Dù là chỉ còn lại một tầng vỏ trái cây, như cũ ở ngoài mặt hơi hơi chạy xuôi vẻ mờ mịt, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Nghe cao nữ sĩ là một tên điều phối sư dược tề kiệt xuất. Vừa vặn lần này ở trong ngân hà xì ân để thám hiểm. Có chút thu hoạch. Tin tưởng cao nữ sĩ sẽ cảm thấy hứng thú. Vẫn là làm phiền thông báo một chút. Vương Động như cũ lễ độ nho nhã nói. Chơi ngang với mấy nhân viên an ninh tận chức tận trách này, trừ tự hạ thân phận cùng lãng phí thời gian ra, Vương Động không nhìn ra có bất kỳ hiệu quả nào. Nhân viên an ninh lần này không tiếp tục ngăn trở. Một người trong đó, đem thiết bị đầu cuối cá nhân đối với vỏ trái á thụ trong vật chứa tiến hành chụp hình, cùng gửi đi ra ngoài. Rất nhanh, từ trong sân trang, liền có một người nữ tính lão luyện mặc đồ chức nghiệp lái xe bay đi ra. Quý khách mời lên xe, hướng phòng tiếp khách ngồi một chút. Cao nữ sĩ sau đó liền đến. Rất lễ phép xác nhận vỏ trái á thụ về sau, người nữ tính lão luyện này đem Vương Động đón vào trong sân trang. Tại sau khi hai người Vương Động đi vào, một người thanh niên trong nhân viên an ninh, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là lấy động tác cần nút, ở trên đầu cuối truyền tin cá nhân chuyển hai cái. Một đạo truyền tin nhanh chóng đến trên hành tinh mỏ, trên đầu cuối truyền tin một người khác. Đây là một cái tráng hán dũng mãnh, đang canh giữ ở ngoài phòng cao cấp quán rượu cao cấp nào đó của hành tinh mỏ. Nhận được truyền tin về sau, hắn không do dự, trực tiếp thẳng đẩy cửa vào. Trong phòng xếp, đầu tiên là vang lên một tiếng nữ tính rít gào, ngay sau đó rất nhanh bị ngăn lại. Hai phút về sau, một tên nữ nhân tướng mạo diêm dúa, cử chỉ khinh bạc, quần áo không ngay ngắn vội vàng rời đi. Xác nhận nàng ở trong sân trang, cũng sẽ ra mặt gặp khách. Vâng, tên kia thu chúng ta một số tiền lớn, không dám nói láo. Rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này còn có ai có thể bảo vệ nàng. Trong phòng xếp, truyền ra một trận liều lĩnh tiếng cười. Đi, đại hổ. Triệu tập nhân thủ xong, để chúng ta cùng nhau đi gặp, vị cao mỹ nhân đã từng cao cao tại thượng kia. Lệ Thủy Sơn Trang. Vị tiên sinh này, ý của ngài là, lấy phần này vỏ trái cây dị quả làm thù lao, mời ta vì ngài điều phối thuốc tiến hóa. Trong phòng tiếp khách, Cao Loan cầm một thân áo dài quảng tụ màu thuần trắng. Không chỉ không hư hao chút nào nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng, càng bằng thêm mấy phần thanh lãnh. Vương Động nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết, nàng đây là đang vì người chồng mới vừa chết đi không lâu thủ hiếu. Nhưng không thể không thừa nhận, người đẹp thật sự là mặc làm sao cũng đẹp. Không sai, hy vọng Cao Dược Sư có thể ra tay, cảm kích khôn cùng. Vương Động không có cố ý thay đổi thanh tuyến. Đồ ngụy trang kẻ ẩn nấp tự mang loại hiệu quả này. Cao Loan cầm hơi do dự một chút. Bởi vì lúc trước ở trong ngân hà xì ẩn đấy, gặp gỡ hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, đưa đến tuần dương hạm hỏa chủng của chồng đắm chìm. Tất cả nhân viên hạm tổ, toàn bộ bị hại. Cao Loan cầm chỉ lấy thân đỡ. Cho nên khoảng thời gian này, tâm tình của nàng một mực vô cùng xa xút. Phải nói bi thương, đương nhiên là có một chút. Nhưng cũng không nhiều. Nàng cùng chồng kết hợp, nhân tố cảm tình vốn là thứ yếu. Càng nhiều hơn chính là giữa hai người cô độc ỷ lại lẫn nhau. Một chiếc tuần dương hạm có thể trợ giúp nàng ở trong ngân hà xì ẩn để tìm kiếm tung tích của cha mẹ tốt hơn. Mà học thức cùng mỹ mạo của nàng, thì đồng dạng vì chồng xem trọng. Tất nhiên, tuần dương hạm chồng nàng, tại trong ngân hà xì ẩn để tìm kiếm tung tích cha mẹ Cao Loan Cẩm, hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Thậm chí trong quá trình cũng từng tao ngộ không ít nguy hiểm. Nhưng bộ phận cơ thể tinh thú, cùng với một chút thực vật tinh không thu hoạch được ở trên con đường này, ở dưới diệu thủ của Cao Loan Cẩm, cũng sáng tạo ra số lớn lợi nhuận. Cao Loan Cẩm từ tinh hệ phổ Ennis lặng lẽ trở lại Lệ Thủy Sơn Trang về sau, liền vẫn không có ra mặt ở nơi công chúng. Nàng không phải là ngốc bạch ngọt. Chương 17, công tử bột trông đợi đã lâu đánh tới. Ngược lại, Cao Loan Cẩm rất rõ ràng, tâm tình xa xút thuộc về xa xút. Nàng trước mắt trọng yếu nhất, không phải là đắm chìm trong tâm tình xa xút, mà là phải cân nhắc con đường sau đó, phải làm như thế nào đi. Chống đỡ sau lưng, đã không có. Còn muốn hướng như lúc trước, bảo trì một cái thân phận siêu nhiên. Đã không thực tế. Dù là hiện tại tin tức còn không có truyền ra, tấm da hổ tuần dương hạm hỏa chủng này còn có thể tạo được tác dụng. Nhưng theo thời gian qua đi, loại chuyện này, là lừa gạt không bao lâu. Đến lúc đó, vô luận là thân phận nàng thân là điều phối sư dược tề, vẫn là lấy thân phận của một người nữ nhân, cũng có thể đưa tới không đếm xuể phiền toái. Nhất là, hiện tại Bắc Địa tinh vực, thế cục ngày càng hỗn loạn. Ở dưới loại thế cục này, một người mất tích. Rất dễ dàng cũng sẽ bị che giấu tại rất nhiều tin tức lớn trùng kích vào. Lệ Thủy Sơn Trang là có một ít lực lượng an ninh. Thủ gia hộ viện ngược lại là có thể, chống lại cái khác, liền thật phái không được bao nhiêu công dụng. Hôm nay, nếu không phải là Vương Động ở cửa, biểu hiện ra vỏ trái cây dị quả, là thật vật phi phàm, Cao Loan Cẩm cũng sẽ không lộ diện. Đối với yêu cầu của Vương Động, Cao Loan Cẩm xem xét rất nhiều. Thành ý của đối phương, là rất rõ ràng. Một phần vỏ trái cây làm thù lao. Sử dụng nguyên liệu đối phương cung cấp điều phối thuốc tiến hóa. Không yêu cầu đi đối phương địa điểm chỉ định, ở trong Lệ Thủy Sơn Trang cũng có thể. Yêu cầu duy nhất là mau chóng điều chế ra thành phẩm. Tốt nhất tại chỗ liền có thể bắt đầu điều phối. Đối phương sẽ chờ ở nơi này. Mà trên thực tế, Cao Loan Cẩm là chuẩn bị trong gần đây, liền rời đi Lệ Thủy Sơn Trang. Do dự hồi lâu. Cuối cùng, Vương Động cung cấp nguyên liệu, thực sự quá hiếm thấy. Tiên sinh, yêu cầu của ngài, ta hiểu được. Căn cứ ngài cung cấp nguyên tài liệu, ta yêu cầu một ít thời gian đến phân tích cũng thử nghiệm phương án điều phối tốt nhất. Toàn bộ trình tự, đại khái yêu cầu 3 đến 5 ngày thời gian. Chần chừ nhiều lần, nàng nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, là thực sự hiếm thấy. Nàng trước đều chưa có tiếp xúc. Ủy thác lần này, đối với nàng tới nói, cũng là một lần cơ hội tiến bộ. Quá trình điều phối lấy loại dị quả phẩm chất cao làm nguyên liệu này, đối với bất kỳ một vị dược tề sư nào mà nói. Đều là cám dỗ khó mà kháng cự. Vương Động vui vẻ đáp ứng, cũng hết sức yên tâm để cho Chu Thái đem cái dương chứa 2 viên trái á thụ giao cho Cao Loan Cẩm. Đây đương nhiên là bởi vì hắn tin tưởng nhân phẩm của Cao Loan Cẩm. Mà tuyệt không phải là nguyên nhân bởi vì tàu ưu bằng dưới trạng thái ẩn nấp đang ở trên không tùy thời đợi lệnh. Lại hàn huyên mấy câu, Cao Loan Cẩm liền có chút không kịp chờ đợi, chuẩn bị cáo từ đi nghiên cứu trái á thụ. Vương Động đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Cao Loan Cẩm một cái nhăn mày một tiếng cười. đều quả thật xinh đẹp giống như họa, thấy thế nào cũng xem không chán. Nhưng Vương Động cũng không phải là nhân vật chính ngựa giống trong đầu chỉ có nữ nhân. Không phải là nữ nhân nha, tắt đèn đều không khác mấy. Vợ mình nàng không thơm à. Mặc dù Vương Động còn không biết lão bà ở đâu. Đang lúc này, dưới đồ ngụy trang Vương Động, đống nhiên nhướng mày một cái. Thông qua thị giác của tàu ưu bằng, hắn rõ ràng nhìn đến, một nhánh đội ngũ, đang khí thế hung hung hướng Lệ Thủy Sơn Trang đi tiếp. Thành phần chi đội ngũ này tạo thành, có chút phức tạp. Phía trước nhất, là trên 100 tên nhân viên mặc đồng phục thống nhất, ngồi xe bọc thép có in dòng chữ đội canh gác hành tinh mỏ. Phía sau, chính là số lượng càng nhiều nhân viên vũ trang mặc đủ loại phục sức không rõ. Trong đó lấy đại hán vạm vỡ chiếm đa số, ngồi công cụ giao thông, cũng không hề giống nhau. Rất nhanh, an bài xong Vương Động hai người nghỉ lại, đang chuẩn bị rời đi Cao Loan Cẩm, cũng nhận được thông báo. Đội ngũ thành phần phức tạp kia, đã đến ngoài Lệ Thủy Sơn Trang, cũng đem nó bao vây lại. Lai giả bất thiện. Còn không đợi Cao Loan Cẩm làm ra phản ứng. Nơi cửa Lệ Thủy Sơn Trang, nhân viên an ninh Sơn Trang, đã cùng người tới xảy ra quy mô nhỏ giằng co. Ngay sau đó, loa phóng thanh vang lên. Nơi này là đội canh gác hành tinh mỏ, chúng ta nhận được tuyến báo đáng tin, trong Sơn Trang ẩn nút có tội phạm truy nã nam tức lính bở lại trở tồn. Mời lập tức phối hợp đội canh gác chấp pháp lục soát. Có người cản trở, sẽ lấy gây trở ngại chấp pháp tội danh xử lý. Lặp lại một lần nữa. Cầm tỉ. Sợ là không ngăn được, ngài xem. Nữ tính mặc đồ chức nghiệp dẫn dắt đám người Vương Động tiến vào Sơn Trang vào bên trong, mang theo chút ít hốt hoảng hướng Cao Loan Cẩm xin phép. Để bọn hắn vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở trên hành tinh mỏ này, còn có ai không quen biết Cao Loan Cẩm ta. Cao Loan Cẩm mắt phượng trừng một cái, đảo mắt sát khí tự sinh. Đột chuyển hòa phong, để cho Vương Động đều là sững sờ. Hổ ngã giá không ngã. Cao Loan Cẩm trước hướng Vương Động tạ lỗi, sau đó mới ra ngoài. Vương Động cùng Chu Thái hai mắt nhìn nhau. Cùng nhau núp ở sau lưng không ra cửa. Dưới đồ ngụy trang hai người, đều là một thân trang giáp xương vỏ ngoài. Phía trên tàu ưu bằng, cũng đồng bộ hạ thấp độ cao. Trong người tới không thấy mang theo có vũ khí nặng, tính an toàn, vẫn là không sầu. Đội canh gác hành tinh mỏ trước tiên uống mở nhân viên an ninh Sơn Trang. Nhưng tại sau khi tiến vào Sơn Trang, đám người Cao Loan Cẩm phát hiện, người cầm đầu chi đội ngũ này, lại không phải là người của đội canh gác. Nhân viên đội canh gác trước tiên hai bên phân tán ra, khống chế được cục diện. Tại một đám đại hán vạm vỡ vần quanh, một người người tuổi trẻ dáng dấp hơi lộ ra âm nhu, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh cay nghiệt, đi tới trước. Cao mỹ nhân, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại Sơn Trang. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ngươi một thân này làm mặc vào, thật là để cho người cảm thấy ta thấy mà yêu nha. Cao Loan Cẩm mặt như phủ băng, khinh miệt liếc người tuổi trẻ âm nhu một cái. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là công tử bột số một nhà Đinh tổng trưởng Đinh Lượng. Làm sao, lần trước kẻ ra quần quên chuyện. Còn dám bước vào Lệ Thủy Sơn Trang, liền không sợ lại bị ba người đánh gãy chân. Lời nói lạnh nhạt như lưỡi dao, trực tiếp đâm vào trong lòng Đinh Lượng. Mấy năm trước, Đinh Lượng lần đầu gặp Cao Loan Cẩm, trực tiếp coi như người trời. Ngay sau đó triển khai theo đuổi nhiệt liệt. Tự xưng là thân là con trai trưởng tổng trưởng hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân Đinh Lượng, căn bản không để ý thân phận vợ người của Cao Loan Cẩm. Hắn kiên định, chỉ cần cái quốc đào tốt, không sợ đầu tường đào không ngã. Đi qua không ít trải qua đắc thủ thành công, cũng cổ vũ hắn kiêu ngạo. Đáng tiếc, một lần kia, hắn là thực sự gặp kẻ khó chơi. Chỉ là đến cửa hiến vài chuyến ân cần, còn chưa có bắt đầu dùng tới thủ đoạn gì. Theo một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng, xuất hiện tại tinh vực khu vực khai thác mỏ. Toàn bộ hành tinh mỏ đều bị trấn trụ. Cha hắn Đinh Ngụy Xuân mang theo hắn tới cửa viếng thăm Cao Loan Cẩm. Cũng tại cửa chính Lệ Thủy Sơn Trang, tại chỗ đem hai chân của hắn đánh gãy. Khuất nhục lúc đó, cùng với sau chuyện này dài đến nửa năm thời kỳ cấm túc cùng mấy năm cơ tầng rèn luyện kiếp sống, đều ở trong tâm linh trẻ thơ của Đinh Lượng, lưu lại là cấn khắc sâu nhất. Trước đây không lâu, Đinh Lượng trong lúc vô tình từ một cái đường dây đặc thủ, thu được một tin tức. Hoặc là nói chính xác hơn, một cái lời đồn đãi. Tuần Dương hạm hỏa chủng chồng Cao Loan Cẩm, đám chìm ở trong ngân hà xì ẩn đấy. Toàn hạm trên dưới, chỉ có Cao Loan Cẩm một người có thể may mắn thoát khỏi. Có người tận mắt thấy, Cao Loan Cẩm rất là chật vật, từ tinh hệ phổ Ennis một thân một mình, trở lại hành tinh mỏ. Chương 18, anh hùng cứu mỹ nhân. Không, là mặt nạ nam cứu mỹ nhân. Sau khi lấy được tin tức này, như nhặt được trí bảo Đinh Lượng, nhanh chóng lựa chọn hành động. Hắn để cho thủ hạ tâm phúc, vừa đấm vừa xoa không chế được một tên cán bộ trung tầng trong đội ngũ an ninh Lệ Thủy Sơn Trang. Nghĩ trăm phương ngàn kế xác nhận cái tin tức này. Sau đó, vô luận là Cao Loan Cẩm lộ ra tâm tình tệ hại, thời gian dài màu áo thuần trắng, hành vi cử chỉ hư hư thực thực đang thủ hiếu. cùng với trong lúc mơ hồ để lộ ra các loại chi tiết chuẩn bị di chuyển rời đi hành tinh mỏ. Cũng để cho Đinh Lượng càng thêm xác định, tính chân thực tin tức kia. Vấn đề duy nhất là, những ngày qua, hành tung của Cao Loan Cẩm từ đầu đến cuối phiêu hốt bất định. Thường xuyên hành tung bí ẩn rời đi Lệ Thủy Sơn Trang một đoạn thời gian. Không cách nào xác nhận hành tung Cao Loan Cẩm Đinh Lượng, rất sợ rút dây động rừng, để cho mỹ nhân chạy trốn mất tăm. Không dám tự tiện lựa chọn hành động. Ngày này, sau khi nhận được tin tức xác thật của nội tuyến trong nhân viên an ninh, Đinh Lượng cũng không nhịn được nữa lửa phục thù cháy hừng hực trong lòng, cùng với dã vọng đối với Cao Loan Cẩm. Hắn vận dụng tiền đặt cuộc trong tay, bao gồm một tiểu đội trong đội canh gác hành tinh mỏ cùng với nhân sĩ xã hút súng lại ở bên cạnh hắn kiếm cơm lâu dài. Giờ phút này, hắn đứng ở trước mặt của Cao Loan Cẩm. Nghe nàng dùng lời nói sắc bén, từng miếng vạch ra vết sẹo trong lòng. Khác thường, Đinh Lượng lại không có cảm thấy mảy may cảm giác bị thất bại. Cũng không có quá khứ loại đau đớn chỉ cần một nhớ lại, liền nóng ruột này. Hắn đột nhiên cười lên ha hả. Cao Loan Cẩm, người nữ nhân dối trá này, tư thái vẫn là cao như vậy. Không cần giả bộ nữa. Ta biết. Ngươi người chồng đã chết kia, đã không có khả năng làm chỗ rửa giúp ngươi nữa. Hắn kể cả chiếc tuần dương hạm hỏa chủng đáng chết kia của hắn, đã sớm táng thân ở trong ngân hà xì ẩn đấy. Ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là một cái quả phụ mất đi tất cả chỗ rửa mà thôi. Còn muốn ở trước mặt ta tiếp tục ra vẻ ta đây. Ha 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 ha, nói thiệt cho ngươi biết. Ta ngày hôm nay, chính là tới báo thù. Tất cả khuất nhục ngươi năm đó làm ở trên người ta. Ta hiện tại, liền muốn từng cái, toàn bộ trả về đi. Đại hổ. Đinh Lượng quá mức phấn khởi, cho nên thanh tuyến vốn chỉ là hơi lộ ra âm nhu, đều lộ ra bén nhọn. Theo Đinh Lượng ra lệnh, phía sau hắn một tên đại hán vạm vỡ thân cao vượt qua người thường hai đầu ngón tay, dẫn đầu bước nhanh tiến lên. Một đám nhân sĩ xã hội cũng rối rít đuổi theo. Nhìn dáng dấp, lại là trực tiếp chạy Cao Loan Cẩm mà đi. Nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang muốn tiến lên ngăn trở, lại bị đội phòng vệ lấy ra vũ khí, trực tiếp ngăn lại. Tại trên hành tinh mỏ, thế lực dám chính diện tiến hành xung đột với đội canh gác, còn thật không có. Đơn giản thô bạo như vậy sao? Ở phía sau xem náo nhiệt vương động, đều bị nho nhỏ sợ hết hồn. Dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, mới vừa khổ đại cửu thâm xong Đinh Lượng, không phải là hẳn là trước đối với Cao Loan Cẩm ý hiếp dụ dỗ một phen. Không có kết quả về sau, lại thẹn quá thành giận động thủ sao? Muốn là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều dứt khoát như vậy, còn có mấy nhân vật chính kia chuyện gì? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, người ta cũng đã gạo sống nấu thành cơm chín rồi. Lấy ánh mắt của Vương Động đến xem, bộ phận nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang vẫn có chút thực lực. Đặt ở trên chiến hạm hỏa chủng bình thường, xung làm đội viên xung phong nhân vật đều đủ để đảm nhiệm. Nhất là đội trưởng an ninh, lại cũng có tiêu chuẩn rèn thể thuật trung cấp viên mãn. Hơn nữa một thoạt nhìn, chính là từng có kinh nghiệm chiến trường đầy đủ, mùi vị thiết huyết rất đủ. Đáng tiếc, ở trên bề mặt hành tinh, đối mặt đội viên phòng vệ mặc trang giáp xương vỏ ngoài, cùng với đơn vị trang giáp hậu phương, đội trưởng an ninh lại không có giáp, trên tay còn chỉ có một cây gậy chống bạo động, dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai nghĩ tới. Một mặt, trên mặt đất hành tinh mỏ, từ trước đến giờ an ninh trật tự tốt đẹp. Mặt khác, chỗ rửa sau lưng Cao Loan Cẩm, trên căn bản ở trong cao tầng hành tinh mỏ là công khai. Chỉ có thể nói, Đinh Lượng một lần hành động này, là đánh vào trên một cái điểm mấu chốt. Cao Loan Cẩm cho là tin tức bí mật còn không có truyền ra, đã bị Đinh Lượng xác nhận. Đồng thời thân phận đặc thù của Đinh Lượng, khiến cho hoàn cảnh an ninh trật tự tốt đẹp trên hành tinh mỏ, ngược lại trở thành đổi hướng trợ lực của hắn. Vương Động hướng về phía Chu Thái gật đầu một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị ra tay. Hắn không phải là nhân vật chính, sẽ không cố ý chờ đến Cao Loan Cẩm gặp phải ngàn cân treo sợi tóc, lại xuất thủ. Cao Loan Cẩm trước mắt quan hệ đến thuốc tiến hóa của hai người hắn cùng với Chu Thái, một chút đều không được sơ sót. Vạn nhất bị thương, há chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả điều phối dược tề. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không hỏi có thể biết. Cao Loan Cẩm đang chuẩn bị động thủ phản kích. Nàng đã làm tốt dự án. Dựa vào thực lực của nàng, Đinh Lượng tên con em hoàn khố này căn bản không đáng sợ. Chỉ cần đem bắt giữ, cục diện hôm nay tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đinh Lượng là hoàn khố, Đinh Ngụy Xuân cũng không phải là. Đinh Lượng hành sự như thế, tuyệt đối là giấu giếm Đinh Ngụy Xuân. Nếu như là ý tứ của Đinh Ngụy Xuân, tuyệt đối sẽ không thô giáp cứng rắn như vậy. Chỉ bất quá, vốn cho là tin tức bí ẩn trước mắt nhưng ngay cả Đinh Lượng đều biết được rồi. Xem ra, hành tinh mỏ đã không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chướng ngại duy nhất, là trước mắt đại hổ này. Rõ ràng trời sinh dị phú. Dù là còn chưa tới trình độ rèn thể thuật trung cấp viên mãn. Nhưng thật động thủ, sợ là so với đội trưởng an ninh đều không kém bao nhiêu. Cao Loan Cẩm chính suy nghĩ như thế nào tránh đại hổ. Lại chỉ thấy sau lưng một ngọn gió mát. Một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua Cao Loan Cẩm, trực tiếp đánh về phía Đinh Lượng trong đám người vây quanh. Trong mọi người tại chỗ, chỉ có đội trưởng An Ninh cùng Đại Hổ hai người, có thể kịp phản ứng. Chính là Chu Thái. Có đồ ngụy trang che giấu, thân hình nguyên bản là thon gầy của hắn, dù là mặc lên một tầng trang giáp xương vỏ ngoài hạng nhẹ, cũng không có vẻ dị thường. Nhưng cái này vừa động thủ, khác biệt liền lập tức thể hiện ra. Trang giáp xương vỏ ngoài có thể tăng phúc toàn bộ thuộc tính vừa phát lực, Chu Thái liền giống như một đạo như gió lốc, nhanh chóng tiếp cận Đinh Lượng. Đại Hổ là thoáng có phản ứng. Thân hình của hắn động một cái, theo bản năng liền muốn ngăn ở trước con đường Chu Thái tiếp cận Đinh Lượng. Sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn. Cao to lực lưỡng Đại Hổ, giống như một cái bình bị bảo lĩnh đánh trúng bay lên thật cao, xét qua một đường vòng cung để người ta chế rêu về sau, lại nặng nề đập ở trên một ngọn núi giả. Liền dây rùa cũng không có, trực tiếp liền bất động rồi. Hiện trường, vô cùng thế thảm. Thực lực của hai bên, vốn là có chênh lệch. Lại cộng thêm không giáp đơn vị, đối mặt giáp sau Chu Thái, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cơ hồ không thấy có bất kỳ dừng lại. Chu Thái liền ung dung cắt vào đến trước người Đinh Lượng. Đưa tay tìm tòi, như diều hâu bắt gà con đem Đinh Lượng bắt. Hắn cũng không lùi lại, liền trong đám người, đem Đinh Lượng giơ lên thật cao, quát lên, toàn bộ lui ra, đem máy làm nhiều đóng truyền tin, nếu không ta liền một cái bóp chết hắn. Giống trong tiếng, tràn đầy thiết huyết sát khí. Đám nhân sĩ xã hội ứng núi chịu xào nguyên bản vây quanh Đinh Lượng kia, trong nháy mắt sợ đến tản ra bốn phía, rất ít người thậm chí vừa bò vừa lăn, chật vật dị thường. Thế cục trên sân trong nháy mắt bị trấn áp. Chương 19, mời chào, Ve Ngọc cùng rời đi. Bên kia, Vương Động lặng lẽ ra hiệu Cao Loan Cẩm. Có người nào mạch, có thể bắt đầu dùng. Cao Loan Cẩm hiểu ý. Tại trên hành tinh mỏ, đương nhiên không dễ thật sự đem Đinh Lượng thế nào. Cũng may, trấn áp tình cảnh về sau, Cao Loan Cẩm có thời gian hòa hoãn. Chủ yếu là đội phòng vệ mang theo máy làm nhiều tần số, có thể ngăn cản Lệ Thủy Sơn trang đối ngoại truyền tin. Cao Loan Cẩm cũng lập tức ra hiệu đội viên an ninh. Dù là có Chu Thái bắt Đinh Lượng, tạm thời chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng trông cậy vào người của đội canh gác phối hợp như thế, chủ động đóng máy làm nhiễu, vậy biến số quá lớn. Ngược lại, theo thời gian qua đi, đội phòng vệ huấn luyện nghiêm chỉnh, xác suất lớn sẽ từ trong hoảng loạn nhất thời khôi phục như cũ. Vẫn là đội trưởng an ninh già nhất nói. Hắn một người một ngựa, mang theo mấy cái đội viên, lấy thái độ cường ngạnh, đẩy ra nhân viên đội phòng vệ, tìm tới một chiếc xe quấy nhiều chuyển tin phía sau. Bạo lực đem nó đóng. Sau đó, Cao Loan Cẩm lập tức gọi đến Tổng trưởng An ninh Trật tự Hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân, cũng chính là cha Đinh Lượng truyền tin. Đơn giản mấy câu, cắt đứt. Lại lần nữa gọi đến mấy cái truyền tin. Vương Động ở phía sau yên lặng quan sát. Mạng giao thiệp Cao Loan Cẩm coi như không tệ. Trừ Đinh Ngụy Xuân ra, mặt khác liên hệ mấy cái đối tượng, đều có thể tạo được tác dụng nhất định. Coi như là bảo hiểm đôi. Rất nhanh, đội trưởng đội phòng vệ một tiểu đội này liền nhận được truyền tin. Vâng vâng đáp dạ về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không dám dừng lại lâu, đội phòng vệ nhanh chóng thu đội. Liên Đinh Lượng đều bất kể, trực tiếp rút lui Lệ Thủy Sơn Trang. Mất đi chỗ dựa đội phòng vệ đám nhân sĩ xã hội kia. Dù là số lượng nhiều hơn nữa, tại trước mặt đội viên an ninh, lại giống như tiểu bạch thỏ ốm yếu, nhanh chóng bị đuổi tản ra. Chạy chậm, còn có thể ngoài định mức kể bên một trận đánh đập. Lệ Thủy Sơn Trang hỗn loạn, theo Cao Loan Cẩm liên lạc Đinh Ngụy Xuân, đảo mắt liền bình ổn lại. Vương Động sắc mặt hơi bất giận. Lao Đinh đồng chí ít nhất trên mặt nổi vẫn là đáng tin. Hiện tại, người nào không biết, hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân là người của Vương Động hắn. Chỉ là Đinh Lượng xuất hiện, để cho Vương Động cảm nhận ấn tượng đối với hắn, thấp xuống không ít. Tuy nói nhà ai không có mấy người con cháu bất hiếu. Nhưng Đinh Lượng lại có thể vận dụng đội canh gác hành tinh mỏ, cái vấn đề này, liền có chút tế nhị. Vị tiên sinh này, hết sức xin lỗi. Xem ra, ngài ủy thác ta là không cách nào hoàn thành. Chậm nhất là ngày mai. Ta sẽ phải rời khỏi hành tinh mỏ. Trước khi tìm được điểm dừng chân thích hợp, là không cách nào tiến hành công tác điều phối dược vật. Cao Loan Cẩm đầu tiên là cảm ơn Vương Động mới vừa giúp đỡ. Ngay sau đó hết sức xin lỗi nói. Ra việc chuyện này. Dù là Đinh Lượng vấn đề bị nhấn xuống đi, Đinh Ngụy Xuân sau chuyện này cũng sẽ không vì thế gây sự với Lệ Thủy Sơn Trang. Nhưng bị Đinh Lượng nháo trò như vậy. Tin tức chồng nàng xảy ra chuyện, đã không dối gạt được. Hành tinh mỏ là khẳng định không thể lợi nữa. Trên thực tế. Tại mới vừa Đinh Lượng nói ra tin tức này, liền ngay cả trong đội an ninh Sơn Trang, đều có không ít đội viên mặt lộ vẻ kinh dị. Cao Loan Cẩm chuẩn bị dứt khoát buông tha Lệ Thủy Sơn Trang mảnh sản nghiệp này, chỉ mang theo mấy cái tâm phúc rời đi. Vương Động suy nghĩ một chút, vẫn là phát ra mời. Nếu cao nữ sĩ tạm thời không chỗ đặt chân, không bằng trước đến trên hạm ta đợi một thời gian ngắn. Thuận tiện cũng có thể hoàn thành công tác điều phối thuốc tiến hóa. Cao Loan cầm dù muốn hay không, liền trực tiếp từ chối. Người xa lạ vốn không quen biết. Mặc dù mới vừa xuất thủ giúp đỡ. Nhưng đây không phải là lý do tùy tiện bước lên hạm thuyền đối phương. Ai biết hai gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này, là lai lịch thế nào? Thân là một tên nữ tính xinh đẹp, nhất định phải hiểu được bảo vệ mình. Đồng thời, nàng theo bản năng hơi hơi lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách với Vương Động. Mới vừa thực lực Chu Thái, nàng là thấy qua. Mặc dù đội trưởng an ninh đã hoàn thành giáp, cũng liền đứng ở bên cạnh. Cao Loan Cầm vẫn là làm ra phản ứng cẩn thận. Vương Động không có ngoài ý muốn. Trình tự vẫn là phải đi. Chỉ là, sự tình phát triển, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Hắn tự tay hướng trong ngực móc. Ở trong ánh mắt không thể tin của Cao Loan Cầm, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một con ve ngọc xinh xắn tinh xảo. Đây là... Ngươi là... Cao Loan Cầm một cái tay che miệng lại, một cái tay từ trong bàn tay Vương Động cầm lấy ve ngọc. Ngón tay mềm mại dịu dàng, nhẹ nhàng họa qua bàn tay, mang đến xúc cảm tê dại. Vương Động thu bàn tay về, ung dung thản nhiên thoáng nắm quả đấm một cái. Thân là một tên đồng chí tốt thiết lập nhân vật nắm giữ không vì nữ sắc lay động, hắn giả trang mới vừa rồi căn bản không có cảm giác nào. Điều phối dự tề, chỉ là một mặt. Ngân Hà Sì Ấn Đệ là một khối bảo địa. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa quá nhiều không biết. Đủ loại hy hữu làm người biết tinh thú cùng thực vật đặc thù, muốn khai thác ra tiềm lực của bọn nó. Chúng ta quả thật rất yêu cầu năng lực của cao nữ sĩ. Lời mời này, là thành khẩn. Mời cao nữ sĩ tin tưởng chúng ta, cũng cho chính mình một cái cơ hội lựa chọn. Vương Động ôn hòa nói. Xác nhận ve ngọc về sau, Cao Loan Cầm lại không chậm trễ. Ân cứu mạng là một mặt. Lần trước tiếp xúc, thiện ý đối phương triển lộ ra, là nhân tố trọng yếu hơn. Nhất là hoàn cảnh Cao Loan Cầm đối mặt trước mắt. Thật ra thì cũng không có lựa chọn tốt hơn cái này rồi. Đương nhiên, còn có chiếc chiến hạm thần bí có thể chính diện đối chiến với hành tinh sinh mệnh cùng ở trong Ngân Hà Sì Ấn tới lui tự nhiên kia. Cao Loan Cầm cảm giác, kỳ vọng tồn tại trong lòng qua nhiều năm tháng. Nói không chừng liền có thể dựa vào nó mà thực hiện. Sau đó thì đơn giản rồi. Cao Loan Cầm nhanh chóng thôi việc bên trong Lệ Thủy Sơn Trang rất nhiều người làm. Bao gồm phần lớn đội viên đội an ninh. Trong lúc có một khúc nhạc dạo ngắn. Tên bảo an tiết lộ tin tức kia, bị nắm chặt đi ra. Là đại hổ nhận tội. Chu Thái khi đó thu lực. Mặc dù thương thế rất nặng, lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Cao Loan Cầm không có để ý, chỉ là để cho đội trưởng an ninh tự động xử trí. Nàng đã quyết định đem phần sản nghiệp này, ngay trước mọi người tặng cho mấy tên thủ hạ tâm phúc. Đội trưởng an ninh cũng có một phần. Bởi vì Vương Động đã danh ngôn với nàng, tạm thời chỉ có thể làm cho nàng một người lên thuyền. Cao Loan Cầm không có hướng lệnh châu nghĩ. Loại chiến hạm cấp bậc đó, quả thật không phải tùy tiện người nào đều có thể lên. Vương Động cũng không nói cho Cao Loan Cầm, thật ra thì nàng hoàn toàn không cần thiết buông tha Lệ Thủy Sơn Trang khối sản nghiệp này. Chỉ cần hắn cùng Đinh Ngụy Xuân giao phó một câu. Trên hành tinh mỏ liền sẽ không có người lại gây sự với nó. Cao Loan Cầm hoàn toàn tùy thời có thể về tới đây tu dưỡng. Tạm thời, hắn không có ý định để cho người ta đem hắn cùng với Cao Loan Cầm liên hệ với nhau. Vậy có khả năng sẽ bại lộ một vài thứ. Lấy tốc độ lôi lệ phong hành, xử lý sạch tất cả tạp vụ. Cao Loan Cầm nói cho Vương Động, nếu như muốn ở trên thuyền tiếp tục công tác nghiên cứu cùng điều phối dược tề của nàng. Thiết bị trong phòng thí nghiệm trong Lệ Thủy Sơn Trang, phải toàn bộ mang đi. Hơn nữa. Vương Động còn muốn vì nàng cung cấp một cái khoang điều kiện phù hợp, làm vị trí phòng thí nghiệm mới. Nhưng không lâu sau, một chiếc chiến hạm hỏa chủng liền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp trôi lơ lửng trên bầu trời Lệ Thủy Sơn Trang. Tại đại lượng người máy cùng chùm sáng kéo hợp tác. Hoàn thành công tác rời đi phòng thí nghiệm riêng của Cao Loan Cầm. Về phân tích hợp khoang, kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, chính là phẩm chất bảo đảm. Ở chính giữa tàu U Bằng, Vương Động vì Cao Loan Cầm cung cấp một khoang tàu đặc biệt không gian rộng rãi. Còn có đủ cấp bậc phòng dịch sinh hóa cường đại. Cái này khiến Cao Loan Cầm hết sức hài lòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Đại Mỹ Nữ Khiếp Sợ. Tàu U Bằng xuất hiện, không cách nào tránh khỏi đưa tới hạm đội phòng bị hành tinh mỏ chú ý. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng, trực tiếp hạ xuống trên hành tinh mỏ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cao Loan Cầm kịp thời tiến hành câu thông với Đinh Ngụy Xuân. Tàu U Bằng mới có thể tại toàn bộ hành trình theo dõi. Hoàn thành toàn bộ công trình rời đi. Cuối cùng, theo Cao Loan Cầm cùng Vương Động hai người bước lên tàu U Bằng, rời đi hành tinh mỏ. Đinh Lượng cũng bị thả ra an toàn. Loại theo dõi này, mới tính kết thúc. Vương Động vô tình gây mâu thuẫn gì với đội canh gác hành tinh mỏ. Ở dưới tình huống không muốn biểu lộ thân phận, song phương bảo trì khắc chế, mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước, Vương Động sở dĩ không có vừa tới cửa, liền lấy ra ve ngọc cầu kiến. Đây là xem xét từ đối với phương diện nhân tính. Cao Loan cầm tất nhiên thiếu Vương Động một cái nhân tình to lớn. Nhưng nhân tình thứ này, thoạt nhìn, so với núi còn nặng hơn. Lúc thật dùng tới nó, lại thường thường còn nhẹ hơn giấy. Như thế nào sử dụng nhân tình, thật ra thì cũng là một môn học. Lúc Vương Động tới cửa liền lấy ra ve ngọc. Đương nhiên sẽ phải chịu Cao Loan cầm hoang nền. Liền ngay cả nói ra yêu cầu chế thuốc, Cao Loan cầm cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng sau khi làm như vậy, phần nhân tình này, trong vô hình liền lãnh đạm một chút. Sử dụng nhân tình như vậy, không thể nói sai, chỉ có thể nói vô dụng ở trên lưới lao. Ngược lại, giống như mới vừa như vậy. Bình thường đến cửa viếng thăm, bình thường lựa chọn phương thức giao dịch ủy thác chế thuốc. Đây đều là chuyện hoàn toàn không cần thiết tiêu hao nhân tình, liền có thể làm được, đôi bên cùng có lợi. Sau đó, tại ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng mời nàng lên hạng, lại lấy ra ve ngọc đòn sát thủ này. Giải quyết dứt khoát. Đây mới là cách dùng nhân tình chính xác nhất. Đinh Lượng bình thường đều kiêu ngạo như vậy sao? Trên tàu U Bằng, Vương Động giống như lơ đãng hỏi. Rời đi hành tinh mỏ, rõ ràng có chút chán nản Cao Loan cầm nghe vậy, lắc đầu một cái. Đinh Ngụy Xuân bề bộn nhiều việc công vụ, giáo dục đối với con cái trong nhà, khó tránh khỏi có chút sơ sót. Nhưng sau sự kiện mấy năm trước, Đinh Lượng bị Đinh Ngụy Xuân cấm túc nửa năm. Chuyện về sau ta không có chú ý. Nghe ai nói ra lời miệng, dường như lại trao quyền cho cấp dưới đến trong đội phòng vệ, hung hăng tập luyện một đoạn thời gian. Hôm nay chuyện này, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cũng không biết Đinh Lượng là từ nơi nào lấy được tin tức. Vương Động lặng lẽ, không hỏi thêm nữa. Đinh Lượng đối với Cao Loan cầm mà nói, chính là một cái tiểu nhân vật. Không có chú ý mới là bình thường. Hắn chỉ là trong lòng nhớ, sau khi trở về, muốn cho Mã Đạt tra kỹ xem căn cơ của Đinh Lượng, thậm chí đinh ra những người khác. Đinh Ngụy Xuân người này, Vương Động bước kế tiếp là chuẩn bị bắt đầu sử dụng. Theo Nam Tước lĩnh phát triển, tỷ trọng địa vị hành tinh mỏ ở trong toàn thể đã càng ngày càng thấp. Đinh Ngụy Xuân coi như phong thần thứ nhất trong Nam Tước lĩnh hướng Vương Động áp sát, khuynh hướng lên chức rất rõ ràng. Không chỉ là Đinh Ngụy Xuân bản thân có năng lực, còn muốn từ góc độ tính công cho xem xét. Nếu không, như vậy công thần không tiếp đại ân cần, có thể sẽ cho người lấy ấn tượng cay nghiệt. Nhưng hôm nay thấy, vẫn là ở trong lòng Vương Động lưu lại một cái vướng mắc. Đúng rồi, hạm trưởng các hạ, mới vừa rồi ta đã ký kết khế ước. Như vậy hiện tại có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút bộ mặt thật của ngài hay không? Cao Loan cầm rất nhanh thoát khỏi sự thấp thỏm bước lên một hoàn cảnh xa lạ mới, tự nhiên hào phóng đối với Vương Động nói ra yêu cầu. Là ta thất lễ. Vương Động tiện tay vạch trần đầu ngụy trang kẻ ẩn nấp, lộ ra che giấu. Một bộ trang giáp xương vỏ ngoài hạng nhẹ mang mũ giáp khép kín. Loại đồ ngụy trang này, là trang bị sử dụng một lần, không cách nào bình thường cởi xuống. Chỉ có thể xé ra. Tự nhiên không cách nào lần thứ hai lặp lại lợi dụng. Ở dưới ánh mắt khác thường của Cao Loan cầm. Vương Động vô cùng tự nhiên tháo nón an toàn xuống, lộ ra bộ mặt thật. Cầm tỷ, đã lâu không gặp. Người tuổi trẻ mang theo nụ cười cởi mở trước mắt. Cao Loan cầm trong nháy mắt ngốc trệ. Vương. Động, các hạ. Nàng lại như thế nào cũng không thể nào, đem một chiếc cường đại chiến hạm thần bí, cùng Vương Động vị người thừa kế Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn này liên hệ với nhau. Khác với mấy người tại sau khi Vương Động bộc lộ tài năng mới bắt đầu tiến hành tiếp xúc với Vương Động còn lại. Cao Loan cầm cùng Vương Động tiếp xúc, Vương Động vẫn chỉ là một cái thợ mỏ tinh tế. Thợ mỏ tinh tế mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lái phi thuyền đào mỏ không gian gần biện pháp bảo vệ cảm động lòng người, ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, kiếm tiền cực khổ. Dù là khi đó, Vương Động cũng đã hiển lộ ra tư chất ưu tú nhất định. Nhưng nói thật, Cao Loan cầm là thực sự không có nhìn trong mắt. Trên lệch giữa lẫn nhau quá lớn. Có lẽ một lần gặp mặt kia, chính là duy nhất. Sau đó, theo Vương Động một bước một cái dấu chân, nhưng lại dị thường nhanh chóng quật khởi. Nhưng ở trong đầu Cao Loan cầm, hình tượng người tuổi trẻ ban đầu gặp mặt hơi lộ ra xấu hổ đó, tới càng thêm tươi sáng. Hơn nữa, chỉ là một vị người thừa kế Nam Tước lĩnh, so với có một chiếc tuần dương hạm ở sau lưng Cao Loan cầm. Vẫn cũng không tính được đại nhân vật gì. Kết quả, khi nàng bước lên chiếc chiến hạm thần bí mà lại cường đại này, chuẩn bị cùng hạm trưởng các hạ tôn kính, tới một lần nói chuyện. Đối phương vạch trần đầu ngụy trang, lấy nón an toàn xuống, nói cho nàng biết. Cầm tỷ, đã lâu không gặp. Cao Loan cầm tại chỗ liền ngẩn ra. Nàng rất khó trong vòng thời gian ngắn, đem hạm trưởng cảm nhận đồng dạng thần bí cường đại, cùng hình tượng Vương Động, liên hệ với nhau. Có thể sự thật trước mắt, lại thiết thiết thực thực nói cho hắn biết. Không sai. Chủ nhân chiếc chiến hạm thần bí cường đại nàng trước mắt đang ở, hơn nữa đã ký khế ước, nhất định phải tại một đoạn ngày tháng sau này vì đó hiệu lực. Chính là bộ mặt thật người lộ ra trẻ tuổi lạ thường trước mặt này. Trong vòng thời gian ngắn, tiếu ngạo Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn, thậm chí không vực xung quanh, cũng ở trong Bắc Địa tinh vực, lấy Vũ Dũng chi danh được truyền tụng, có chút danh tiếng. Vương Động. Vương Động đương nhiên không có ý định nhìn Cao Loan cầm náo nhiệt. Mặc dù vị đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này, mặt lộ dáng vẻ mộng bức, so sánh lúc trước, lúc đối mặt Đinh Lượng, lạnh như xương lạnh, lộ ra phá lệ ngốc manh đáng yêu. Nhưng dưới tình huống đem nạp làm thành viên chiến hạm, sau này phải trường kỳ sống chung. Một mực xem bộ dáng quẫn bách của người ta, vậy thì không có ý nghĩa. Cho nên Vương Động chỉ là trong tối chỉ huy quang nào chiến hạm, thông qua thiết bị theo dõi lắp trong khoang, để lại mấy tờ cảnh cận. Sau đó liền bắt chuyện một bên Chu Thái, cũng tháo xuống trang giáp xương vỏ ngoài, lộ ra bộ mặt thật. Giới thiệu một chút, vị này là đội trưởng đội xung phong chiến hạm, Chu Thái. Cao Loan cầm vẻ mặt có chút hoảng hốt bắt tay một cái với Chu Thái, dầu gì thanh tỉnh một chút. Vương Động các hạ, ngài chuyện này. Nhưng là đem tất cả mọi người, đều lừa gạt thật khổ cực nha. Quan chỉ huy hạm đội xuất sắc cái gì? Nhân tài mới nổi Vũ Dũng cái gì? Nếu là để cho người ta biết được, ngài một người một ngựa, lấy một hạm chi lực, ngang nhiên thí sát một hành tinh sinh mệnh. Sợ là cầm tất cả quý tộc Bắc Địa, đều phải sợ rơi xuống đất đi thôi. Đại Mỹ nữ hồi phục thanh tỉnh. Không khách khí chút nào, nửa là trêu chọc, nửa là thật lòng thật ý nói. Chương 21, đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Vương Động khiêm tốn khoát tay một cái. Một chút cơ duyên nhỏ, may mắn chiếm đa số. Vũ trụ lớn như vậy, kiệt xuất yêu nghiệt chỗ nào cũng có. Ta lúc này mới vừa giai đoạn khởi bước, còn kém xa rồi. Thích. Đại Mỹ nữ không nể mặt mũi chút nào lừa một cái. Ngay sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Ngài để cho ta điều phối hai phần thuốc tiến hóa. Một phần là cho đội trưởng Chu Thái, cái này không thành vấn đề. Nhưng một phần khác, thời hạn sử dụng thuốc tiến hóa rất ngắn. Một khi điều phối hoàn thành, liền muốn trong vòng thời gian ngắn sử dụng. Nếu không vật chất tiến hóa ẩn chứa bên trong, sẽ rất nhanh mất đi hoạt tính. Vương Động cùng Chu Thái hai người đến cửa mời nàng điều phối hai cái thuốc tiến hóa, hàm nghĩa trong đó, lại rõ ràng cực kỳ. Vương Động tiếp tục khiêm tốn khoát tay một cái. Một chút cơ duyên nhỏ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Hơn 20 tuổi mới rèn thể thuật trung cấp viên mãn, dù là ở trong vương quốc sơ xịt, cũng không tính cái gì. Cao Loan cầm lần này liền bạch nhãn đều lười lật. Thời gian Vương Động tiếp xúc rèn thể thuật mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy chừng một năm. Người khác giai đoạn sơ cấp 36 cái động tác tiêu chuẩn, có lẽ còn chưa hoàn thành mấy cái. Vương Động cũng đã trực tiếp nhảy qua giai đoạn sơ cấp, thậm chí giai đoạn trung cấp cũng viên mãn. Cái này gọi là không đáng nhắc tới. Nam nhân, a. Ta muốn đi bắt đầu điều chỉnh thử dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm. Ít nhất 3 ngày. Sau đó mới có thể bắt đầu điều phối thuốc tiến hóa. Mấy ngày nay không có việc gì tận lực không nên quấy rầy ta. Quay lưng lại, tay phải giơ cao khỏi đầu, giơ giơ tỏ vẻ tạm biệt, Cao Loan cầm nhanh chân rời đi khoang chỉ huy. Chu Thái khó được hướng về phía Vương Động trừng mắt nhìn. Nữ nhân này, cũng không dễ đối phó. Vương Động thì tức giận lườm một cái. Ta lại không có ý định làm cái gì. Trên hạm cũng quả thực có cần thiết. Nhiều một vị chuyên gia thân kiêm sinh vật học cùng thực vật học, cũng am hiểu điều phối dược tế như vậy. Ta đây là một lòng vì công, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Chu Thái cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Thuốc tiến hóa có thơm hay không? Đương nhiên thơm. Đã như vậy, điều phối sư dược tế, tự nhiên cũng là hương. Cái logic này, không tật xấu. Lại nói, trên thuyền nhiều một vị đại mỹ nữ, có chỗ xấu gì sao? Không có. Có trăm lợi mà không có một hại. Còn có cái gì dễ nói? 3 ngày sau, tàu U bằng trở lại tinh hệ bờ lại trở tồn. Vương Động không có dừng lại lâu, chỉ cùng Nam Tức lên tiếng chào. Hiểu một chút tiến triển mới nhất công việc chủ yếu. Sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy tới tinh hệ Cát Mì Nạ. Tuy nói tử tức Cát Mì Nạ đóng cửa tự thủ, chủ động xuất kích khả năng gần như không có. Nhưng Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn hát kế bỏ chống thành, thời gian quá dài, cuối cùng cũng không thích hợp. Ngày 31 tháng 12, còn ở trên đường Vương Động. Bị Cao Loan cầm báo cho. Thuốc tiến hóa, đã điều phối hoàn tất. Đây là tin tức tốt. Tiến độ nhanh nhất so với trong dự tính của Cao Loan cầm, còn muốn trước thời hạn một chút. Một mặt là nguyên liệu phẩm chất hoàn mỹ, không cần làm quá nhiều các thao tác chất lọc. Vừa đã giảm bất tỷ lệ sai lầm, cũng thấp xuống thời gian điều phối. Mặt khác, hoàn cảnh trong chiếc chiến hạm này rất tốt. Năng lượng vũ trụ tự do độ tập trung cũng tương đối cao. Có thể tăng cao một chút tốc độ cùng tỷ lệ thành công điều phối dược tề. Đại Mỹ nữ không có giành công, mà là khách quan phân tích tình huống. Nhìn xem ánh mắt khát vọng của Chu Thái. Vương Động không nói thêm gì. Một ống dược tề màu vàng kim tản ra mở mịt như có như không, bị trịnh trọng thả vào trên tay hắn. Ngươi tới trước đi, ta hộ pháp. Chu Thái không chút do dự nhận lấy dược tề. Hơi ngưỡng cạn sạch. Triệt hạ tất cả quần áo dư thừa trên người, chỉ mặc một cái quần cụt. Ngay sau đó, một khối đã sớm chuẩn bị xong kết tinh năng lượng cao cấp, bị hắn chấp tay hành lễ, bọc trong lòng bàn tay thật chặt. Hơi nghiêng, một cổ khói mờ màu vàng kim, dần dần từ trong ra ngoài, đem cả người Chu Thái bao phủ ở bên trong. Vương Động có thể cảm ứng được rất rõ ràng, số lớn năng lượng vũ trụ tự do, từ trong không vực xung quanh, hướng Chu Thái tụ tập. Cùng lúc đó, kết tinh năng lượng cao cấp trong lòng bàn tay hắn, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù dị trạng không nhỏ, nhưng Chu Thái bản thân lại sắc mặt trầm tĩnh, vững như bàn thạch. Vương Động hiểu được, dù là có thuốc tiến hóa cùng kết tinh năng lượng cao cấp, cũng chẳng qua chỉ là thỏa mãn điều kiện trên vật chất. Gen thể thuật trung cấp viên mãn, đột phá đến giai đoạn cao cấp, bản thân cũng không phải là một quá trình dễ dàng. Đây là đang xe rách gông cùng tiên thiên sinh mệnh. Không có đủ lực ý chí kiên cường, cùng thân thể thiên truy bách luyện, tỷ lệ thành công, gần giống như xe rồ. Nhưng loại quá trình chật vật này, ở trên người Chu Thái, lại không thể hiện ra chút nào. 15 phút đi qua. Chu Thái từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Dù là bắp thịt trên dưới cả người, đều đang gợn sóng lên xuống, nam nhân thần kinh cùng ý chí giống như sắt thép đúc thành này, cũng không có nửa điểm phản ứng. Có lẽ, ở trong lòng từ đầu đến cuối thiêu đốt báo thù chi diễm dập tắt trước đó, hắn đều không cảm giác được bất kỳ thống khổ gì khác trừ cái đó ra. Kỳ thực quá trình đột phá chật vật vạn phần, nhưng thoạt nhìn lại đặc biệt ung dung, kéo dài đến một giờ. Theo tất cả dị trạng, dần dần biến mất. Chu Thái lần nữa mở mắt, chống lại ánh mắt ân cần của Vương Động. Hắn nhếch mép một cái, lộ ra một cái nụ cười chật vật. Thành công. Cứ việc sớm có dự liệu, lấy Chu Thái dừng lại ở giai đoạn trung cấp viên mãn nhiều năm tích lũy, cùng ý chí kiên cường của hắn, xác suất đột phá thành công rất lớn. Nhưng Vương Động vẫn là vui vẻ vung quyền mạnh. Một bên Cao Loan Cầm, cũng đồng dạng vui vẻ. Nếu lên cùng một chiếc thuyền, như vậy đồng bạn trên chiếc thuyền này, càng cương đại, đương nhiên lại càng tốt. Đồng thời, nàng cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được quá trình đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Kết hợp quá trình điều phối thuốc tiến hóa, trong lúc giật mình, bất giác có chút hiểu được. Lao Chu ngươi mở đầu xong. Bây giờ nhìn ta. Chờ Chu Thái hoạt động mở thân thể, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, Vương Động có chút hưng phấn nói. Các hạ, không phải là ta hoài nghi ý chí của ngài. Chỉ là, ngài tương đối mới vừa đến giai đoạn trung cấp viên mãn không bao lâu, thật ra thì không cần thiết đột phá gấp như vậy. Chu Thái có chút muốn nói lại thôi nói. Vương Động cười ha ha một tiếng, không để ý. Chu Thái lo lắng, tự nhiên là có đạo lý. Hắn ở trên rèn thể thuật tiến bộ thật nhanh, quả thật dễ dàng cho người tạo thành một loại ấn tượng căn cơ bất ổn. Nhưng thực ra không phải vậy. Phương diện ý chí. Vương Động tự xưng là đối mặt qua, can hệ sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, không thấy được sẽ ít hơn Chu Thái. Phương diện thân thể. Toàn bộ hành trình từ nguyên lực quan chú, tiêu hao đại lượng nguyên điểm Vương Động, dám nói đối với rèn luyện thân thể, thậm chí còn ở trên Chu Thái. Lại cộng thêm, thuốc tiến hóa nguyên liệu phẩm chất màu vàng. Có cơ sở cùng điều kiện vật chất như vậy tại, nếu như còn kiêng kỵ một cái quá trình đột phá, Vương Động sẽ khinh bỉ chính mình. Chương 22, dị năng cùng hệ thống chức năng mới. Giống như Chu Thái, không kiêng kỵ chút nào ở trước mặt Cao Loan Cẩm, đem mình rút ra chỉ còn lại một cái quần cộc. Ở trong quá trình đột phá, năng lượng vũ trụ tự do ngoại giới đại lượng trào vào trong cơ thể. Tuy nói quần áo ảnh hưởng, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng ngay tại lúc này, bất kỳ một chút nhân tố bất lợi, có thể tránh được, đương nhiên muốn tránh. Về phần vấn đề mặt mũi. Ha ha, bao nhiêu tiền một cân, có thể ăn không? Cao Loan Cầm chẳng những không có vì vậy cảm giác được mạo phạm. Ngược lại lộ ra rất vui vẻ. Không là bởi vì nguyên nhân kỳ quái gì. Trên thực tế, chính là loại biểu hiện này, mới hiện lên rõ càng thêm thản nhiên. Chu Thái nhìn một cái chính là nam nhân có chuyện xưa. Nam nhân như vậy, có thể không quan tâm mị lực Cao Loan Cầm, coi như bình thường. Mà Vương Động tuổi ngựa non héo đá như vậy, lại có thể giống vậy làm được. Ở trước mặt Cao Loan Cầm một đại mỹ nữ như vậy, không nhăn nhó chút nào. Cái này bất phải đang nói rõ, Vương Động làm người chính phái, lòng dạ thản nhiên, là đem nàng coi là đồng bạn, mà không phải là cái khác sao. Theo uống chi thuốc tiến hóa thứ hai, ở trên người Vương Động, bắt đầu lặp lại dị trạng tương tự với Chu Thái trước đó. Số lớn năng lượng vũ trụ tự do tụ tập, kể cả lượng lớn năng lượng trong kết tinh năng lượng cao cấp, tại thuốc tiến hóa dẫn dắt, bắt đầu đối với thân thể của Vương Động tiến hành cải tạo. Quá trình này, kèm theo là thống khổ cực độ, cùng với cảm giác sắp chết khủng bố. Trên thân thể cùng tinh thần đồng thời khảo nghiệm. Mà Vương Động, so sánh với Chu Thái toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Biểu tình trên mặt Vương Động, muốn phong phú một chút. Thỉnh thoảng hơi kéo rút lông mày. Đây là đau nhức đưa tới có quắp sinh lý. Vương Động không có cố ý đi ức chế. Đây là cơ thể trẻ tuổi lại tràn đầy sức sống phản ứng bình thường. Hắn cũng không phải là Chu Thái mặt tê liệt vạn năm đó, bắp thịt bộ mặt cứng ngắc. căn bản không yêu cầu cố ý áp chế, cũng sẽ không có gáp. Thỉnh thoảng một lần hít thở sâu. Đây là cảm giác sắp chết quá mức mãnh liệt, phản ứng theo bản năng. Hắn chỉ là không ngừng kiên định ý thức bản thân, cũng từ đầu đến cuối tin chắc chính mình, có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa vô hình kia. Trình độ của ta, là tinh thần đại hải vô ngần rộng lớn nhất. Chỉ là một cái ngưỡng cửa đột phá rèn thể thuật cao cấp, làm sao có thể ngăn được ta? Ta còn có thật nhiều chuyện phải làm, rất nhiều người phải chiếu cố. Vô hạn bí cảnh, đang chờ ta đi thăm dò. Vô tận không biết, đang chờ ta đi công bố. Ta đã không thể chờ đợi. Không tới một giờ. Thậm chí chỉ là thời gian hơn nửa giờ một chút. Vương Động liền mở mắt. Ánh mắt tinh khiết mà thâm thúy, ngưng mắt nhìn hư không ngoài cửa sổ mạn tàu. Đó là phong cảnh đẹp nhất. Hắn thật dài thở ra một hơi. Vẻ mỉm cười, từ chỗ khỏe miệng nhanh chóng tách ra, cũng khuyết tán đến toàn bộ gò má. Hắn, thành công. Lấy tốc độ vượt xa qua Chu Thái, hoàn thành đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Lúc này, đừng bảo là đại mỹ nữ. Liền ngay cả Chu Thái, đều chặt chẽ vững vàng kinh hãi. Nhưng hắn rất nhanh, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thật sự là, ở trên người Vương Động, hắn đã từng cảm nhận được quá nhiều kinh ngạc. Thế cho nên hiện tại, đều có đầy đủ sức đề kháng. Có một loại cảm giác quả nhiên là vượt qua thường nhân tưởng tượng như vậy. Vì vậy, dù là một khắc trước còn đang kinh ngạc, sau một khắc liền lập tức thành công lấy thật ra thì rất bình thường để hoàn thành thuyết phục bản thân. Sau đó, lập tức không kinh ngạc nữa. Nửa ngày sau, hoàn toàn thích ứng thân thể đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Chu Thái cùng Vương Động bắt đầu thăm dò dị năng bản thân. Sau khi tu hành rèn thể thuật đột phá tới giai đoạn cao cấp, nếu như là giống như Vương Động loại quần thể tuyệt đại đa số bản thân không có trời sinh dị năng này. Căn cứ thể chất mỗi người bất đồng, còn có xác suất thức tỉnh một hạng dị năng. Giống như Thi Tôn Hầu xạ kích tinh chuẩn, cùng Chu Thái đấm máu cùng chiến. Cũng không phải là sức mạnh thần kỳ trên nghĩa rộng, hiệu quả phù hợp nhằm vào chiến hạm hỏa chủng. Về phần giống như Thi Tôn Hầu cùng Chu Thái loại người bản thân đã trời sinh nắm giữ dị năng này. Thì sau khi đột phá tới rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, có xác suất sẽ tiến một bước tăng cường dị năng đã có. Hồi lâu, ở trong phòng tu hành, sau khi làm hại nhiều cái dụng cụ, Chu Thái hướng phía Vương Động, yên lặng gật đầu một cái. Vương Động chính là vui mừng. Quả nhiên, Chu Thái dị năng đấm máu cùng chiến, ở trong đột phá lần này, lấy được cường hóa rõ rệt. Mặc dù không có trải qua khảo sát thực chiến, nhưng căn cứ tự thân cảm ứng. Chu Thái biểu thị, hiệu quả đấm máu cùng chiến, có tố chất thân thể ban đầu tăng lên 10%, tăng lên đến 20%. Chuyện này ý nghĩa là, nguyên bản cũng đã là phẩm chất màu tím đấm máu cùng chiến, được cường hóa đến phẩm chất màu vàng. Vương Động không khỏi cởi mở cười to. Đây là một cái tin tức tốt cực lớn. Đội trưởng xung phong dị năng phẩm chất màu vàng, dù là không ở trên tàu ưu bằng, cũng như cũ có thể phát huy ra lực ảnh hưởng cực lớn. Hành động chém đầu, sẽ tiếp tục coi như chiến thuật đặc sắc của nam tước lính bờ lại trở tồn. Mà bản thân Vương Động, trải qua tỉ mỉ mây mò, cũng có thể xác nhận, quả thật thức tỉnh một loại dị năng nào đó. Chỉ là, khả năng bởi vì thời gian còn thiếu, tạm thời không cách nào ứng dụng linh hoạt. Đương nhiên, đối với đám người Chu Thái, lấy dị năng để che giấu bộ phận chức năng hệ thống phụ trợ Vương Động, không thể nói là thức tỉnh dị năng. Chỉ có thể nói, dị năng cũ của hắn, ở một phương diện khác, cũng nhận được cường hóa. Vừa vặn có thể dùng tới giải thích, bước kế tiếp chuẩn bị dần dần hướng bọn họ triển lãm, một chút chức năng hệ thống phụ trợ khác. Toàn bộ hành trình vây xem Cao Loan Cẩm, không ngừng đang ghi chép một chút số liệu. Nàng nói thẳng, vô luận là thức tỉnh dị năng, vẫn là cường hóa dị năng vốn có, thật ra thì đều là sự kiện xác suất nhỏ. Hai người Vương Động cùng Chu Thái, cùng một ngày đột phá, còn đều thành công cường hóa dị năng vốn có. Loại xác suất này, quả thật là có thể đi mua vé số rồi. Mặt khác, theo Vương Động rèn thể thuật đột phá đến giai đoạn cao cấp, hệ thống phụ trợ lần nữa mở khóa một hạng chức năng lên cấp. Chức năng lên cấp 6, ghi chép tọa độ chiến trường dị không gian, một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp mở ra. Tác dụng chức năng này rất đơn giản. Kích hoạt về sau, có thể ghi chép tọa độ chiến trường dị không gian Vương Động từng tiến vào. Lần kế tiến vào chiến trường dị không gian, tàu U bằng có thể lại lần nữa tiến vào không vực tọa độ ghi chép lại. Cái này khiến Vương Động có chút tiếc nuối. Nếu là sớm một chút mở khóa ra chức năng này, á thụ trước đó, hắn nhất định sẽ lưu lại tọa độ. Đương nhiên, phải chờ tới lần á thụ kết quả sau, không biết còn bao lâu nữa. Nói không chừng chỉ có thể coi như di sản gia tộc, truyền thừa tiếp. Tinh lịch ngày 5 tháng 1 năm 10107. Vương Động chạy tới tinh hệ Katmina. Tinh lịch năm 10107 nguyên đán, lại là ở trên tàu U bằng trải qua. Giống như lúc đi, hạm đội tàn dư của tử tức lĩnh Katmina, như cũ co đầu rút cổ ở trong tâm chắn hành tinh Katmina, không dám lưu đầu. Trải qua khoảng thời gian này khẩn cấp cướp vận, tài sản nam tức lĩnh bở lại trở tổn cướp đoạt tử tức lĩnh Katmina, cũng đã qua thời kỳ cao nhất. Của cải tài sản chân chính có giá trị đối với nam tức lĩnh bở lại trở tổn có tác dụng bổ cường rõ ràng, đều bị vận chuyển không sai biệt lắm. Trong đó, phần lớn là thông qua đủ loại phương thức, vận chuyển về tinh hệ Dương Trung. Chương 23, tham gia, viện quân cùng điều tra. Còn dư lại, chính là tài sản mặc dù có giá trị, lại không phải nam tức lĩnh bở lại trở tổn nhất định cần hoặc là không tiện đổi tiền mặt. Bộ phận tài sản này, từ Mã Đạt làm chủ, trực tiếp giảm giá, bán cho một chút thế lực khác trong tử tức lĩnh Katmina. Loại cách làm âm hiểm này, người bình thường thật đúng là làm không tốt. Cũng không biết Mã Đạt là dùng cách gì, để cho mấy cái thế lực nhỏ kia, ngoan ngoãn móc ra đủ loại vật liệu cùng ngoại tệ mạnh, tới mua những thứ tài sản này. Ai đều biết. Nếu như sau chuyện này bọn họ không đem những thứ tài sản này trả lại tử tức Katmina, vậy thì có nghĩa là đối lập với tử tức Katmina. Khoai lang bỏng tay, là thế thôi. Mã Đạt bước lên tàu ưu bằng, Vương Động vì đó giới thiệu thành viên chiến hạm mới Cao Loan Cẩm. Cũng báo cho tin tức tốt bản thân hắn cùng Chu Thái song song đột phá rèn thể thuật cao cấp, cường hóa dị năng vốn có. Mã Đạt lúc này chân mày cau lại. Đây là tin tức tốt. Căn cứ tình báo biểu hiện. Tử tước lĩnh Katmina hướng bá tước lĩnh Thiên Phương cầu viện, lấy được đáp lại. Trong gần đây, bá tước lĩnh Thiên Phương có thể xuất binh can thiệp chiến tranh bên ta cùng tử tước lĩnh Katmina. Theo ta được biết, trong hạm đội bá tước lĩnh Thiên Phương, đội trưởng xung phong rèn thể thuật trung cấp viên mãn, không phải số ít. Chu Thái đột phá, có thể để chúng ta vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tiếp mạn thuyền chiến. Đồng thời, cũng là một tấm lá bài tẩy rất tốt. Bá tước lĩnh Thiên Phương muốn xuất binh rồi. Vương Động nghe tin tức này, không khỏi cười nói. Không sai. Kế hoạch của chúng ta, dường như tương đối thuận lợi. Không cần thiết bất kỳ khiêu khích cùng chờ đợi ngoài định mức. Bá tước lĩnh Thiên Phương liền chủ động nhảy ra ngoài. Mã Đạt khẳng định nói. Nếu như muốn tham gia cuộc chiến tranh này, như vậy tại phương diện hưởng ứng lệnh chiêu mộ Bắc Địa Đại Công, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều mượn cớ. Phải nói, bá tước lĩnh Thiên Phương bản thân cũng có ý định phương diện này. Cho nên thuận nước đẩy thuyền đi. Vương Động lặng lẽ cười khẽ. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn hướng tử tước lĩnh cặt mì nạ phát động chiến tranh. Cũng nghĩ biện pháp, đem quy mô chiến tranh này khuyết đại, tận lực kéo lên càng nhiều quý tộc Bắc Địa, tham dự vào. Rất hiển nhiên, quý tộc tham dự chiến tranh, liền có lý do không cách nào hưởng ứng Bắc Địa đại công chiêu mộ tốt nhất. Khi số lượng những quý tộc này, đủ nhiều. Lệnh chiêu mộ của Bắc Địa đại công, cũng sẽ bị không hẹn mà cùng, an ý xem nhẹ mất. Cũng không cần lập trường tươi sáng đứng ra, đối địch với đại công lĩnh Bắc Địa. Có thể đạt được mục đích dính dáng thế cục Bắc Địa, ảnh hưởng đến Bắc Địa đại công chỉnh hợp Bắc Địa tinh vực. Đây chính là phương pháp nam tức lĩnh bở lại trở tổn lựa chọn nhiễu loạn thế cục Bắc Địa. Bước đầu tiên kế hoạch này chính là thông qua đánh bại tử tức lĩnh Katmina, đạt được trực tiếp đem đối tượng thành tâm ra sức bá tức lĩnh Thiên Phương cũng kéo vào cục. Tại ba tức lĩnh Thiên Phương như có như không phối hợp, sắp thuận lợi hoàn thành. Rất tốt, như vậy tiếp đó liền muốn nhìn phụ thân đại nhân. Vương Động cười ha ha một tiếng. Ngày 8 tháng 1, bá tước lĩnh Thiên Phương đối ngoại thông báo, xưng hành vi nam tước lĩnh bở lại trở tổn tự tiện công kích tử tước lĩnh Katmina, phá hư an ý giữa quý tộc. Cho nên, bá tước lĩnh Thiên Phương quyết định, ứng với tử tước Katmina mời, phái một chi hạm đội, tiến vào tử tước lĩnh Katmina, khôi phục hoàn cảnh an cư trong lãnh địa. Đồng nhất, nam tước lĩnh bở lại trở tổn mang theo nam tước lĩnh Mạ Vân Phổ Ly ạ cùng nam tước Hạ Dệ Nạ ẹ dẻm, chung nhau tuyên bố thông báo. Xưng tử tước lĩnh Katmina xưa nay liền hành vi không ngay thẳng. Thường thường tự tiện can thiệp công việc nội bộ lãnh địa khác, tử tước Katmina mới là kẻ cầm đầu phá hư an ý giữa quý tộc. Nam tước lĩnh Mạ Vân Phổ Lì ạ cùng nam tước lĩnh Hạ Dệ Nạ ẹ dẻm đều đưa phái ra hạm đội, tiếp viện nam tước lĩnh bở lại trở tổn, đối với tử tước lĩnh Katmina làm trừng phạt công nghĩa. Trận chiến tranh nguyên bản phát sinh ở vị trí biên cương Bắc Địa tinh vực, từ một cái nam tước lĩnh nho nhỏ, hướng một người tử tước lĩnh phát động này. Quy mô đã nhanh chóng mở rộng đến, từ ba cái nam tước lĩnh cùng một người tử tước lĩnh. Một cái bá tước lĩnh gia nhập chiến tranh. Càng ngày càng nhiều quý tộc lĩnh Bắc Địa, đưa mắt nhìn sang góc này. Không hổ là nam tước đại nhân, quả nhiên đáng tin. Mã Đạt tán dương. Lão giả vẫn là có chút tài năng. Vương Động mỉm cười phụ họa. Theo bá tước lĩnh Thiên Phương tuyên bố gia nhập chiến tranh. Hạm đội nam tước lĩnh bờ lại trở tổn rút ra tinh hệ Katmina. Cũng một đường từ tử tước lĩnh Katmina rút lui, mãi đến trở lại chỗ giáp giới nam tước lĩnh bờ lại trở tổn cùng tử tước lĩnh Katmina. Chỗ tốt đã nuốt vào, lại tạm thời cầm tâm chắn hành tinh không có biện pháp. Cùng với ở lại trên địa bàn xa lạ nên kích hạm đội bá tước lĩnh Thiên Phương cường đại, còn không bằng tạm thời lui về phía sau, cũng chờ đến hội họp hạm đội hai người nam tước lĩnh khác. Tại sau khi tuyên bố thông báo, hạm đội nam tước lĩnh Mạ Tân Phổ Lì ạ cùng nam tước Hạ Dệ Nạ ẹ dẻm, tại mấy ngày trước, liền đã xuất phát đuổi đến tiền tuyến. Hai nam tước lĩnh này, vốn là tiếp giáp với nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Số lượng chiến hạm phái ra cũng không nhiều. Đều 3 chiếc. Nhưng rất phối hợp. Vừa đến tiền tuyến, quan chỉ huy liền nói rõ, tín nhiệm năng lực chỉ huy cùng vũ dụng chi danh của Vương Động các hạ. Nguyện ý tiếp nhận Vương Động các hạ toàn quyền chỉ huy. Cộng thêm trước bắt được hạm đội tử tước lĩnh Katmina, Vương Động đối với chiến hạm dưới quyền, tiến hành một lần chỉnh hợp. Trước mắt chi hạm đội hôn hợp này, tổng cộng là nắm giữ khu trục hạm hỏa chủng 14 chiếc. Mà căn cứ tình báo, hạm đội bá tước lĩnh Thiên Phương phái ra, là từ con thứ 3 Hoàng Thiên Tứ thống lĩnh. Lấy tàu bia đá làm xoáy hạm. Tổng cộng là có khu trục hạm hỏa chủng 20 chiếc, chiến hạm khác gần 200 chiếc. Đương nhiên, bởi vì pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh da trời của tàu Si Bố Ưa, tác dụng hạm đột kích bị hạn chế không nhỏ. Mấy cái hạm đột kích này, trên căn bản bị dùng cho các nơi đóng giữ. Tại lúc chính thức chiến đấu, bọn chúng xác suất lớn cũng sẽ không tham dự. Chủ lực hạm đội bá tước lĩnh Thiên Vương vẫn là 20 chiếc khu trục hạm hỏa chủng kia. Mặt khác, trong lãnh địa tử tức Cát Mi Nạ Trương Thanh Văn thống lĩnh còn sót lại tất cả chiến hạm hỏa chủng có thể chiến 8 chiếc, cũng gia nhập vào trong hạm đội bá tước lĩnh Thiên Vương. Ngày 11 tháng 1, Mã Đạt hoàn thành đối với Đinh Ngụy Xuân, cùng với người nhà hắn bước đầu thâm nhập điều tra, cũng hướng Vương Động báo cáo. Đinh Ngụy Xuân người này năng lực vượt trội, tinh thần trách nhiệm mạnh, mấy năm nay, hành tinh mỏ cục diện tại dưới sự khống chế của hắn, tổng thể khuynh hướng vững vàng, có thứ tự. Cung cấp cho nam tước lĩnh tài chính ủng hộ cũng hàng năm dâng lên, có thể nói tăng ca hữu dị. Đồng thời, chưa phát hiện hắn có các loại hành vi tham nhũng, mưu lợi kết đảng rõ ràng. Chỉ bất quá, bởi vì quá độ chuyên chú vào công vụ duyên cớ, ở trên gia đình cùng với giáo dục con cái, có chút thiếu sót. Mã Đạt đầu tiên là khẳng định bản thân Đinh Ngụy Xuân. Đinh Ngụy Xuân tổng cộng sinh có tam nhi tứ nữ. Con trai trưởng Đinh Lượng, tính tình hoàn khố nhất. Mặc dù sau đó bị Đinh Ngụy Xuân quản giáo nghiêm ngặt, lại như cũ bản tính khó sửa đổi. Mấy đứa con khác, tại sao khi có giáo huấn của Đinh Lượng, bị Đinh Ngụy Xuân cùng nhau nghiêm quản, đức hạnh còn có thể. Vương Động một bên nghe Mã Đạt báo cáo, vừa lật xem tình báo. Chỉ là, lần này Đinh Lượng lại lần nữa đối với Cao Loan Cầm làm khó dễ, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh Lượng mặc dù mượn bị trao quyền cho cấp dưới đến đội phòng vệ rèn luyện thời gian mấy năm, lan lộn đến một số nhân mạch, có thể giả mượn danh nghĩa lùng bắt tội phạm truy nã, vận dụng một tiểu đội đội phòng vệ đánh cái sát biên cầu. Nhưng chuyện này, Đinh Ngụy Xuân chắc là hiểu rõ tình hình, cũng có chút để mặc cho. Nghe vậy, Vương Động bất giác hơi hơi nhíu mày. Hắn ngược lại không đến nổi hoài nghi Đinh Ngụy Xuân là thèm thuồng mỹ sắc của Cao Loan Cẩm. Đinh Ngụy Xuân không phải là loại ngu xuẩn tinh trùng lên nóc kia. Chương 24, chân tướng cùng lại lần nữa khai chiến. Trong điều tra sau này phát hiện, đầu mối có quan hệ với Cao Loan Cẩm mất đi hậu đài, là Đinh Ngụy Xuân để cho người ta cố ý tiết lộ cho Đinh Lượng. Mã Đạt nhẹ nhàng gõ một câu. Vương Động sáng tỏ thông suốt. Đinh Ngụy Xuân đây là mượn tay Đinh Lượng, đang thử thăm dò Cao Loan Cẩm là thật sự đã mất đi hậu trường ban đầu hay không. Nếu quả là như vậy, Đinh Ngụy Xuân tùy thời có thể ra mặt, ngăn lại Đinh Lượng, bảo vệ Cao Loan Cẩm. Cũng thuận thế đem làm nguyên bản địa vị cao cả Cao Loan Cẩm, đặt vào trong phạm vi quản lý của nam tước lĩnh bờ lại trở tồn. Ngược lại, nếu như Cao Loan Cẩm vẫn hậu trường không mất, như vậy nhiều nhất cũng chính là hy sinh Đinh Lượng mà thôi. Khi đó tại chỗ, nhất định có người của Đinh Ngụy Xuân. Mã Đạt gật đầu khen suy đoán của Vương Động. Liền trước mắt mà nói, quả thật như thế. Một tên điều phối sư dược tề có thể bị nắm trong tay, đối với bất kỳ một quý tộc lĩnh nào mà nói, đều là tài sản quý báu. Điều kiện tiên quyết là có thể bị khống chế. Cao Loan Cầm trước nhìn như địa vị cao cả, đối với nam tước lĩnh bờ lại trở tổn tới nói, thật ra thì không có nửa điểm tác dụng. Vấn đề hai phương diện. Một mặt, tính bảo mật không cách nào được bảo đảm. Mặt khác, vấn đề chi phí cũng rất mấu chốt. Nhưng nếu như Cao Loan Cầm bởi vì nhân mất đi hậu đài, bị buộc tiếp nhận thiện ý của Đinh Ngụy Xuân, hướng nam tước lĩnh bờ lại trở tổn áp sát, vậy liền không giống nhau. Tổng thể mà nói, tuy có tính kế, vẫn là một lòng vì công. Mã Đạt đúng trọng tâm nói. Sắc mặt Vương Động lại không được đẹp lắm. Đinh Ngụy Xuân mặc dù tại Đinh Lượng giáo dục, tiểu tiết có thua thiệt. Nhưng tổng thể mà nói, không thể nghi ngờ là một nhân tài. Dù là lần này, để mặc cho Đinh Lượng đến sò xét Cao Loan Cẩm, cũng là xuất phát từ công tâm. Chỉ là, hùng dữ còn không ăn thịt con. Loại hành vi đem Đinh Lượng coi là quân cờ này, Vương Động nội tâm cũng không thích. Các hạ, giống như Đinh Ngụy Xuân loại người này, thật ra thì không hiếm thấy một chút nào. Không phải là giai tầng quý tộc, vì hướng giai tầng quý tộc bước vào, dù là thịt nát xương tan, nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, đều sẽ không tiếc. Huống chi chỉ là hy sinh một đứa hoàn khố con trai bất thành khí, còn chưa nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Mã Đạt nhìn ra Vương Động không ngờ, khuyên giải mấy câu. ta hiểu. Đinh Ngụy Xuân loại nhân tài này, không chỉ có thể dùng, thậm chí còn có thể trọng dụng. Chỉ là muốn đem hắn thả ở trên ngoài sáng, có đầy đủ vị trí giám đốc. Mà không thể để cho hắn đi làm một chút công tác liên quan đến tin tức riêng tư, yếu hại. Vương Động trừng mắt nhìn, rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong, cười nói. Hắn không phải là tiểu hài tử, rất rõ ràng đối với thượng vị giả mà nói, sở thích cá nhân có thể tham khảo, lại không thể coi như yếu tố quyết định. Đối với chuyện này, Đinh Ngụy Xuân không chỉ không qua, thậm chí còn có công. Chỉ là, Đinh Lượng tuy chỉ là một con cờ. Nhưng hắn quả thật đối với Cao Loan Cầm có chút mạo phạm. Trước mắt Cao Loan Cầm đã lên thuyền, trở thành thuyền viên chính thức. Đinh Lượng mạo phạm, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Duy trì thành viên chiến hạm, là chức trách hạm trưởng. Dù là trải qua hỏi ý kiến bản thân Cao Loan Cầm, nàng đối với Đinh Lượng tiểu nhân vật như vậy, hoàn toàn không có hứng thú để ý. Vương Động vẫn là chỉ thị mã đạt, qua một thời gian ngắn, chờ danh tiếng sau khi đi qua. Lấy danh nghĩa hạm đội phòng bị nam tức lĩnh, trưng dụng Đinh Lượng. Trước hết để cho hắn chịu khổ một chút lại nói. Nếu như có thể rèn luyện, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nếu như cũ tính tình đến chết cũng không đổi, mấy năm cưỡng bức lao động, cũng coi là trừng phạt đối với hắn. Về phần Đinh Ngụy Xuân bên kia, nên dùng vẫn là phải dùng, chính là cương vị, phải thật tốt cân nhắc một chút. Ngày 14 tháng 1, hạm đội bá tức lĩnh Thiên Phương đến tiền tuyến. Hạm đội song phương, lần nữa tại không vực chỗ giáp giới nam tức lĩnh bở lại trở tồn cùng tử tức lĩnh Cắt Mi Nạ phát sinh giằng co. 14 chiếc, đối với 28 chiếc. Vừa vặn là gấp đôi. Nhưng Vương Động không hề sợ hãi. Có dị năng thi tôn hầu, lại cộng thêm tàu u bằng lặng lẽ mở thiên nhãn. Hai người phối hợp. Loại hạm đội chiến quy mô nhỏ này chiến, nam tước lĩnh bở lại trở tổn thật ra thì đã đứng ở thế bất bại. Huống chi, còn có Chu Thái Tôn sát thần này coi như áp trận tồn tại. Muốn thua đều khó khăn. Trải qua giao thiệp ngắn ngủi mà lại vô ý nghĩa về sau, song phương chính thức khai chiến. Trên xoáy hạm đội bá tước lĩnh Thiên Phương. Quan chỉ huy các hạ, hạm đội bên ta cần phải lựa chọn loại sách lược tác chiến nào. Đối mặt sĩ quan phụ tá hỏi thăm, trong ngực Hoàng Thiên Tứ ôm lấy một cô gái trẻ tuổi dáng người bốc lửa, lười biếng nói. Ta nhị ca kia không phải đã nói, Vương Động am hiểu pháo kích chiến sao. Chúng ta đây đương nhiên liền pháo kích chiến với hắn rồi. A, chuyện này. Sĩ quan phụ tá có chút không rõ vì sao. Biết rõ đối phương am hiểu pháo kích chiến, Hoàng Thiên Tứ ngược lại hết lần này tới lần khác muốn đánh pháo kích chiến với đối phương, loại lo dịp này. Ngu xuẩn. Lấy quan hệ của ta và lão nhị có thể nói thật. Lại nói, ta tìm người điều tra. Hạm đội nam tức lĩnh bờ lại trở tồn, tại lúc độc lập tác chiến dọn dẹp băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ, có nhiều thu hoạch. Dựa vào, chính là có một tên đội trưởng xung phong xuất sắc, thường thường có thể tại trong tiếp mạn thuyền chiến thành công chấp hành hành động chém đầu. Hoàng Thiên Tứ nhìn xem sĩ quan phụ tá sọ nao đầu gỗ, trong lòng chính là một trận phiền não. Sau khi nghe được đối thủ là Vương Động, nhị ca Hoàng Thiên lập trực tiếp cự tuyệt sai phái tiếp viện lần này. Ngược lại đem nhiệm vụ này, nhét vào trong tay hắn. Cái này thì coi như xong đi. Lại còn chỉ cho hắn một chút binh lực như vậy. Vương Động đó là có bản lĩnh thật sự. Đang chăm chú Hoàng Thiên lập đồng thời, Hoàng Thiên Tứ cũng thuận tiện hiểu được không ít tình huống liên quan đến Vương Động. Hoàng Thiên Tứ hắn cũng không có ý định đi theo Vương Động liều mạng. Trên tình cảnh có thể đối phó là tốt rồi. Chỉ cần không cho cơ hội tiếp mạng thuyền chiến, ít nhất nhân thân an toàn sẽ không nhận uy hiếp. Về phần vấn đề Vương Động đồng dạng chuyên về chỉ huy pháo kích chiến. Thắng lợi cuối cùng hay không? Đó là vấn đề đại ca và nhị ca cần phải cân nhắc. Hắn lao tam này, vẫn là thủ tốt mảnh đất nhỏ mình của lại nói. Dạ dạ dạ, quan chỉ huy các hạ anh minh. Sĩ quan phụ tá vừa định nói. Người ta pháo kích chiến tiếp mạn thuyền chiến lưỡng toàn có thể đây. Lại thấy Hoàng Thiên Tứ đã lộ ra rõ ràng không nhịn được. Lập tức không còn dám nhiều lời gì. Chấp hành chiến lược pháo kích chiến, thật ra thì cũng không có gì. Dù sao phe mình có ưu thế tuyệt đối trên số lượng. So sánh với khả năng tiếp mạn thuyền chiến bị trực tiếp chém đầu, còn không bằng nắm chặt nhìn thấy ưu thế. Buổi sáng 9 giờ 36 phút, song phương bày ra trận hình. Cũng không hẹn mà cùng đều lựa chọn phương thức pháo kích chiến. Đạn động năng tốc độ cao nóng bỏng, cùng đủ các loại chùm ánh sáng năng lượng cao, phá vỡ yên tĩnh vũ trụ. Ở trong hư không tụ hợp mà qua đi, trực tiếp chạy về phía mục tiêu của mình. Hạm đội ta đợt pháo kích thứ nhất, trúng đích 7 phát. Chiến quả. Hạm đội địch đợt pháo kích thứ nhất, trúng đích 4 phát. Tổn thất. Hạm đội ta đợt pháo kích thứ hai, trúng đích 8 phát. Chiến quả. Hạm đội địch đợt pháo kích thứ hai, trúng đích 3 phát. Tổn thất. Trong hai chi hạm đội, mỗi một đợt pháo kích về sau, sĩ quan truyền tin đều sẽ nhanh chóng đem kết quả tập hợp thông báo. Trên màn hình ảo hiện ra ở trước mặt quan chỉ huy. Cung cấp coi như tham khảo đối với tình chiến đấu. Chương 25, chiến cuộc song phương đều hài lòng. Soái hạm Vương Động đã đổi đến trên tàu mèo đen. Chiếc chiến hạm này nắm giữ mổ đủ lệ chuyển tiếp hành trình ngắn, lại ở tại trong phần sau hàng ngũ hạm đội, tính an toàn có thể có được bảo đảm trọn vẹn. Hạm đội nam tức lĩnh mở lại trở tổn, đè ở phía trước nhất là tàu vạ dạ nở ra dày thịt béo, mấy chiếc chiến hạm cấp bậc cường hóa khá cao khác. Một phe hạm đội bá tức lĩnh Thiên Phương cũng là tương tự. Buổi sáng 10 giờ 53 phút. Hoàng Thiên Tứ tên kia, thật là sọ não có hố. Lại dám an tâm, đánh pháo kích chiến với chúng ta. Chẳng lẽ tử tức cắt mị nạ Trương Thanh Văn lão nhân kia, chưa từng nói với hắn chính mình là như thế nào chiến bại sao? Vương Động trước là hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó nhớ tới tình báo liên quan với Hoàng Thiên Tứ. Tham hoa háo sắc đến cực hạn, cái này là vấn đề phẩm hạnh cá nhân, không quan hệ năng lực. Vương Động sẽ không vì vậy mà khinh thường hắn. Ngược lại, có thể ở trong bá tước lĩnh Thiên Phương cạnh tranh nội bộ kịch liệt, chiếm cứ một chỗ ngồi, cùng mấy huynh đệ khác chống đỡ được. Hoàng Thiên Tứ ít nhất không đến nỗi là cái bao cỏ. Nhưng chiến cuộc trước mắt, sau khi trải qua hơn 10 tua pháo kích, tỷ lệ chiến tổn giữa song phương, biểu hiện đã rất rõ ràng rồi. Một phe nam tước lĩnh bờ lại trở tổn. Hai chiếc chiến hạm hỏa chủng tấm chắn tan vỡ, không thể không rút lui đến phía sau hàng ngũ sửa chữa. Tạm thời tổn thất 1/7 chiến lực. Mà một phe bá tước lĩnh Thiên Phương, chẳng những có 4 chiếc chiến hạm hỏa chủng tấm chắn tan vỡ, tạm thời rời khỏi chiến đấu. Đồng thời còn có 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng, tại thi tôn hầu tinh chuẩn tập kích chỉ huy, tại chỗ bị đánh chìm. Tỷ lệ chiến tổn, muốn rõ ràng cao hơn một phe nam tước lĩnh bờ lại trở tổn. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ở trên tiêu chuẩn pháo kích chiến, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn chiếm cứ ưu thế rõ rệt. Nhưng Hoàng Thiên Tứ lại không chút ý định thay đổi chiến thuật nào. Vẫn duy trì trận hình pháo kích chiến, ở trong một cái khoảng cách không gần không xa, tiến hành giao chiến với hạm đội nam tước lĩnh bờ lại trở tổn. Các hạ, sợ là Hoàng Thiên Tứ thuật cầu, cùng huynh trưởng của hắn bất đồng. Trong tần số truyền tin nội bộ, Mã Đạt bỗng nhiên nói. Vương Động nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Không sai, hẳn chính là như vậy. Hiện đảm nhiệm bá tước Thiên Phương mặc dù đã cơ bản không quản lý, nhưng dù sao còn chưa có chết. Vô luận là con trai trưởng của hắn Hoàng Thiên Bi, vẫn là con trai thứ Hoàng Thiên Lập, ở trên tài năng cùng đức hạnh, đều phải vượt qua Hoàng Thiên Tứ. Vì vậy, vị trí người thừa kế bá tước lĩnh Thiên Phương là không có khả năng rơi vào trên người Hoàng Thiên Tứ. Liên Vương Động người ngoài cuộc này đều có thể nhìn ra. Hoàng Thiên Tứ thân là người trong cuộc, lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Vì vậy, hắn cam nguyện tiếp nhận một lần bại chiến, ảnh hưởng đối với danh dự, ngược lại hắn không lên được cái vị trí kia, danh dự cao hơn nữa cũng không có ảnh hưởng. Giữ được tự thân an nguy cùng thực lực trên tay, mới là nhiệm vụ chủ yếu của hắn. Buổi sáng 12 giờ 15 phút. Sau khi trải qua dài đến sắp tới 3 giờ pháo kích chiến, một phe nam tức lĩnh bờ lại trở tổn 14 chiếc chiến hạm hỏa chủng, đã có hơn quá nửa, tấm chắn năng lượng trong thời gian ngắn quá tải tan vỡ vượt qua 2 lần. Yêu cầu thời gian hòa hoãn khôi phục dài hơn, không thể không rời khỏi trận chiến này. Thậm chí còn có một chiếc tới từ chiến hạm nam tức lĩnh mạ Vân Phổ Lý ạ, bởi vì rút lui không kịp thời, đưa đến tại sau khi tấm chắn tan vỡ về, nhiều thừa nhận một đợt pháo kích tập kích. Tại chỗ bị trọng thương. Nhưng cứ việc chiến lực tổn thất hơn nữa, vững vàng chiếm thượng phong, lại như cũng là một phe nam tức lĩnh bờ lại trở tổn. Hạm đội bá tức lĩnh Thiên Phương, nguyên bản số lượng cao đến 28 chiếc. Sau khi trải qua 3 giờ pháo kích chiến, số lượng chiến hạm không thể không rời khỏi chiến đấu, đạt được 15 chiếc. Có khác 5 chiếc đắm chìm, 3 chiếc trọng thương. Như cũ ở lại trên chiến trường, chỉ còn lại chỉ là 5 chiếc chiến hạm. Cùng lúc đó, một phe nam tức lĩnh bờ lại trở tổn. Số lượng chiến hạm ở lại trên chiến trường, bất ngờ cũng là 5 chiếc. Tỷ lệ số lượng song phương, từ ban đầu 2-1, sống sờ sờ đánh tới 1-1. Chiến cuộc đã lại rõ ràng cực kỳ. Buổi sáng 12 giờ 20 phút, một phe ba tức lĩnh Thiên Phương bắt đầu dần dần kéo dài khoảng cách, chuẩn bị lui bước. Một phe nam tức lĩnh bờ lại trở tổn cũng không có thừa thắng xông lên. Song phương tại sau 15 phút, an ý kết thúc chiến đấu. Hoàng Thiên Tứ, quả nhiên cũng có suy nghĩ. Sau cuộc chiến, nhìn xem thống kê cặn kẽ chiến tổn song phương, Vương Động cười ha ha nói. Không sai, bị đánh chìm, toàn bộ đều là chiến hạm một phe tử tức lĩnh Cát Mi Nạ. Ngược lại là chiến hạm bá tức lĩnh Thiên Phương, ý chí chiến đấu đều lộ ra. Mã Đạt ở bên biểu thị đồng ý. Tử tức Cát Mi Nạ đáng thương, chỉ còn lại một chút gia sản, đều không giữ được. Vương Động lắc đầu thở dài, ít nhiều có chút đồng cảm. Không có cách nào, nếu chắp tay đem quyền chủ động nhường ra. Sinh tử tự nhiên cũng liền giao trên tay người khác. Một người tử tức lĩnh, không nhỏ. Mỡ càng là phong phú. Lần này thực lực tàn dư của tử tức lĩnh Cát Mi Nạ lại lần nữa bị trọng thương, tiếp theo bọn họ lui về hành tinh Cặt Mị Nạ sau. Rốt cuộc là Hoàng Thiên Tứ định đoạt, vẫn là Trương Thanh Văn định đoạt đây? Mã Đạt ý vị sâu xa nói. Vương Động yên lặng gật đầu. Trên chiến trường chính diện, chúng ta đã đẩy tới đến bước này. Sau đó, liền muốn nhìn những bí mật kia đặc sứ rồi. Bên kia, mặc dù chiến bại, nhưng Hoàng Thiên Tứ lại không có chút vẻ chán nản nào. Ngược lại, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Trừ tử tức lĩnh Cặt Mị Nạ đắm chìm 5 chiếc chiến hạm bên ngoài. Hạm đội tử tức lĩnh Cặt Mị Nạ, cơ bản không có bị tổn thất không thể vãn hồi. Hơn nữa, sau khi chiến bại trận chiến này, tử tước Cặt Mị Nạ Trương Thanh Văn lại trong cơn tức giận, ngã bệnh. Con trai độc nhất của hắn Trương Cảnh Như chính là một phế vật. Bị Hoàng Thiên Tứ bắt chẹt vững vàng. Trong lúc nhất thời, tử tước lĩnh Cặt Mị Nạ lớn như vậy, hiện tại đã là Hoàng Thiên Tứ hắn định đoạt. Chiến bại một chút buồn rầu kia, đã sớm bị hắn quên mất. Mặc dù trên danh dự có một chút tổn thất, nhưng ta vốn là không giống lão nhị lấy thiện chiến chi danh gặp người như vậy. Hiện tại, tương đương với biến tướng nuốt xuống một khối tử tức lĩnh. Loại chiến công này, ha ha ha, ta xem lão đại và lão nhị còn có lời gì nói. Tiếng cười đắc ý, ở trong khoang chỉ huy tàu bia đá vang lên. Lần này song phương giao chiến, đều đối với kết quả trước mắt biểu thị hài lòng. Vì vậy, trong một đoạn thời gian kế tiếp, chiến cuộc tạm thời lâm vào bình tĩnh. Mà ở bên ngoài, nguyên bản vòng xoáy chiến tranh phát tích ở một chỗ góc biên cương. Ở dưới thúc đẩy cùng ăn ý của người cố ý, đang dần dần mở rộng. Theo tin tức hạm đội bá tức lĩnh Thiên Phương lại lần nữa chiến bại, bị nhanh chóng truyền bá ra. Ý chí chiến đấu lấy yếu thắng mạnh ương ngạnh, chiến dịch kinh điển dùng ít được nhiều, giao thủ chính diện giữa quý tộc lĩnh mấy năm gần đây, tử tước lĩnh Cặt Mị Nạ chịu khổ cướp đoạt vân vân. Có đủ loại tiêu đề tình báo kiểu dáng, đặc biệt dụ người nhìn chăm chú, lượng mua đạt được một cái độ cao mới. Không ít tổ chức tình báo, kiếm chính là đầy buồn đầy bát. Từng cái tươi cười rạng rỡ. Trong lúc nhất thời, phát sinh ở trên lãnh địa tử tức lĩnh Cặt Mị Nạ cuộc chiến tranh này, nhiệt độ càng ngày càng cao. Ở dưới sự che giấu của loại nhiệt độ này, số lượng không ít đặc sứ bí mật quốc vương bắt đầu gấp rút hoạt động. Chương 26, Văn Minh An Vũ. Ngày 15 tháng 1, sau khi đánh bại hạm đội bá tức lĩnh Thiên Phương lần đầu tiên phái ra, Vương Động lại lần nữa ném xuống một đống công việc sau này để cho Mã Đạt xử lý. Chính hắn thì bước lên tàu hữu bằng. Hỏa chủng chiến hạm đã ở một ngày trước hòa hoãn hoàn tất. Khoảng thời gian này quả thực quá bận rộn, thế cho nên đã không chỉ một lần chậm lại thời gian tiến vào chiến trường dị không gian. Mặc dù không nhiều, nhưng Vương Động vẫn còn có chút khó chịu. Hắn chỉ là muốn an tâm phát dục một lớp. Vì cái gì mọi chuyện vẫn không ngừng tìm tới cửa đây? Không biết một câu nói. Cản người phát dục, như giết cha mẹ người sao? Đương nhiên, người sống lúc còn sống, vốn liền không có khả năng hết thảy đều hài lòng thuận ý. Nếu không, phấn đấu còn có ý nghĩa gì? Trước mắt, hạm đội bá tước lĩnh Thiên Phương chiến bại, tại trước khi viện quân đến, trong thời gian ngắn khó mà có động tác lớn. Vương Động vừa vặn thừa cơ phát dục một lớp. Quy tắc cũ, trước mở hệ thống thận lâu ra, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Đây là việc quan trọng mấu chốt nhất bảo đảm nhân thân an toàn. Tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Hệ thống phụ trợ giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian kích hoạt. Văn minh tinh tế cấp 2. Ở trong ánh mắt đờ đẫn của Cao Loan Cầm lần đầu tiên trải qua quá trình này. Hỏa chủng chiến hạm trên tàu U bằng bước lên mãnh liệt, chuyển đổi trong nháy mắt, cả tàu chiến hạm liền bị chuyển tống tới trong một thời không khác. Cái này liền tiến vào chiến trường dị không gian rồi. Từ trong hôn mê hồi phục lại ngay lập tức. Cao Loan Cầm nhìn xem không được xa lạ ngoài cửa sổ mạng tàu, không dám tin đặt câu hỏi. Không sai. Đây chính là điểm mạnh của dị năng Vương Động các hạ. Chỉ cần hỏa chủng chiến hạm hoàn thành hòa hoãn, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, bắt được tần số dị không gian. Từ đó tiến vào chiến trường dị không gian. Thi Tôn Hầu cùng có Vinh Yên nói. Giữa mấy người đều ký kết khế ước, ngược không tồn tại hạn chế không cách nào giao lưu tin tức có quan hệ với tàu U Bằng. Phải nói trên tàu U Bằng, đối với Cao Loan Cầm thành viên mới này nhiệt tính nhất, làm muốn thuộc hắn không thể. Không phải là có ý đồ gì. Một người nam nhân bình thường đối với đại mỹ nữ, kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình một chút. Cái này khiến Cao Loan Cầm trong lúc nhất thời, có loại cảm giác trên tàu U Bằng, rốt cuộc xuất hiện một người nam nhân bình thường. Chiến trường dị không gian lần này. Vị trí tàu U Bằng, là tại một bầu trời vệ tinh. Cái gì gọi là vệ tinh? Tinh thể cỡ nhỏ vây quanh hành tinh làm xoay quanh. Tìm tới vệ tinh, cũng liền có nghĩa là thấy được hành tinh. Không cần thiết chờ đến ra đa tuần tra hoàn thành bước đầu dò xét, cũng tạo dựng ra hồ lô rèm. Từ cửa sổ mạn tàu một bên khác nhìn lại. Một viên hành tinh màu xanh thẳm, bất ngờ xuất hiện ở trong tầm mắt mấy người. Chắc là hành tinh cư trú. Vương Động rất lanh mắt phát hiện rồi, trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh này, có không ít tạo vật văn minh đang vận chuyển bình thường. Từ khi tiến vào tu hành rèn thể thuật giai đoạn cao cấp về sau, hắn mỗi một ngày, cũng có thể cảm giác được tiến bộ tố chất thân thể. Dù là phạm vi cũng không tính lớn. Nhưng nói rõ, hạn chế nhân thể bản thân gông cùng kia, quả thật đã bị xé. Văn minh dị không gian, văn minh an vũ, lịch sử văn minh 93.644 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng ánh sáng. Phạm vi thế lực, 6.65 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 6 viên, nhân khẩu 15,2 tỷ. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 125-160 điểm, mẫu hạm 680 điểm. Ngôn ngữ, tiếng An Vũ. Thể chế văn minh, chế độ chính giáo hợp nhất. Trừ xác nhận dưới chân hành tinh này, đúng là một trong 6 viên hành tinh cư trú văn minh An Vũ ra. Bên ngoài thành viên văn minh An Vũ, cũng thông qua hồ lộ rẻm, triển lãm ở trước mặt đám người vương động. Bọn chúng có tứ chi, cùng sau lưng cánh chim màu xám trắng. Đầu, lại có mỏ nhọn. Người chim. Chu Thái giải quyết dứt khoát. Mọi người đều không có dị nghị. Quá hình tượng. Hành tinh An Nhân. Lệ thuộc, văn minh An Vũ. Nhân khẩu, 630 triệu. Giới thiệu tóm tắt, văn minh An Vũ là một cái văn minh vận mệnh thăng trầm, tín ngưỡng sùng bái thần linh ăn sầu bén dễ, cùng với đặc tính chủng tộc trời sinh có thể bay lượn. Quá trình bọn chúng bước vào thời đại vũ trụ, lộ ra phá lệ gian khổ, cùng lận đận. Mà khi thời gian hao tốn vượt xa văn minh bình thường, mới vừa đi vào thời đại vũ trụ. Tinh hệ mẹ văn minh An Vũ, bị một nhánh băng cấp vũ trụ phát hiện. Đối mặt xâm phạm cùng cướp bóc tới từ băng cấp vũ trụ. Sắp tới 1/3 thành viên văn minh An Vũ, ở trong chống cự đánh mất sinh mệnh. Trên lệnh cấp bậc văn minh, khiến cho văn minh An Vũ, căn bản là không có cách chống cự băng cấp vũ trụ tàn phá. Mắt thấy văn minh An Vũ, liền muốn hủy trong chốc lát. Tại thời khắc mấu chốt này, là sức mạnh thần linh bọn chúng sùng bái, đứng ra. Theo tiến vào thời đại vũ trụ. Hệ thống tín ngưỡng sùng bái thần linh đã dần dần bị xích lại thành lừa gạt lòng người, mông muội ngu. Tại 12 tên đại trúc tế bản thân hy sinh, cử hành hàng linh nghi thức nguyên bản chỉ tồn tại ở trong lý luận tín ngưỡng thành công. Thần linh, hàng lâm rồi. Thần linh hàng linh nghi thức triệu hoán ra, thể hiện ra sức mạnh hệ thần bí vượt qua ngoài thưởng thức. Dễ như trở bàn tay đem tất cả người xâm lăng toàn bộ tiêu diệt, phù hộ văn minh An Vũ xuống còn. Từ đó trở đi, tín ngưỡng thần linh, ở trong văn minh An Vũ, lần nữa trở thành văn hóa chủ lưu. Dòng thời gian trôi, tại chế độ chính giáo hợp nhất dẫn dắt, văn minh An Vũ dần dần trưởng thành. Cũng trải qua thời gian dài tích lũy về sau, thành công tiến vào hàng ngũ văn minh tinh tế cấp 2. Đây cũng là một cái văn minh tín ngưỡng. Ngươi có thể không có tín ngưỡng, nhưng xin hãy tôn trọng. Số liệu phân tích tình báo xem xong. Trên hạ mấy người, đều rơi vào trong trầm tư. Văn minh tín ngưỡng là một cái tồn tại tương đối hiếm. Bình thường mà nói, theo trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ, trong vũ trụ, tín ngưỡng thần linh tuyệt đại đa số văn minh vốn có đều sẽ bị dần dần làm nhạt, cuối cùng trở thành cực nhỏ chúng. Hoặc là dứt khoát chính là đơn thuần, thuốc an ủi trên tinh thần. Nhưng trước mắt văn minh An Vũ, không ngờ là một cái văn minh tín ngưỡng. Chuyện này ý nghĩa là, văn minh An Vũ là chủ yếu dựa vào sức mạnh phương diện thần linh, đạt tới thành quả cấp bậc văn minh lên cấp. Năm đó, tại liên bang Sỉ Tỷ Sật quân giáo bồi dưỡng, ta đã từng tiếp xúc một phần án lệ kỳ lạ. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc, lại là từ trước đến giờ trầm mặc ít nói Chu Thái. Chỉ nghe hắn trầm giọng tự thuật nói. Liên bang Sỉ Tỷ Sật đã từng có một nhánh tiểu đội chiến thuật đặc chủng. 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng, thông qua trang bị liên kết truyền tống cỡ nhỏ, chung nhau tiến vào chiến trường dị không gian. Đám người vương động tất cả gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tại trong quân đội, loại phương thức thăm dò tập thể này, rất thường gặp. Một mặt là bảo đảm phát triển giữa các chiến hạm hỏa chủng trong tiểu đội tương đối thăng bằng. Mặt khác, thì là vì phát huy đầy đủ thành quả hợp tác huấn luyện đoàn thể tác chiến trong thường ngày. Làm như vậy cũng có thể khiêu chiến địch nhân cường đại hơn, thu hoạch càng nhiều nguyên điểm. Bọn họ liền gặp phải một nhánh hạm đội di dân văn minh tín ngưỡng. Cấp bậc văn minh cũng là cấp 2. Trong khi giao chiến, hạm đội di dân văn minh tín ngưỡng này, trừ thông thường pháo kích chiến cùng tiếp mạn thuyền chiến bên ngoài. Lại còn thông qua nghi thức tín ngưỡng đặc thù, thành quả triệu hoán ra một loại sức mạnh hệ thần bí nào đó. Kết quả cuối cùng là, chi hạm đội tiểu đội đặc chiến này, tại sức mạnh hệ thần bí đả kích, quân lính tăng dã. Trong 10 chiếc chiến hạm, cuối cùng chỉ có 3 chiếc có thể chạy thoát. Đây là bởi vì chi hạm đội di dân kia, không có triển khai truy kích. Theo Chu Thái thật thà trình bày, trong đầu mấy người vương động, lại rõ ràng hiện ra từng hình ảnh cảnh tượng. Chương 27, cấm lệnh cùng sức lực. Ngạc nhiên phát hiện con mồi. Chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên đối mặt sức mạnh thần bí quân bách. Sợ hai tổn thất nặng nề, không thể không rút lui. Cùng với bi thương gần như toàn quân bị diệt cuối cùng. Từ nay về sau, ở trên sổ tay thao tác quân bộ liên bang xỉ tỷ sơ, liền tăng thêm vào một hạng cấm lệnh có quan hệ với văn minh tín ngưỡng. Nghiêm khắc cấm chỉ ở dưới tình huống không phải là cần thiết, tự tiện cùng văn minh tín ngưỡng tiếp xúc cũng triển khai xung đột. Ý tứ trong lời nói của Chu Thái, mấy người đều hiểu. Văn minh tín ngưỡng thần linh, thường thường rất có thể dính líu quan hệ với sức mạnh hệ thần bí. Mà mọi người đều biết chính là, đại đa số chiến hạm hỏa chủng đối với công kích hệ thần bí, là không có bao nhiêu thủ đoạn phòng ngự. Liền lấy mổ đủ lệ trang giáp trên tàu U bằng làm thí dụ. Trang giáp lưu ngân ỉm mò tổ phẩm chất màu vàng. Tại sao khi cường hóa một cấp? Thuộc tính phòng ngự là, động năng 92%, hạt 22%, laser 22%, thần bí 12%. Chú ý, hiệu quả phòng ngự đối với hệ thần bí, chỉ có 12%. Đây là một cái mổ đủ lệ trang giáp phẩm chất màu vàng. Trang giáp thông thường màu xanh lá cây, thậm chí phẩm chất màu xanh da trời. Ở trên thuộc tính phòng ngự đối với hệ thần bí, cơ bản đều là không. Cũng chính là không chút hiệu quả phòng ngự nào. Về phần tấm chắn năng lượng, liền thuộc tính phòng ngự cũng không có. Đang đối mặt một ít chủng loại công kích hệ thần bí, còn có thể dựa vào độ bền chống cự. Mà đang đối mặt một chút chủng loại công kích hệ thần bí khác, thậm chí có thể hiệu quả ngăn cản, đều không làm được. Cho nên, đang đối mặt hệ thần bí, đại đa số chiến hạm hỏa chủng, bình thường đều sẽ chọn tránh xa. Mà trước mắt văn minh An Vũ này, chính là một cái văn minh tín ngưỡng điển hình. Từ trên hồ lộ rẻm sau khi phóng đại, có thể thấy rõ ràng. Ở dưới chân viên hành tinh an nhân này bên trên. Trong khu dân cư văn minh An Vũ. Cơ hồ mỗi một thành viên văn minh An Vũ, đều cực độ thành kính. Căn cứ tin tức thu thập được biểu hiện. Mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, 4 đoạn thời gian. Tất cả thành viên văn minh An Vũ, đều phải chạy tới gần nhất một cái nơi trốn tín ngưỡng nào đó. Thành kính tham dự vào trong nghi thức tín ngưỡng. Không có bất kỳ thành viên có thể ngoại lệ. Lên tới người lãnh đạo, xuống tới trẻ sơ sinh mới vừa hiểu chuyện. Toàn bộ đều như thế. Nói thế nào? Hơi nghiêng, vẫn là thi tôn hầu không nhịn được không khí yên lặng. Là chiến vẫn là đi, dù sao cũng phải có một quyết định. Kinh nghiệm của ta đối với chiến trường dị không gian rất ít, đối với văn minh tín ngưỡng cùng sức mạnh hệ thần bí, cũng không có bao nhiêu nhận xét. Cho nên ta không phát biểu ý kiến. Cao Loan cầm nhấc tay ra hiệu nói. Thi tôn hầu lừa một cái. Ta trước tại trà trộn đoàn mạo hiểm, ngược lại là nghe nói qua một chút tin đồn có quan hệ với sức mạnh hệ thần bí. Nhưng tin đồn thứ này, tất cả mọi người hiểu. Độ tin cậy quả thực không cao. Cho nên, ta cũng sẽ không phát biểu ý kiến rồi. Bất quá, ta muốn bổ sung một chút. Căn cứ đặc tính chủng tộc cùng với thói quen cư trú văn minh An Vũ. Trên hạm có sụp nổ và bờ ợt cả đồng tại. Chỉ cần một phát, ta liền có thể bảo đảm. Tiêu diệt 90% thành viên văn minh An Vũ hành tinh an nhân trở lên. Văn minh An Vũ là chủng tộc trời sinh nắm giữ khả năng bay lượn. Hoàn cảnh bọn chúng nghỉ chân, chủ yếu là khu vực địa thế khá cao và bao la. Ở trên hành tinh an nhân, rất nhiều thành viên văn minh An Vũ, mở ra hai cánh sau lưng, tại trong tầng khí quyển tự do tự tại bay lượn, chơi đùa. Mà sụp nổ và bờ ợt cả nồng loại vũ khí tính sát thương phạm vi lớn này, thích nhất chính là loại mục tiêu đem mình bại lộ ở trên không trung này. Ngược lại nếu như gặp một cái chủng tộc thích cư trú ở sâu dưới lòng đất, rất khó phát huy ra uy lực. Vương Động khẽ gật đầu. Đến đây, trên hạm 4 người, đã có 3 người, nói rõ quan điểm bản thân. Mặc dù đều không có tính xây dựng gì. Ít nhất không khí người người tham dự, là đi ra rồi. Mặt nạ Nam Chu Thái giữ ý kiến bảo thủ. Đại Mỹ nữ Cao Loan cầm bỏ quyền. Thi tôn hầu thì nghiêng về thu hoạch một khoản lớn. Vương Động trong lòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn lại. Tinh hệ này là từ một viên hành tinh giai đoạn trắng niên, cùng 4 viên hành tinh tạo thành. Trừ dưới chân viên hành tinh an nhân này ra, còn lại 3 viên hành tinh, đều là hành tinh hoang vu. Ở trong tinh hệ này, cảm giác tồn tại của văn minh An Vũ, cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện ở trên hành tinh an nhân. Ở không vực phụ cận hành tinh cách hành tinh an nhân khoảng cách khá xa phía ngoài tinh hệ nhất. Còn có một căn cứ quân sự văn minh An Vũ. Bên trong đậu có gần 3.000 chiếc chiến hạm. Coi như một bộ phận lực lượng phòng thủ của văn minh An Vũ ở trong tinh hệ này. Hành tinh An Nhân, hiển nhiên cũng không phải là hành tinh mẹ văn minh An Vũ. Văn minh An Vũ tổng nhân khẩu cao tới hơn 15 tỷ. Ở trên hành tinh An Nhân, cũng chỉ có hơn 600 triệu. Nhưng tại hệ thống phụ trợ nguyên điểm thu hoạch gấp đôi LV1BFF. Cái này liền tương đương với là hơn 120.000 nguyên điểm. Trước mắt, các hạng tài nguyên khoảng cách tàu U bằng cần để tiến hóa tới tàu chiến tuần dương. Tài nguyên thông thường, trải qua đối với tử tức lĩnh Katmina đại quy mô cướp đoạt về sau, cơ bản góp đủ 200 đơn vị thái tinh. Trước sau trải qua đại công lĩnh Bắc Địa cùng với băng cấp vũ trụ áo trắng khẳng khái mở hầu bao, cũng đã vượt qua. Chỉ có nguyên điểm. Nguyên bản Vương Động cho là phương diện không phải là vấn đề nhất, ngược lại kéo chân sau. Trong hỏa chủng chiến hạm trên tàu ưu bằng, nguyên điểm còn thừa lại là 98.466 đơn vị. Khoảng cách nhu cầu tiến hóa 200.000 nguyên điểm, còn có lỗ hổng 100.000 ra mặt. Hành tinh an nhân. Vừa dễ dàng bổ túc lỗ hổng này. Vương Động sâu đậm hiểu được. Xác suất ở trong chiến trường dị không gian gặp được hành tinh cư trú, nhỏ bao nhiêu? Nếu như bởi vì cẩn thận mà bỏ qua cơ hội lần này. Không biết sau này phải trả giá bấy nhiêu thời gian, mới có thể góp đủ 200.000 nguyên điểm tồn tại giống như con số trên trời này. Mặt khác, Vương Động cũng sợ hãi, nếu quả như thật lãng phí cơ duyên, từ nay về sau, sẽ gặp lại cơ duyên hay không? Đây không phải là mê tín. Người tự rút, trời rút. Người không có chi tiến thủ, trời chán ghét. Số lần trong một đời người gặp phải cơ duyên, thường thường là có hạn. Bỏ qua một lần, còn có cơ hội cứu vãn.